Chương 1, địa cầu bi cái quà tặng, khí vận nghịch thiên. Chương 1, địa cầu bi cái quà tặng, khí vận nghịch thiên. Đại Phụng Hoàng Thành, Linh Bảo Quan. Đứng ngồi tại ở trong hoàng thành một tòa phi thường khí phái đạo quán. Ta đây là mới vừa tiến vào Linh Bảo Quan Tô Huyền, thế mà bị một viên quả đảo đập trúng. Trải qua một trận cảm giác hôn mê đằng sau, hắn giống như minh bạch chính mình lại là một cái người xuyên biệt. Vừa rồi mê mội trực tiếp để hắn nhớ tới đến chính mình tiếp trước tất cả ký ức. Vậy ta hiện tại trốn là Đại Phụng Đả canh nhân thế giới. Dung hợp toàn bộ ký ức sau, Tô Huyền minh bạch mình bây giờ vị trí thế giới. Mà hắn là người tông đạo môn tần tú, cùng mặt khác hạ cửu lưu môn phái khác biệt, ở thế giới này sừng sững tại tông phái đỉnh, chỉ có đạo môn người tông, đạo môn địa tông, đạo môn tiên tông. Nói tóm lại, chính là đạo môn một nhà độc đại. Dù là những năm gần đây đạo môn ba tông có không ít khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không người dám coi nhẹ đạo môn tồn tại. Mà hắn chính là người tông những năm gần đây mới ra thiên tài tân tú. Tích. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ địa cầu mẫu thân quà tặng, thu hoạch được nghịch thiên khí vận. Một giây sau, một trận thanh âm quen thuộc tại Tô Huyền vang lên bên tai. Đây là hệ thống. Tại dạng này một cái tàn khốc thế giới tu tiên, không có cái gì so ra mà vượt cái này âm thanh tích mang tới cảm giác an toàn. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Tại đơn giản hiểu rõ một phen hệ thống công năng sau, hắn mở miệng dò hỏi. Khí vận nghịch thiên cũng không thể là để hắn vận khí nghịch thiên đi. Tích, vận khí nghịch thiên chỉ là một cái trong đó công năng. Trong đầu thanh âm nói cho hắn biết, những này cũng chỉ là cơ thao mà thôi. Giống như là loại kia tùy tiện đi trên đường đều có thể nhặt được bạc, gặp cược tất thắng chờ chút. Đây đều là người có đại khí vận bẩm sinh. Hệ thống chủ yếu công năng là tại ký chủ lấy ra người khác khí vận. Mỗi lần thành công lấy ra người khác khí vận đằng sau có thể thu hoạch được phản hồi ban thưởng. Phản hồi ban thưởng bao quát đến từ từng cái thế giới công pháp, thần khí, pháp bảo, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên ký chủ tu vi. Lấy ra khí vận đến trình độ nhất định đằng sau còn có thể tiến hành hệ thống thăng cấp, là ký chủ mang đến càng nhiều công năng. Hàng như khí vận tương thành, vị diện phó bản chờ chút. Tô Huyền tại cùng hệ thống tiến hành một cái nói chuyện với nhau đằng sau. Hán đại khái liền hiểu hệ thống tác dụng. Chính là tiệt hồ các loại nhân vật chính cơ duyên, sau đó hệ thống sẽ cho hắn đủ loại ban thưởng. Hệ thống, vậy ta hiện tại khí vận là bao nhiêu? Tại biết hệ thống công năng sau, hắn có chút hiếu kỳ dò hỏi. Tính danh, Tô Huyền cảnh giới, lục phẩm. Khí vận giá trị, 1.000, 1 huyện chi vận. 1.001, 1.000, 1 quận chi vận. 1.0001, 1 châu chi vận hô. Cái kia phía sau liên tiếp số lượng đến cùng là thật sao? Thậm chí liền ngay cả hắn đều không rõ ràng mình bây giờ khí vận giá trị đến cùng là bao nhiêu. Tích, ký chủ hiện tại khí vận đã là thế gian mạnh nhất. Đây cũng là hệ thống công năng một trong. Khi Tô Huyền khóa lại hệ thống một khắc này, vô cùng vô tận khí vận liền đã cùng hắn khóa lại. Khí vận bản thân liền huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Giờ phút này khổng lồ như thế khí vận ra thân hắn trước tiên cũng không có cảm nhận được khí vận mang lạc yêu chỗ tốt. Ý là, ta hiện tại lấy ra người khác khí vận liền có thể thu hoạch được phản hồi ban thưởng đúng không? Đúng thế. Tô Huyền sư minh. Tô Huyền sư minh, ngươi không phải muốn cho đạo thủ đưa tin sao? Đúng lúc này, một tên đang đánh quét đệ tử mở miệng nhắc nhở. Hắn vuốt vuốt đầu, lúc này mới nhớ tới hắn lần này hồi Linh Bảo Quan là vì đưa tin. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Nói hắn liền đi hướng người tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành gian phòng. Xuyên qua tiền điện, hắn đi vào Linh Bảo Quan chỗ sâu nhất trước gian phòng. Lúc này trong phòng, một vị dung mạo coi là nghiêng nước nghiêng thành đạo cô xếp bằng ở tam thanh tượng trước mặt. Bất luận kẻ nào vào cửa lần đầu tiên liền sẽ bị hấp dẫn đến. Người mặc thái cực bảo, đầu đội liên hoa quan, mi tâm một chút đỏ tươi chu sát, đã tươi mát thoát tục, lại yêu diễm mị hoặc. Chỉ bất quá lúc này đối phương tựa như băng tinh tạo hình một dạng nhắm chặt hai mắt. Không có ai biết tại dạng này băng xương mỹ nhân bề ngoài bên dưới, Lạc Ngọc Hành kỳ thật cũng sớm đã liệt hỏa đốt người. Lao giả, Lạc Ngọc Hành cưỡng chế áp chế trong cơ thể mình dục hỏa. Đây là bởi vì công pháp tu luyện vấn đề thân thụ nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Phát tác trong lúc đó bản nhân sẽ ở hỉ nộ ai cụ ái ác dục bảy loại nhân cách ở giữa ngẫu nhiên chuyển đổi, cần cùng có người đại khí vận song tu mới có thể lắng lại. Lúc này Lạc Ngọc Hành nghĩ đến nguyên cảnh đế lao giả kia trước đó ám chỉ, trong lòng chính là một trận buồn nôn. Lão giả kia vậy mà muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng nàng song tu. Nếu như không phải hiện tại còn cần mượn nhờ đại phụ khí vận, Lạc Ngọc Hành đã sớm một kiếm chém giết hắn. Không nghĩ còn khá. Nghĩ đến đây, Lạc Ngọc Hành liền áp chế không nổi trong cơ thể mình nổi giận. Bình tâm, tinh khí. Sau một lát, dục hỏa mới dần dần biến mất. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tô Huyền tiếng đập cửa. Lạc Ngọc Hành đối với Tô Huyền hay là có ấn tượng. Người tông nhân tài mới nổi, một lần bị linh vận đạo trưởng, bán nguyện chân nhân hai vị đồng môn tranh đoạt. Dẫn đến hiện tại Tô Huyền còn chưa là bài sư. Dứt khoát, hai vị đồng môn đem hắn đưa đến chính mình nơi này. Bất quá, Lạc Ngọc Hành đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Tu hành bọn hắn người tông công pháp, nhất định phải mượn nhờ khí vận lực lượng đến phụ tá chính mình. Còn nhất định phải là người có đại khí vận. Nếu không lại hướng lên một bước, sẽ chỉ giống như chính mình mỗi ngày liệt hỏa đốt người. Đây cũng là vì cái gì, Tô Huyền đường đường người tông tân tú, tu vi cũng chỉ có lục phẩm. Tiến. Lạc Ngọc Hành tránh ra đôi mắt đẹp, một đôi linh tú con mắt nhìn về phía Tô Huyền. Là Trấn Nam Vương Phi đưa tin tới sao? Lạc Ngọc Hành nhàn nhạt hỏi. Chỉ bất quá một giây sau, Lạc Ngọc Hành cũng có chút thất thần. Khi nhìn đến Tô Huyền khuôn mặt đằng sau, Lạc Ngọc Hành biểu lộ nao nao. Làm sao cảm giác hôm nay Tô Huyền cùng dĩ vãng có chút khác biệt a? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương thể nội dục hỏa tựa hồ biến mất. Làm sao có thể? Lạc Ngọc Hành đối với cái này nghiên cứu có thể nói là không ai bằng. Nếu như không có khí vận phụ tá, người tu hành tông công pháp sẽ chỉ bị dục hỏa thôn vệ. chờ chút. Một giây sau, liền ngay cả Lạc Ngọc Hành chính mình cũng cảm giác được thể nội dục hỏa đang giảm xuống. Đồng thời, Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Tô Huyền biểu lộ càng ngày càng mê ly. Trong nháy mắt, vừa rồi hạ xuống dục hỏa lại đang trong nháy mắt trực tiếp bạo tăng. Quốc sư, quốc sư, đạo thủ. Mấy lần nếm thử gọi một chút Lạc Ngọc Hành, nhưng lại đều không có cái gì dùng. Gan lớn hắn thậm chí trực tiếp đưa tay đi sờ soạn một chút Lạc Ngọc Hành cái trán. Thật nóng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này vừa sờ tựa như là mở ra chốt mở một dạng. DS, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 2, dập lửa Lạc Ngọc Hành, khí vận chi huyền diệu. Chương 2, dập lửa Lạc Ngọc Hành, khí vận chi huyền diệu. Quốc sư đây là thiêu hồ bơi sao? Hắn nhìn về phía Lạc Ngọc Hành trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn không biết là hắn vừa rồi đụng vào lần này trực tiếp để Lạc Ngọc Hành thân thể mềm mại cứng đờ. Bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, Lạc Ngọc Hành đối với khí vận không gì sánh được mất cảm. Nhưng là không biết vì cái gì, rõ ràng mình tại Tô Huyền trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì khí vận, nhưng là cùng đối phương cùng một chỗ liền có thể câu lên trong cơ thể mình dục hỏa. Loại trình độ này, chí ít cũng phải là hội tụ khắp thiên hạ khí vận mới có thể như vậy. Tô Lạc Ngọc Hành cưỡng chế duy trì chính mình số lượng không nhiều lý trí, thể nội muốn nhân cách đang điên cuồng chiếm cứ thân thể. Tô Huyền đụng vào nàng cái chán một giây sau, không cần Lạc Ngọc Hành thanh âm trở nên phức tạp như vậy, xen lẫn kích đảm, tâm thần bất định, muốn cự còn đừng, thậm chí còn xen lẫn một tia cầu khẩn. Một giây sau, Lạc Ngọc Hành liền một lần nữa mở hai mắt ra. Quốc sư, tin ta cho ngươi buông xuống, ngươi chú ý một chút thân thể a. Dành thời gian ta cho ngươi xem một chút có thể hay không tìm một chút bố lạc phân. Tính toán, giống như cũng không quá có tác dụng. Hắn nghĩ đến, vừa rồi cái kia vừa sở đoán trường sớm vượt qua 100 độ. Lúc này mình coi như chỉnh ra tới một cái bố lạc phân giống như cũng không có tác dụng gì. Hắn hay là chuẩn bị trở về nghiên cứu một chút chính mình hệ thống đi. Mặc dù biết hệ thống công năng, nhưng là đối với như thế nào lấy ra người khác khí vận, hắn hay là có không ít nghi ngờ điểm đâu. Đến mức vừa mới quay đầu chuẩn bị rời đi, hắn căn bản không có chú ý tới Lạc Ngọc Hành biến hóa. Dừng lại. Lạc Ngọc Hành thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nhưng là, thanh âm này làm sao nghe có chút kỳ quái a, bởi vì Lạc Ngọc Hành bình thường thân là quốc sư, gần như không có khả năng hô lên như thế tiểu nộn thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lạc Ngọc Hành tràn ngập dục vọng đôi mắt đẹp ngay tại nhìn qua hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tình cảm quốc sư ở thời điểm này bị muốn nhân cách cho chiếm cứ thân thể. Quốc sư, người trước lánh tính một chút, ta cái này đi. Hắn lời còn chưa nói hết, một cô cường đại hấp lực liền đem hắn giật đi qua. Tô Lang, người muốn đi đâu a? Lạc Ngọc Hành miệng nhỏ đỏ hồng bên trong đổ xuất vài tiếng ngọt ngào thanh âm. Cái này cùng bình thường lạnh như băng xương nàng đơn giản hai bước biểu lộ. Hỏng, đương môn này sẽ không cần bắt ta tháo lửa đi. Tô Huyền trong lòng triệt để mộng. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì Lạc Ngọc Hành đột nhiên định lửa không kiểm soát. Trên người ngươi, thật thoải mái. Đã mất đi chủ nhân cách, Lạc Ngọc Hành chỉ cảm thấy Tô Huyền thân thể đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu như là chủ nhân cách lời nói chỉ sợ sẽ còn cố kỵ trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Nhưng là đổi thành muốn nhân cách lời nói, Lạc Ngọc Hành tuyệt không lại áp chế trong cơ thể mình dục vọng. Chỉ gặp nàng vận lực chấn động, y phục của hai người trong khoảnh khắc liền biến thành mảnh vỡ. Bởi vì hắn trên người khí vận quá mức cường đại, dẫn đến Lạc Ngọc Hành tại đối mặt Tô Huyền thời điểm, căn bản không có khả năng áp chế chính mình dục hỏa. Căn bản không có khả năng. Hai canh giờ đi qua, trong phòng truyền đến Lạc Ngọc Hành lãnh đạm thanh âm. "Đừng gián ta, đi ra." Tô Huyền là triệt để mở bức. Người đây quả thực là thành công buộc thả cái gì gọi là trước đó điên như ma, sau đó thánh như Phật. Mấu chốt là, mình mới là người bị hại a. Nhìn xem mình bị xong việc đằng sau Lạc Ngọc Hành trực tiếp xin mời đi ra, Tô Huyền cũng có chút không phục. Bất quá bây giờ trong gian phòng hình ảnh hay là quá diễm lệ, Tô Huyền cũng không dám đi vào. Hiện tại hắn mặc trên người hay là Lạc Ngọc Hành quần áo đâu? Hệ thống, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lạc Ngọc Hành trông thấy ta đằng sau liền đã mất đi lý trí một dạng a? Hắn hơi cau mày, mở miệng dò hỏi. Căn cứ trí nhớ của chính hắn đến xem, trước đó cũng đã gặp mấy lần Lạc Ngọc Hành. Căn bản không có nghiêm trọng như vậy phản ứng a tích, đó là bởi vì ký chủ hiện tại thể nội khổng lồ khí vận. Thì ra là thế. Lần này hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Khó trách vừa rồi quốc sư nhìn thấy chính mình ánh mắt liền mê ly. Bất quá lời như vậy, quốc sư chẳng phải là chơi miễn phí chính mình khí vận. Tích, xin mời ký chủ yên tâm, không có ký chủ cho phép, bất luận kẻ nào không cách nào điều động ký chủ thể nội khí vận. Cái gì? Nghe được câu này Tô Huyền càng thêm chấn kinh. Dạng này chẳng phải là nói, là chính mình chơi miễn phí quốc sư giọt máu đầu tiên. Dù sao quốc sư cùng mình song tu chính là vì dùng trong cơ thể mình khí vận trợ giúp hắn tu hành. Kết quả cuối cùng mới phát hiện căn bản là không có cách điều động trong cơ thể mình khí vận. Xác thực như vậy. Hệ thống thanh âm truyền đến. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả chính hắn đều có chút băn khoăn. Không đúng, ta nhớ được song tu kết thúc về sau, rõ ràng quốc sư đã triệt để khôi phục bình thường a. Lúc này hắn lại nghĩ tới đến song tu kết thúc về sau, Lạc Ngọc Hành rõ ràng khôi phục được chủ nhân cách. Nếu như không có trong cơ thể mình khí vận trợ giúp lời nói, đối phương làm sao có thể ngăn chặn ở thể nội dục hỏa a? Đó là bởi vì ký chủ thể nội khí vận quá mức khổng lồ, hơi tiết lộ một chút cũng đủ để tiêu trừ mấy ngày dục hỏa. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, lời như vậy hết thảy liền nói đi qua. Ken. Lạc Ngọc Hành từ trong gian phòng ném ra một viên lệnh bài. Phía trên khắc lấy một đạo lạc chữ. Không cần phải nói đều biết đây cũng là Lạc Ngọc Hành tín vật. Bất quá theo lý mà nói không phải chỉ có Lạc Ngọc Hành đệ tử thân truyền mới có loại đãi ngộ này sao? Chính mình đây là bị Lạc Ngọc Hành nhìn trúng. Bất quá Tô Huyền hắn thật không nghĩ qua muốn ăn cơm chùa a, so với ăn bám, hắn càng ưa thích khống chế tốc độ xe. Vâng. Một trận cường đại nguyên khí xuyên thấu qua cửa sổ quét ngang mà đến. Hắn chỉ là lục phẩm sơ kỳ, tự nhiên không có khả năng cùng nhị phẩm đỉnh phong Lạc Ngọc Hành chống lại. Bất quá, lâm thể thời điểm, Lạc Ngọc Hành cuối cùng vẫn là thu mấy phần lực đạo, chỉ là đem hắn quét ra sân nhỏ. Dưới tình huống bình thường hắn sau đó té một cái là tránh không khỏi. Sao chính là, vừa rồi nhắc nhở hắn tên đệ tử kia vừa vặn đi ngang qua. Hắn trực tiếp chính là hung hăng đập vào trên người đối phương. DS, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 3, lấy ra hứa thất an cơ duyên, sách mảnh vỡ thuộc về. Chương 3, lấy ra hứa thất an cơ duyên, sách mảnh vỡ thuộc về. Cái này một ném, hắn làm một chút việc đều không có. Nhưng là bị nện đến đệ tử liền tao ương. Tô Huyền sư minh. Hắn nhanh lên đem đối phương nâng đỡ, lúc này hắn mới chú ý tới. Thứ này lại có thể là danh nữ đệ tử. Cũng là, từ khi chính mình tiến vào linh bảo quan chi sau, còn giống như chưa từng gặp qua mặt khác nam đệ tử. Tô Huyền sư minh, ngươi làm sao bị đánh đi ra? Bị nện đến tên nữ đệ tử kia thảm hề hề hỏi. Khu khu. Hiện tại đạo thủ biến thành giận nhân cách, ngươi hay là rời cái này xa xôi một chút cho thỏa đáng. Hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Nếu để cho đạo thủ biết, cùng mình song tu thời điểm cũng không có mượn dùng đến toàn bộ khí vận. Chỉ sợ, Lạc Ngọc Hành là không thể nào ăn cái này thua thiệt. Bất quá, hắn hiện tại đều không xác định, hắn hiện tại có tính không xông sư nghịch đồ. Nói cũng được a, lúc đó đối phương cũng không có thu chính mình làm đồ đệ. Nói không tính đi, xong việc đằng sau nàng lại đem đại biểu cho nàng đệ tử lệnh bài giao cho mình. Cái gì? Nghe nói như vậy đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia Tô Huyền sư mình, ta rời đi trước. Nói thậm chí ngay cả trên thân bụi đất cũng không kịp thanh lý, vội vội vàng vàng liền rời đi linh bảo quan. Không nghĩ tới khí vận vậy mà như thế huyền diệu, ta sau đó cần tìm một chỗ thử một chút hiệu quả. Sau đó hắn liền đem ánh mắt bỏ vào toàn bộ trong hoàng thành lớn nhất sòng bạc. Tại hắn rời đi linh bảo quan chi sau, Lạc Ngọc Hành lúc này mới đi tới. Mặc cho ai đều có thể trông thấy, hiện tại Lạc Ngọc Hành trên khuôn mặt tràn đầy hồng nhuận phấn phớt. Nói cho Linh Vận đạo trưởng cùng Bán Nguyệt chân nhân, Tô Huyền về sau liền bái nhập ta tòa hạ. Sau đó nàng giống như nghĩ đến thứ gì một dạng, trên mặt hồng nhuận phấn phớt càng thêm hơn. Đại Phụng Kinh thành kết cấu kỳ thật vô cùng đơn giản. Theo thứ tự là cung thành, hoàng thành, nội thành, ngoại thành. Bình thường ở tại nội thành đại đa số đều là một chút có thân phận địa vị. Nhưng là Tô Huyền cùng bọn hắn không giống với. Hắn nhưng thật ra là ở tại ở trong hoàng thành, linh bảo quan có vị trí của hắn. Chỉ bất quá hắn bình thường không thường thường ở thôi. Đi vào nội thành đính khang nhai phụ cận. Vừa mới chuẩn bị đi sòng bạc hắn bỗng nhiên bị cái gì vọt đến con mắt. Một thỏi vàng. Trên đường cái này người đến người đi, hết lần này tới lần khác cái này một thỏi vàng để cho mình gặp phải. Đây chính là khí vận mang tới chỗ tốt sao? Hắn rất tự nhiên đưa tay nhặt lên. Cùng lúc đó, đồng dạng lại một đôi tay đang chuẩn bị rối ra. Song phương cứ như vậy đụng phải vừa đối mặt. Chúc mừng ký chủ lấy ra hứa thất an cơ duyên thành công, ban thưởng 1 tháng tu vi. Ân, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi trong nháy mắt tăng trưởng gần một nửa. Phải biết bản thân hắn thiên phú đã rất đỉnh cấp, chỉ bất quá trước đó người tu luyện tông công pháp không còn khí vận lời nói cần tiếp nhận dục hỏa đốt người. Bây giờ có được nghịch thiên khí vận đằng sau, hắn cảm giác cảnh giới đột phá thật giống như uống nước một dạng đơn giản. Ngạch, một bên khác vươn tay hứa thất an cũng là một mặt một bước. Làm sao có người so với chính mình trước một bước a? Phải biết từ ngục giam được thả ra đằng sau, Hứa Thất An cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhặt được một tiền ngân. Hôm nay thấy được một thỏi vàng, vừa mới chuẩn bị đưa tay nhặt liền bị người nhanh chân đến trước. Cái này không thích hợp a. Tô Huyền hắn đồng dạng giật mình, không nghĩ tới người trước mắt chính là Hứa Thất An. Chính mình vẹn vẹn lấy ra đối phương một thỏi vàng liền thu được 1 tháng tu vi. Cái này nếu là lấy ra Hứa Thất An đại cơ duyên lời nói, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Xin lỗi a, đạo trưởng. Hứa Thất An sau đó nắm tay rụt về lại một mặt tay này nói, có thể tại nội thành lẫn vào nhiều người thiếu đều không phải là hắn trêu chọc nổi. Thú hồ đối phương một thân huyền diệu không gì sánh được đảm bảo, đồ đần đều biết lai lịch của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Không sao. Hắn nhìn về phía Hứa Thất An ánh mắt thật giống như đang nhìn một con dê to béo. Tại đối phương quay người chuẩn bị lúc rời đi, hắn vậy mà lại đang Hứa Thất An lòng bàn chân thấy được một viên nhìn thần bí khó lường bồ đề vòng đeo. Cái này, hắn không chút hoang mang đem bồ đề vòng đeo nhặt lên. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Cách đó không xa, một vị ngay tại bảy quẩy bán hàng đạo trưởng khi nhìn đến Tô Huyền trong tay bồ đề vòng đeo sau quá sợ hãi. Sau đó tranh thủ thời gian tại chính mình quầy hàng trước mặt cẩn thận tìm một phen. Kỳ quá thay, quái thai, ta bổ để vòng đeo làm sao ném đến chỗ nào? Kim Liên đạo trưởng hiện tại có thể nói là một mặt một bức. Vòng đeo này vốn là phải dùng làm ném thẻ vào bình rượu trò chơi ban thưởng, làm sao đột nhiên bị đối phương nhặt được đâu? Chẳng lẽ là mình vừa rồi thời điểm chạy trốn không cẩn thận rơi xuống? Hai vị xin dừng bước. Mặc kệ là bởi vì cái gì, tóm lại Kim Liên đạo trưởng đã nhìn ra, hai người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn có thể thấy rõ ràng, Hứa Thất An trên thân khí vận khủng bố như vậy. Thế nhưng là cho dù dạng này, vẫn là bị bên cạnh tên kia người tông đệ tử cho thiệt hồ. Nghĩ tới đây, Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt trở nên nặng xem đứng lên. Đây cũng không phải là đơn giản nhặt được một thỏi vàng sự tình. Có thể từ khí vận khủng bố như vậy Hứa Thất An thủ hạ cướp đi cơ duyên, trừ phi trên người đối phương khí vận so Hứa Thất An càng khủng bố hơn. Càng đừng đề cập đối phương hay là người tông đệ tử. Đạo trưởng, có gì muốn làm a? Hắn đang nghe xong cùng Hứa Thất An cùng nhau dừng lại quay đầu lại hỏi. Là như vậy, vị đạo hữu này trên tay viên này bổ đề vòng đeo là lao đạo không cẩn thận mất đi. Kim Liên đạo trưởng chỉ vào trong tay hắn vòng đeo nói ra. Lúc này Hứa Thất An mới chú ý tới, chính mình vừa rồi quay đầu thời điểm, vị đạo trưởng này lại nhặt được đồ vật. Khủng bố như vậy sao? Cái này khiến Hứa Thất An đối với mình vận khí sinh ra hoài nghi. Đạo trưởng thế nhưng là muốn thu hồi viên này vòng đeo sao? Tô Huyền thản nhiên nói. Nhưng là Kim Liên đạo trưởng chỉ là khoát tay áo. Cũng không phải, cũng không phải, chỉ cần hai vị có thể ném thẻ vào bình rượu chúng liền ba lần, viên này bổ đề vòng đeo sẽ là của ngươi. Kim Liên đạo trưởng cố ý muốn để Tô Huyền cùng Hứa Thất An tỉ thí một phen. Đây cũng là kiểm nghiệm Tô Huyền phải chăng có so Hứa Thất An càng kinh khủng đại khí vận. Đạo trưởng, ta còn có việc, liền không tham dự. Hứa Thất An cho là chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, thế là chuẩn bị rời đi. Chờ chút, công tử. Nếu như ngay cả bên trong ba lần, lão đạo đem thứ này một khối đưa cho hắn. Chỉ gặp Kim Liên đạo trưởng lại lấy ra một viên ngọc thạch tiểu kính. Tại đối phương xuất ra ngọc thạch tiểu kính thời điểm, Tô Huyền trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Địa tông Kim Liên đạo trưởng. Đợt, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 4, khí vận phản hồi ban thưởng, 100 năm tu vi. Chương 4, khí vận phản hồi ban thưởng, 100 năm tu vi. Đồng dạng, Hứa Thất An khi nhìn đến ngọc thạch tiểu kính sau cũng có chút ý động. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là dường như bên trong giống như đối với mình trọng yếu vô cùng. Mà lại, hắn cũng tin tưởng mình bất khí. Làm sao cái cực pháp? Tô Huyền mở miệng nói ra, vừa bạn, hắn cũng nhìn chúng viên kia tiểu kính. Ngay tại hắn cùng Kim Liên đạo trưởng nói chuyện thời điểm, một cỗ xe ngựa xa hoa đứng tại bên đường. Bên người thậm chí còn có một hàng người mặc hắc giáp binh lính canh giữ ở cạnh xe ngựa. Nhìn, trên xe ngựa chủ nhân tựa hồ đối với Tô Huyền bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Tại Kim Liên dẫn đầu xuống, hắn cùng Hứa Thất An đi tới lao đạo trên sạp hàng. Chỉ cần hai vị có thể liên tục ném thẻ vào bình rượu bên trong ba lần, viên này vòng đeo còn có tiểu kính liền đưa cho ai. Kim Liên đang nói chuyện thời điểm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Huyền. Không quan trọng. Vừa vặn hắn cũng muốn thí nghiệm một chút mình bây giờ khí vận. Liền lấy hiện tại Hứa Thất An tới thử nghiệm một cái đi. Ta tới trước. Hứa Thất An tự tin vô cùng cầm qua ba chi mũi tên, đồng thời cho là đây quả thực dễ dàng tốt. Ai chỉ gặp Hứa Thất An đi vào 30 bước bên ngoài địa phương bắt đầu che kín hai mắt. Nếu như chỉ là tại 30 bước bên ngoài ném thẻ vào bình rượu kỳ thật độ khó cũng không lớn. Mấu chốt ở chỗ, ngươi cần quay lưng đi che kín hai mắt. Lúc này, đừng quản ngươi là võ phu, hay là thuật sĩ, hay là cái gì khác nghề nghiệp, toàn diện không dùng được. Có thể hay không ném chúng, liền nhìn ngươi không phải là tù hay là ô hoàng. Hứa Thất An tùy ý ném ra ngoài, kết quả ba chi mũi tên toàn bộ ném chúng. Nhưng là vô luận là Tô Huyền hay là Kim Liên đạo trưởng đều không có biểu hiện ra quá lớn chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều biết Hứa Thất An trên người có đại phụng một nửa khí vận, ném chúng cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu kính ta có thể cầm đi đi. Hứa Thất An tuyệt không che giấu chính mình nét mặt hưng phấn, nhưng là Kim Liên ở trong lại quả quyết lắc đầu. Vị đạo hữu này còn chưa ném thẻ vào bình rượu. Kim Liên thiết trí đạo này tỉ thí trọng điểm ngay tại ở Tô Huyền. Chỉ gặp Tô Huyền biểu lộ nhẹ nhõm, tùy tiện nắm một cái, đại khái 15-16 mũi tên dáng vẻ. Sau đó liền đến 100 bước phạm vi, cũng chính là chiếc kia xe ngựa sang trọng bên cạnh. Có chút ghé mắt, xuyên thấu qua bên cạnh xe ngựa rèm. Tô Huyền mơ hồ có thể cảm giác được, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, xoay đầu lại, hắn cũng không có giống Hứa Thất An như thế ba chi cùng một chỗ ném, mà là 10 phần tùy ý xuất ra ba chi phân biệt quay đầu sang. Đông, đông, đông. Ba chi trúng liền. Một bên khác Hứa Thất An trực tiếp trừng to mắt. Không phải anh em, ngươi mà hắc. Công tử nói cái gì? Kim Liên đạo trưởng nhìn thoáng qua có chút giật mình Hứa Thất An nghi ngờ hỏi. Không có, không có. Hứa Thất An vừa rồi là thật là bị một màn này cho khiếp sợ đến. Làm sao có thể có người tại 100 bước bên ngoài tùy tiện ném đều có thể ném bên trong a, liền ngay cả xe ngựa đều là rõ ràng nhoáng một cái, hiển nhiên là trên xe ngựa chủ nhân cũng bị chấn kinh. Một giây sau, Tô Huyền ngại phiên phức, duy nhất một lần xuất ra còn lại tất cả mũi tên, một mạch tiện tay toàn bộ thả tới. Đông đông đông. Dòng dã 10 mũi tên, vậy mà toàn bộ không lệch không nghiêng đã rơi vào trong ấm. Hứa Thất An, Kim Liên, Mạc Nam Chi. Tô Huyền lúc này biểu hiện triệt để đem bọn hắn nhận biết đều đánh nát. Rõ ràng một chút lẽ thường đều không phù hợp, nhưng là trước mắt sự thật không thể chối cãi, chính là như thế phát sinh. Xem ra là vị đạo hữu này thắng. Kim Liên đạo trưởng thản nhiên nói. Không tin tà Hứa Thất An cũng cầm lấy một thành, sau đó trở về cùng Tô Huyền đồng dạng địa phương xa bắt đầu đến thử. Kết quả mười mấy cái mũi tên không có một chi ném trúng. Mặc dù Hứa Thất An trên người có nửa cái đại phụ khí vận, nhưng là loại vật này tại cho phép phạm vi bên trong giúp Hứa Thất An ném trúng ba chi đã là cực hạn. Bất quá, đối với khí vận quán triệt trường hồng Tô Huyền tới nói, những này cũng chỉ là cơ thao. Không đùa không đùa, thật sự là không may. Hứa Thất An sau đó quay đầu liền rời đi nguyên điện, bởi vì Hứa Thất An nhìn thấy lao đạo kia ở phía trên biết ném một lần cần một tiền ân. Hắn vừa rồi đầu nhiều như vậy, sợ lao đạo kia tính sổ sách, nhưng là không biết vì cái gì, tại Hứa Thất An quay đầu rời đi trong nháy mắt, từng đạo khí vận từ Hứa Thất An thể nội móc ra, toàn bộ vọt tới Tô Huyền trên thân. Tích, chúc mừng ký chủ lấy ra Hứa Thất An sách mảnh vỡ cơ duyên, ban thưởng 100 năm tu vi. Tô Huyền khí tức trong người trực tiếp bộc phát, từ nguyên bản lục phẩm sơ kỳ bắt đầu căng gọn, trong nháy mắt đến ngũ phẩm, thậm chí đều không có mảy may ý dừng lại. Vọt thẳng đến tứ phẩm nguyên anh đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại, hơn nữa còn là hắn chủ động dừng lại. Bằng không hắn nếu là bước vào tam phẩm nói, chỉ sợ phát ra huy áp có thể đem cả con đường hủy diệt. Vẹn vẹn xuất thủ tranh đoạt Hứa Thất An sách mảnh vỡ, liền để hắn thu được 100 năm tu vi ban thưởng. Cái quỷ gì? Còn chưa đi xa, Hứa Thất An cảm thụ được loại khí tức này, cả người đều trợn tròn mắt. Mặc dù không biết đối phương là cảnh giới gì, nhưng là khẳng định so với chính mình một cái cựu phẩm võ phu mạnh hơn không ít. Chật chật. Một bên khác, Kim Liên đạo trưởng kỳ thật đồng dạng một bước. Hắn vốn cho rằng Tô Huyền có thể là thiên tài, nhưng là không nghĩ tới một giây sau Tô Huyền liền đánh hắn mặt. Trong lục phẩm đột phá đến tứ phẩm liền dùng thời gian một hơi thở. Cái này có thể dùng thiên tài để hình dung sao? Cái này hoàn toàn là tiên nhân chuyển thế a. Bất quá vì duy trì một chút chính mình cao nhân đắc đạo hình tượng, Kim Liên đạo trưởng hay là quay lưng lại, ổn định chính mình không ngừng run rẩy hai tay. Hắn không dám để cho Tô Huyền nhìn thấy hắn biểu tình kiếp sợ. Trong xe ngựa sang trọng, Mạc Nam Chi cũng tương tự bị Tô Huyền đột nhiên đột phá làm chấn kinh. Nhưng là nàng dù sao không có tu vi, đối với đạo gia hệ thống cũng không hiểu rõ. Nàng không giống Kim Liên đạo trưởng một dạng một chút nhìn ra Tô Huyền tu vi, cũng không muốn Hứa Thất An một dạng có thể cảm nhận được Tô Huyền đáng sợ. Nàng chẳng qua là cảm thấy người này giống như lợi hại hơn, nhưng là đến cùng bao nhiêu lợi hại, không có khái niệm. Ngươi đi hỏi một chút vị kia tuổi trẻ đạo trưởng, có thể hay không dùng tiền mua xuống trong tay hắn bổ để vòng eo. Toàn bộ hành trình, Mạc Nam Chi đều cũng không có lộ diện. Cái này bên cạnh thị vệ ngược lại bối rối. Hắn không đốc, mặc dù trấn Bắc Vương phủ quyền thế ngập trời, nhưng là hắn chú ý tới Tô Huyền trên người đạo bảo thế nhưng là có lai lịch lớn ADS, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 5, khí vận nghịch tiên, gặp cược tất thắng. Chương 5, khí vận nghịch tiên, gặp cược tất thắng. Xe ngựa ở trong Mạc Nam Chi nhìn thấy Tô Huyền chuẩn bị sau khi rời đi cũng là sốt ruột. Viên điêu bổ để vòng đeo đối với nàng có trợ giúp rất lớn a, công tử có thể hay không đem viên này vòng đeo bỏ những thứ yêu thích cho ta không? Trong xe ngựa một trận nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Đây cũng là để vừa mới chuẩn bị rời đi Tô Huyền dừng lại. Thật là đúng dịp a. Ngay từ đầu hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng là thanh âm này vừa ra, hắn liền vững tin. Trong xe ngựa người nhất định là Trấn Nam Vương Phi, Mạc Nam Chi. Trên người hắn nghịch thiên khí vận riêng là đem nguyên bản cùng Hứa Thất An đón lấy duyên phận Mạc Nam Chi cho đoạt tới. Nghĩ tới đây, hắn linh cơ khẽ động. Chính mình vẹn vẹn tranh đoạt Hứa Thất An sách cơ duyên liền đã thu được 100 năm tu vi. Nếu là lại tiệt hồ Trấn Nam Vương Phi lời nói sẽ phát sinh cái gì? Nếu Vương Phi muốn, vậy liền cầm đi đi. Hắn nói chuyện ở giữa móc ra bồ để vòng đeo đi tới bên cạnh xe ngựa. Ban đầu hắn liền nhìn ra viên này vòng đeo chính là có thể ẩn nấp khí vận dung mạo bồ để vòng đeo. Bất quá, chính mình có hệ thống trợ giúp, bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu chính mình, cho nên tự nhiên cũng không quá cần viên này vòng đeo. Hắn ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là sách mảnh vỡ, cũng chính là cái kia ngọc thạch tiểu kính. Đạo trưởng, giao cho ta là có thể. Một bên thị vệ vội vàng thức thời chuẩn bị đưa tay đón, nhưng là vô luận hắn làm sao làm, bồ để vòng đeo tại Tô Huyền trong tay đều là không nhúc nhích tí nào. Tô Huyền ý tứ rất đơn giản, muốn có thể chính mình tới bắt. Không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Đạo trưởng, nhà ta Vương Phi không tiện lắm gặp người. Nếu đến lúc này, thị vệ vẫn như cũ không dám ở Tô Huyền trước mặt lỗ mãng, chỉ là ý đồ chuyển ra chính mình Trấn Nam Vương phủ bối cảnh. Nhưng là một giây sau, thị vệ con ngươi siết chặt. Thị vệ chú ý tới Tô Huyền góc áo treo một viên lệnh bài, phía trên một cái lạc chữ để đại biểu Trấn Nam Vương phủ. Thị vệ đều có chút hối hận, trước mắt vị này tuổi trẻ đạo trưởng sẽ không phải là quốc sư đại nhân đệ tử đi. Vương Phi. Thị vệ vội vàng tại ngoài xe ngựa vào bên trong Mạc Nam Chi giải thích một chút. Thiên môn bạn ngữ chính là, người này bóng lưng cứng rắn. Thật tình không biết Mạc Nam Chi tại biết Tô Huyền thân phận sau theo bản năng ngây ngẩn cả người. Đây là người trong nhà A, nàng đoạn thời gian trước còn người bị thác tông đệ tử đi cho Lạc Ngọc Hành đưa tin. Thế là, một cánh tay ngọc nhỏ dài cách rèm từ Tô Huyền trên tay tiếp nhận bổ để vòng đeo. Tại chạm đến Tô Huyền đầu ngón tay một sát na, Mạc Nam Chi ngón tay giống như bị điện một chút một dạng. Vị này đại phụng đệ nhất mỹ nhân thế mà cũng sẽ bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc đến ngón tay người mà cảm thấy thẹn thùng. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ đại phụng đệ nhất mỹ nhân Mạc Nam Chi, ban thưởng Hạo Thiên mắt không chọn vẹn thần khí Hạo Thiên mắt, gia tăng tầm mắt, Hạo Thiên mắt có thể giúp ký chủ mở rộng tầm mắt, đối với chung quanh mọi cử động có thể rõ ràng thấy. Phân biệt yêu vật, xem đâu yêu thú, ma vật, quỷ quái nguy trang, thế gian vạn vật tại Hạo Thiên trước mắt đều đem không chỗ che thân. Học tập kỹ năng phong ấn, lĩnh ngộ một con yêu thú kỹ năng làm chính mình dùng. Thiên đạo che chở phong ấn, để cho ngươi trong chiến đấu lâm vào bất luận cái gì nguy nan trạng thái sắp chết thời điểm phát động thiên đạo che chở, nhất định trợ giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. CD 3 tháng. Một giây sau, Tô Huyền cũng cảm giác cặp mắt của mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Con ngươi màu vàng nóng thay vào đó, tản mát ra trận trận uy áp. Cùng lúc đó, hết thảy chung quanh hắn thấy giống như là quay chậm một dạng. Đi ngang qua người đi đường, giao hàng người bán hàng rong, giống như hết thảy đều chậm trễ. Một giây sau, theo ý niệm của hắn khẽ động, chung quanh lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hệ thống, vì cái gì Hạo Thiên mắt sẽ là không chọn vẹn trạng thái đâu? Hiểu rõ Hạo Thiên mắt trước hai cái công năng, hắn liền càng thêm hiếu kỳ phía sau chức năng. Vẹn vẹn là cái nào đại đạo che chở liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc kệ là bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể giúp ngươi thoát khốn. Tích, bởi vì ký chủ còn không có hoàn toàn tiệt hồ Mạc Nam Chi, chỉ là tiệt hồ Hứa Thất An cùng Mạc Nam Chi gặp nhau duyên phận. Đợi đến ký chủ hoàn toàn tiệt hồ Mạc Nam Chi sau, Hạo Thiên mắt tự nhiên sẽ tiến hóa làm bản đầy đủ. Thì ra là thế. Kỳ thật dạng này hắn đã rất thỏa mãn. Chính mình chẳng qua là tùy tiện cầm một cái vô dụng vòng beo liền đổi lấy một cái cứu cực cường đại năng lực. Đúng rồi, kém chút quên mục đích hôm nay. Hắn nhìn thấy cách đó không xa sòng bạc, hôm nay chính là chuẩn bị ở trong sòng bạc phòng vấn nghiệm một chút vận khí của mình tới. Thế là hắn trực tiếp ung dung đi vào sòng bạc. không có người quy định đạo sĩ không thể tiến sòng bạc. Tòa này sòng bạc xem như toàn bộ nội thành lớn nhất sòng bạc. Mà lại, nghe nói nó phía sau màn chủ nhân bối cảnh không phải thường nhân có khả năng nhìn thấy. Bất quá cái này cùng hắn đều không có quan hệ thế nào. Vị này công, đạo trưởng, có cái gì muốn chơi? Sòng bạc tiểu nhị nhìn thấy Tô Huyền sau khi đi vào trực tiếp nhãn tình sáng lên. Tô Huyền khí độ phi phàm trực tiếp để tiểu nhị cho là hắn không phải người bình thường. Đạo trưởng muốn chơi cái gì? Chúng ta nơi này có tiểu nhị lời còn chưa nói hết, hắn trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Liên xúc sắc cược lớn nhỏ đi. Hắn mục đích tới nơi này cũng không phải thật vì cược, mà là thí nghiệm một chút vận khí của mình. Đúng vậy. Ngay sau đó tiểu nhị đem Tô Huyền dẫn tới một bàn nhã tọa trước mặt. Nhìn ra, người trên bàn cơ hồ là không phú thì quý. Tiểu nhị con mắt lại không ngủ, vị này tuổi trẻ đạo trưởng khí độ phi phàm, khẳng định phải tiến nhã tọa. Phụ trách một bàn này, nhà cái nhìn thấy Tô Huyền còn trẻ như vậy đạo trưởng, theo bản năng cho rằng là dê béo lớn tới. Đạo trưởng nếu muốn chơi, vậy tại hạ liền phục bồi. Mua định rời tay. Nhà cái thậm chí xúc sắc còn không có si đi ra. Chỉ gặp Tô Huyền một tay lấy nhặt được một tỏi vàng ép đến mì sợi trước. Một cử động tiếc nhưng làm một bàn này người càng hù dọa. Cái này tiểu đạo trưởng đến cùng chơi qua không có. Bất quá trên bàn khách nhân cũng không dám chủ quan, dù sao trên sòng bạc nhưng không có tiểu tiểu nói chuyện. Chỉ gặp nhà cái si song sau. Một đám người hay là hữu mô hữu dạng đặt cược. Bất quá đại đa số người đều bên dưới lớn dù sao Tô Huyền vừa rồi một màn kêu ít nhiều khiến bọn hắn có chút không dám. Một, hai, bốn, nhỏ, vị đạo trưởng ngày tháng. Nhà cái cũng không có coi ra gì, chỉ cho là vật khí. Bất quá sau đó, hắn liền không cho là như vậy. Phía sau mười mấy trong cục, vị đạo trưởng này ép cái gì, kết quả chính là cái gì. Thắng liền 16 trận trực tiếp để Tô Huyền tiền vốn từ một thỏi vàng đi tới 2.000 lượng hoàng kim. Lúc này nhà cái tay đều si bất ổn. GS, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 6, so với ta liệu bối cảnh, ngươi có thực lực này sao? Chương 6, so với ta liệu bối cảnh, ngươi có thực lực này sao? Đồng dạng tại sòng bạc làm nhà cái cũng không phải không để cho người khác thắng. Nhưng là hôm nay vị đạo trưởng này thắng có chút không hợp thói thường. Mà lại lúc này Tô Huyền còn không có dừng lại ý nghĩ. Cái này không khỏi để nhà cái hiện lên khác tâm tư. Thế là, tại lần này lắc xúc sắc ở trong, nhà cái đem chân nhìn một cái bỏ vào một chỗ trên chốt mở. Xong bác sao, làm sao lại có không dối trá đây này? Đạo trưởng, còn muốn tiếp tục các chú. Bên hai truyền đến nhà cái hỏi thăm thanh âm. Ép lớn. Tô Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền lựa chọn 100 lượng vàng ép lớn. Mục đích hôm nay đã đạt đến, thắng xong khoản này hắn cảm thấy mình nên rời đi. Nghe được hắn ép lớn đằng sau nhà cái bất động thanh sắc dùng chân đạp xuống nhỏ chốt mở. Chơi bẩn. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám ở một tên tứ phẩm nguyên anh cảnh tu sĩ trước mặt sử dụng thủ đoạn nhỏ. Mà lại, thu được Hạo Thiên mắt hắn đối với nhà cái tiểu động tác có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Ngừng. Chỉ gặp hắn một tay lấy để tay tại hộp lắc bên trên, ngăn trở đối phương mở ra hộp lắc động tác. Cái này, đạo trưởng, mua định rời tay, đây là quy củ a. Nhà cái lộ ra có chút chột dạ biểu lộ. Mấu chốt là bị Tô Huyền đột nhiên đánh gãy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Quy củ của sông bạc, ta tự nhiên là hiểu. Bất quá, ta là muốn đặt thêm. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp móc ra bội kiếm của mình một thanh đập vào trên mặt bàn. Sòng bạc, có quy củ của sòng bạc. Hắn, tự nhiên cũng có quy củ của hắn. Hôm nay nếu như sòng bạc phá quy củ của mình, chính mình cũng không để ý phá hủy sòng bạc này. Nhà cái nhìn thấy Tô Huyền móc ra bội kiếm một khắc này có chút luống cuống. Khả năng bởi vì là Tô Huyền đạo trường hình tượng, cho nên sòng bạc ngay từ đầu cũng không có lấy đi bội kiếm của hắn. Không có vấn đề, đặt thêm đương nhiên là có thể. Nhà cái trên miệng nói như vậy, nhưng là kỳ thật nội tâm, nhà cái lại là tuyệt không thần trương. Ta chân đều đã đè vào chốt mở chỗ nào, làm sao lại hoảng? Không biết đạo trưởng muốn ép bao nhiêu a? Lúc này nhà cái ngữ khí có chút dồn dập nói ra. Nhìn ra, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem sòng bạc thua trận một lần nữa thắng trở về. Toàn ép. Hắn một câu trực tiếp để người chung quanh đều kinh hãi. Toàn ép. Phải biết vừa rồi Tô Huyền thắng tối thiểu có hơn 2000 lượng hoàng kim a, như thế ngang tàng sao? Sòng bạc một đám đổ khách nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Mọi người ở đây đều đưa ánh mắt phóng tới Tô Huyền trên người thời điểm. Làm sao? Không được sao? Hắn chỉ là thản nhiên nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Nhà cái sau khi nghe được sợ đối phương hối hận một dạng đội vàng trả lời. Tốt, mua định rời tay. Mở. Sau đó ngay tại nhà cái tự tin trong ánh mắt, hộp lát chậm rãi bị mở ra. 4, 5, 6. Lớn. Nhà cái nhìn thấy xuất sắc kết quả sau cả người sắc mặt đều biến tái nhợt. Làm sao? Khả năng. Nhà cái không ngừng lẩm bẩm nói. Chính mình rõ ràng nhấn xuống nhỏ chốt mở, kết quả tại sao có lớn đâu. Thậm chí còn là tam liên hảo, dựa theo tỷ lệ đặt cược này lời nói. Chỉ sợ bọn họ sòng bạc muốn đem chính mình chìm xuống a. Tĩnh, một mảnh lặng im. Tính ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe thấy. Để cho ta tính toán tỷ lệ đặt cược, các ngươi sòng bạc hẳn là cho ta 2 vạn lượng hoàng kim. Nghe được kết quả nhà cái triệt để đều mở bức. 2 vạn lượng hoàng kim a, sòng bạc bọn họ làm sao lại cầm ra được a? Mà lại lão bản cũng không có khả năng bỏ ra số tiền này. Vị đạo trưởng này thật sự là vận khí tốt ta. Ngay tại Tô Huyền nói ra 2 vạn lượng thời điểm, sòng bạc lão bản cũng là khoan thai tới chậm. Cho ta giải thích một chút, ta là Chu Tân, sòng bạc lão bản. Nhưng là Tô Huyền lại là một chút cũng không có tính toán cho đối phương mặt mũi. Chu lão bản là đến cho ta đưa tiền sao? Hắn một câu trực tiếp để Chu Tân sắc mặt đều khó nhìn đi lên. vị đạo trưởng này, xin mời mượn một bước nói chuyện. Chu Tân vươn tay ra, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Tô Huyền khoát tay áo, một chút mặt mũi cũng không cho đối phương. Đồng thời, hắn tứ phẩm nguyên anh thực lực trực tiếp tiết lộ ra ngoài. Thấy cảnh này, Chu Tân sắc mặt càng thêm khó coi. Lại là có phẩm cấp cao thủ. Tại như vậy dưới bị áp, Chu Tân thậm chí hô hấp đều làm không được. Chỉ bằng vào khí tức liền đã mạnh như vậy, cái này cần là mấy phẩm Chu Tân tưởng cũng không dám mớn. Đạo trưởng, chúng ta sòng bạc hợp hộ bộ thị lang Chu đại nhân quan hệ không ít, mong rằng ngài Chu Tân nói gần nói xa đều để lộ ra chính mình là hộ bộ thị lang bảo bọc. Hộ bộ thị lang, Chu Hiển bên trong. Tô Huyền chính mình cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá xảo, vừa vận đụng phải đoạn thời gian trước tiền thuế án hấp thụ phía sau màn sản nghiệp. Nếu là lời như vậy vậy thì càng không có khả năng dung tha. Chu Hiển bên trong chính mình hay là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo đâu. Hai bà lượng, thiếu một vóc dáng, sòng bạc cho ngươi sốc. Tô Huyền một câu trực tiếp đem Chu Tân tất cả đường cho phá hỏng. Lão bản, còn cùng hắn thương lượng cái gì? Nhìn thấy bầu không khí khẩn trương, sòng bạc môi tay chân nhau nhau xông tới. Cơ hồ hơn 10 người đều là thuần một sắc cựu phẩm võ giả. Nên nói không nói, ở phương diện này, sòng bạc thật đúng là bỏ được bỏ tiền. Muốn chết, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nói động thủ liền động thủ. Hơn 10 người cựu phẩm võ giả thậm chí ngay cả đón đỡ thời gian đều không có. Phình một tiếng, một đám võ giả giống như bị công thành một đụng vào một dạng, thân thể trực tiếp hung hăng khảm tiến trong tường. Cựu phẩm võ phu rèn luyện vài chục năm thể phách tại Tô Huyền nơi này không chịu nổi một kích. Thật mạnh, đại phụng lúc nào ra một vị cường giả như vậy? Chu Tân lúc này trong lòng giống như là tại xe cắp treo một dạng, chợt cao chợt thấp. Đạo trường ngươi phải nghĩ kỹ, cùng thị lang đại nhân đối đầu, hạ chẳng cũng không phải cỡ nào sáng suốt. Ngươi nói đứa con trai kia bị người bên đường đánh đầu rơi máu chảy, chính mình lại một câu không dám nói Chu Hiển bên trong sao? Hắn đối với Chu Hiển ấn tượng chính là tiền thuế án hấp thụ phía sau màn, chỉ thị chính mình thân nhi tử đi hãm hại Hứa Thất An, nhưng là bị Hứa Thất An bên đường kém chút tắt thở. Đối với loại này khi nam phách nữ đồ vật, hắn thậm chí đều muốn đưa bọn hắn hai cha con xuống dưới đoàn tụ. Cứ như vậy một tên phế vật lại còn dám lấy ra uy hiếp chính mình. Đơn giản buồn cười. Tránh ra con mắt của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Một viên có khảm lạc chữ lệnh bài cứ như vậy bị đem ra. Lúc đầu hắn là khinh thường tại sử dụng lạc ngọc hành cho mình lệnh bài. Chữ lệnh bài, hắn có chọn vẹn 9 loại phương pháp làm cho đối phương hối hận. 9 loại. Bất quá bây giờ xem ra, lệnh bài rõ ràng là hiệu suất cao nhất. Nhìn thấy cái này đằng sau Chu Tân tâm tư trong nháy mắt ngã xuống ngay gốc. Hỏng. Đại Phụng Quốc Sư, cũng họ Lạc. DS, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 7, sách mảnh vỡ, số 9 thăm dò. Chương 7, sách mảnh vỡ, số 9 thăm dò. Bình một tiếng. Sòng bạc lão bản Chu Tân trực tiếp cho Tô Huyền quỳ xuống. Không có cách nào, thực lực không đấu lại, bối cảnh không đấu lại. Chu Tân hiện tại cũng lo lắng Tô Huyền lại bởi vậy để mắt tới bọn hắn phía sau màn lão bản. Nếu để cho Chu thị lang biết mình cho hắn trêu chọc như thế phiền phức, chỉ sợ người nhà mình cũng khó khăn bảo đảm. Bất quá trên một điểm này hắn cũng là không cần quá mức lo lắng, bởi vì Tô Huyền đã để mắt tới. Đạo trưởng, chúng ta sòng bạc hết thể chỉ có 1 vạn lượng hoàng kim, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, mang ta tới. Hắn nhìn Chu Tân một chút, lúc này đối phương là không dám lại nói láo. Toàn bộ sòng bạc tiền mặt có thể móc ra 1 vạn lượng hoàng kim đến đoán chừng đã coi như là cực hạn. Bất quá yên tâm, hắn cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Còn lại toàn bộ ghi tạc Chu Hiển bên trong chức mục, hôm nào chính mình tự mình đi tìm hắn muốn. Tại Chu Tân dẫn đầu xuống đi vào sòng bạc cất giữ ngân lượng cổ phòng. Hắn đại khái nhìn thoáng qua, hoàng kim cùng bạch ngân đều chiếm một nửa, hẳn là có thể có cái 1 vạn lượng hoàng kim tả hữu. Ngay tại Chu Tân muốn Tô Huyền sẽ làm như thế nào đem những này hoàng kim lấy đi thời điểm, chỉ gặp hắn vung tay lên, trước mặt núi vàng núi bạc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Tân, mờ, hôm nay nhìn thấy quỷ, ta như vậy đại nhất tòa kim sơn ngân sơn đâu? Đa tạ Chu lão bản khẳng khái. Tô Huyền vừa nói, vừa cười rời đi sòng bạc, chỉ để lại Chu Tân tái nhợt vô lực biểu lộ. Rời đi sòng bạc sau, Tô Huyền túi đầu xuất ra chính mình từ lao đạo chỗ nào có được ngọc thạch tiểu kính, cũng chính là sách mảnh vỡ. Thứ này không chỉ có thể cùng mặt khác sách mảnh vỡ người nắm giữ online nói chuyện tiếng, cũng có thể xem như pháp khí chứa đồ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là không gian bên trong dĩ nhiên như thế to lớn. Tại từ Kim Liên đạo trưởng chỗ nào đạt được đằng sau, hắn trước tiên liền hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Bất quá tại hắn vừa rồi sử dụng ngọc thạch tiểu kính thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện không hiểu thấu tim đập nhanh, giống như là có người đang kêu gọi hắn đồng dạng. Sau đó hắn móc ra ngọc thạch tiểu kính, sạch sẽ hơi nước mặt kính chậm rãi xuất hiện một nhóm tiểu tử. Số 9, ngươi ở đâu? Quả nhiên, Tô Huyền khi nhìn đến số 9 gửi tin tức lần đầu tiên liền biết, đây chính là đả thương Kim Liên đạo trưởng vị kia giả ngân tệ tử liên. Bất quá lúc này, hắn cũng không rõ ràng ai cầm hiện tại sách số 3 mảnh vỡ đâu. Số 9, ngươi là ai? Kim Liên sư minh ở nơi nào? Ngươi là thế nào đạt được tấm gương này? Ngươi là thiên địa hội người sao? Trang, còn ở lại chỗ này Trang. Tô Huyền cũng không phải Hứa Thất An, hắn đối với cái này đang cùng chính mình nói chuyện trời đất người đơn giản quá quen thuộc. Mục đích của đối phương chỉ sợ là muốn từ chính mình nơi này đạt được Kim Liên đạo trưởng vị trí. Nghĩ đến Kim Liên đạo trưởng cho mình đưa cái này đưa cái kia, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Số 3, Trấn Cao Cương, một phái Khê Sơn tiên cổ tú. Thế là hắn bắt đầu ở ngọc thạch tiểu kính bên trên đánh chữ. Số 9, đây là ý gì? Ngươi không phải thiên địa hội người đi? Ha ha, thấy cảnh này Tô Huyền kém chút cười. Còn không phải thiên địa hội người? Ta nhìn ngươi mới không phải thiên địa hội người đi. thế mà ngay cả cái này đều đáp không được. Trấn Cao Cương, một phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú, cửa hướng biển cả, tam hà hợp nước vạn năm chảy. Thiên Địa Hội ám hiệu chính mình cũng có thể cong nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn ngược lại là không muốn tiếp tục đùa đi xuống. Cái này già ngân tệ hẳn là muốn biết vị trí của mình, sau đó thừa cơ cướp đi sách mảnh vỡ. Số 3, ta không phải Thiên Địa Hội người, tấm gương này là ta từ một tên lão đạo sĩ trên thân thắng được. Số 9, ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải Thiên Địa Hội người, cho bần đạo báo lên tính danh. Quả nhiên, hắn chỉ là hơi thăm dò một chút. Đối phương liền không kịp chờ đợi muốn có được tin tức của mình. Hiện tại hắn xác định, đối phương 100 chính là Tử Liên. Nhưng là bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nuốt đằng sau. Đến cùng ai là hoàng tức còn có đợi thương nghị. Mình bây giờ tứ phẩm nguyên anh thực lực, chỉ sợ đến lúc đó ai ăn ai còn nói không chừng đâu. Cho nên hắn dự định cố ý tiết lộ một chút tin tức của mình. Tốt dẫn đối phương mắc câu. Số 3, đạo trưởng, ta chỉ là một người bình thường, không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Số 9, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh a. Cho ngươi tấm gương đạo trưởng lại người ở chỗ nào đâu? Số 3, tại hạ Trần Cận Nam, vị đạo trưởng kia tại hạ cũng không rõ ràng đi nơi nào. Số 9, Bần đạo Tử Liên, vị kia cho ngươi tấm gương đạo trưởng nhưng thật ra là Bần đạo sư minh, tấm gương này là của ta tông pháp bảo. Số 9, nếu sư minh của ta đem pháp bảo tặng cho ngươi, chắc hẳn các hạ tuyệt đối người bình thường. Tô Huyền nhìn xem Tử Liên từ từ mắc câu, biết đối phương muốn bắt đầu lừa gạt người. Chỉ bất quá Tử Liên không biết là, hắn ngay từ đầu liền đã bị khám phá. Hiện tại Tử Liên tại Tô Huyền xem ra thật giống như một tên hề một dạng. Các loại dẫn dụ chính mình nói cả số Usen đạo trưởng tin tức, nói ra chính mình thông tin cá nhân. Số 9, sách là tông ta chí bảo, hy vọng Trần Cận Nam tiểu hữu có thể trả cho bần đạo tất có thâm tạng. Nhìn thấy đối phương tìm chính mình đòi hỏi sách mảnh vỡ, Tô Huyền trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Số 3, đạo trưởng kỳ thật ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi, ta cũng không gọi Trần Cận Nam, ta thật sự là tên gọi Chu Lập. Số 9, lý giải, dù sao Chu Lập tiểu hữu đối với bần đạo hoàn toàn không biết gì cả, cẩn thận một chút rất là bình thường. Số 3, nếu cái này chính là địa tông chí bảo ta hôm nào có rảnh rỗi cho đạo trưởng được qua. Số 9, việc nhỏ cỡ này làm sao làm phiền Chu công tử a, ngươi nói cho bần đạo một vị trí, chúng ta ước định ở nơi nào gặp mặt là có thể. Số 9, Chu công tử có đây không? Tô Huyền lúc này lựa chọn trước treo số 9. Bởi vì biết rõ kịch bản hắn biết, số 3 sách mảnh vỡ kỳ thật đã bị địa tông cho phong cấm. Tử Liên hoàn toàn có thể thông qua số 9 sách mảnh vỡ đến khóa chặt số 3 sách vị trí. Hắn đang dùng chính mình câu cả số Usen đạo trưởng. Bất quá đối với hắn tới nói hoàn toàn không cần hoảng. Dù sao đối phương chỉ biết là một vòng lập danh tự. Mà Chu Lập chính là hộ bộ thị lang Chu Hiển bên trong nhi tử danh tự. Mình bây giờ ở sòng bạc là Chu gia sản nghiệp. Hắn hoàn toàn không sợ đối phương bởi vậy tra được Chu thị lang trong nhà, thậm chí tra được lời nói tốt hơn. Dù sao cái này họ Chu một nhà cũng không phải vật gì tốt. Hôm nay tại sòng bạc gặp phải một màn này, hắn cùng Chu gia rõ ràng đã kết lên tử án. Chu Hiển bên trong không có khả năng mất đi một vạn lượng hoàng kim, còn thờ ơ chính hắn cũng không thể lại để một cái ghi hận người của mình một mực sống sót. Đúng lúc này, trên gương lại chậm rãi xuất hiện một nhóm tiểu tử. DS, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 8, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Chương 8, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Số 6, không nên tin số 9, không cần đáp lại, không cần đáp lại, không cần đáp lại số 6, không nên tin số 9, không cần đáp lại, không cần đáp lại, không cần đáp lại là số 6. Tô Huyền nhìn thấy số 6 liên hệ chính mình cũng không có trước tiên đáp lại. Hắn biết số 6 là vì nói với chính mình rời xa số 9. Bất quá bây giờ hắn tự có tính toán, cho nên cũng không trở về phục đối phương. Hôm nay vô sự. Hắn chậm rãi mở rộng một chút cánh tay, vừa mới chuẩn bị trở về lại đột nhiên đi tới giáo phường ti. Trùng hợp như vậy sao? Liền ngay cả Tô Huyền chính mình cũng không nghĩ tới, giáo phường ti khoảng cách Vĩnh Khang Nhai thế mà gần như vậy. Phải biết giáo phường ti một mực thế nhưng là đại phụng đã canh nhân ở trong lôi cuốn chỗ ăn chơi a cùng thiên thượng nhân gian kỳ thật không kém quá nhiều. Nếu đến nơi này, tự nhiên không có đi ngang qua giáo phường ti mà không vào thuyết pháp. Tô Huyền rất tự nhiên đi vào giáo phường ti ở trong. Nghe nói giáo phường ti từ khúc có thể xưng đại phụng nhất tuyệt. Ngay tại Tô Huyền vừa mới đi vào giáo phường ti, không ít tuyển chuyển lục lục các cô nương toàn bộ xung tới. Có thể là bởi vì Tô Huyền bản thân liền một bức thiếu niên anh tuấn bộ dáng, ánh mắt sắc bén, lại thêm quanh năm tu đạo, toàn thân tản ra một loại cao thâm mạt chắc khí chất, đưa đến Tô Huyền được hoan nên trình độ viễn siêu những người khác. Thôi anh tuấn tiểu đạo trưởng, chỉ là có chút lạ mà ta. Lần đầu tiên tới sao, muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi đi vào? Tô Huyền nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ không hiểu thấu lực lượng đưa các nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Bất quá cho dù dạng này, trên người hắn cũng dính vào có chút son phân khí. Các cô nương cũng đều biết đại thể, rõ ràng vị này mục đích tới nơi này cùng những cái kia bình thường khách nhân khác biệt. Sau đó tại thị nữ dẫn đầu xuống, hắn đạo một tòa bên ngoài viện dừng lại. Cửa viện trên tấm bảng viết, ảnh mai tiểu cát. Ảnh mai tiểu cát. Nhìn thấy mấy chữ này, Tô Huyền theo bản năng có chút thất vọng. Hắn vừa rồi lúc tiến vào cũng không có chú ý nhiều như vậy, coi là lúc này Hoa Khôi trụ sở liền tiến đến. Nhưng là không nghĩ tới lại là Phù Hương trụ sở. Nghĩ tới đây hắn có chút bó tay rồi, thế là nghiêng đầu đi chuẩn bị rời đi. Vị công tử này, vì sao đi vào nương tử nhà ta trước cửa nhưng lại không chịu đi vào đâu? Ngay lúc này, một tên tướng mạo tuấn lệ thị nữ đi đến. Nô tỳ là nương tử nhà ta thiếp thân thị nữ, Thanh Âm. Thanh Âm chậm rãi hướng Tô Huyền thi lễ một cái. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy vị đạo trưởng này bộ dáng thiếu niên lang, hình dạng tuấn lãng, ánh mắt thanh lương, nàng căn bản sẽ không đi phản ứng đối phương. Dù sao phải biết, giáo phường Ti Hoa Khôi chung 12 vị, nhà mình phù hương nương tử có thể là nói đệ nhất đẳng tồn tại. Vô luận là phẩm, vận, mới, sắc cái nào không phải nhất tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người khi nhìn đến là phù hương nương tử sau thế mà lại dò dỉ ra biểu tình thất vọng. Công tử vì sao không nói lời nào? Ảnh Mai tiểu cắt trầu chay đã muốn bắt đầu. Thanh âm tò mò nhìn người trước mắt. Sắc mặt nàng ngậm xuân, trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài nghi hoặc ngược lại nhìn càng thêm tự nhiên. Cũng được, chỉ là nghe hát mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát liền lưu tại nơi này đi. Dù sao chỉ là vì nghe hát mà nói, phù hương tuyệt đối là thi cầm song tuyệt tồn tại. Nhưng là nếu như nói muốn ngủ lại lời nói, vậy hắn chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Hắn Tô Huyền có thể đi khi Hứa Tiên, có thể đi khi Ninh Thải Thần, nhưng là hắn sẽ không đi làm cản thi nhân. Một chút hứng thú cũng không có. Tại thanh em dẫn đầu xuống, hắn đi tới trong tiểu viện. Lúc này lại tới đây muốn thấy phù hương phương nhan khách nhân đã tới hơn 10 vị. Tiến vào trước tiên, Tô Huyền cũng nhìn được giáo phường ti thứ nhất hoa khôi phù hương. Nếu như bất luận khác mà nói, phù hương xác thực rất sảng khoái. Nhưng là rất đáng tiếc, có được Hạo Thiên mắt hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trước mắt phù hương chỉ là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ phân hồn một trong dạ cơ cho phụ thân, mà phù hương bản thân, nhưng thật ra là một bộ thi thể. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại hắn lộ ra ghét bỏ ánh mắt thời điểm, một bên khác thị nữ thanh âm thấy được, chỉ gặp thanh âm chậm rãi đi vào Tô Huyền bên người. "Công tử, cho dù trướng mắt nương tử nhà ta, cũng không cần lộ ra ánh mắt như vậy đi." Thanh âm nhỏ giọng là phù hương bên vực kẻ yếu đạo. Có thể là bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy Tô Huyền thời điểm cảm nhận không sai, cho nên thanh âm lần thứ nhất cùng người xa lạ nói chuyện với nhau nhiều lời như vậy. Nàng còn tưởng rằng Tô Huyền là bởi vì bị giới hạn thi từ trình độ mới như vậy biểu hiện. Nhưng là nàng lại làm sao biết, Tô Huyền chỉ là đơn thuần ghét bỏ đâu. Nếu như là phụ hương sau lưng dạ cơ tự mình đến, hắn có lẽ còn có chút hứng thú. Thanh âm cô nương hay là cách Tô Mộ xa một chút đi, Tô Mộ lo lắng sẽ bị nương tử nhà ngươi để mắt tới. Kỳ thật hắn đang nói lời này thời điểm đã có thể phát giác được. Phụ hương ánh mắt cả như có như không nhìn mình bên này. Mấu chốt là chính mình đối với hắn không có hứng thú, chỉ là vì tới nghe cái khúc. Nếu chúng khách nhân đến Ảnh Mai tiểu viện, phù hương cũng liền tới làm một lần cái này làm cho quan. Phù hương vai thơm nửa lộ, cái cổ thon dài, cuốn ngực bảo bọc một tầng phan hâm mộ sa mỏng, khe danh như ẩn như hiện. Nàng khe danh này lên làm hoa khôi không phải là không có đạo lý, mà lại làm cho quan cần chút bình khách nhân thi tử, không phải có cực cao văn học tu dưỡng mới có thể làm đương. Phù hương lời vừa nói ra sau một đám khách nhân nhao nhao triển lộ tài hoa. Chỉ bất quá dù sao cũng hơi không ốm mà rên hàng nghĩa. Thậm chí liền ngay cả phù hương nhìn sau dù sao cũng hơi thất vọng. Cũng là hy vọng những người này có thể thi từ đại tài đâu. Bất quá cuối cùng phù hương vẫn mơ hồ ước nhìn thoáng qua thanh âm bên cạnh Tô Huyền. Hắn cái kia một thân khí chất không giống như là tục nhân. Công tử, nương tử nhà ta nhìn ngươi a, ngươi không biết bài thơ sao? Thanh âm nhìn thấy phù hương nhìn về phía bên này sau kích động nói. So với trong tiểu viện nhiều như vậy không ốm mà rên người, nàng vẫn cảm thấy Tô Huyền đỉnh không giống bình thường. Nếu như có thể đạt được phù hương thưởng thức lời nói, nàng vẫn là hy vọng người kia là Tô Huyền. Cũng được, giúp ta mài mực. Tô Huyền lắc đầu, giống như nghĩ đến cái gì một dạng. Hắn vốn không muốn nhân tiền hiện thành tới, nhưng là loại này cướp đoạt cơ duyên cơ hội cũng ít khi thấy. Thanh âm ngây ra một lúc, cũng không biết vì cái gì, Tô Huyền nói với nàng để nàng có loại vô ý thức tuân theo xúc động. Chúng phương lắc rơi đầu nghiêng, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hành tà nước thanh thiện, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Sương cầm muốn bên dưới trước nhìn trộm, bướm trắng như biết hợp đoạn hồn. May có hơi ngâm có thể cùng nhau xuống xã, không cần phải cái phách trùng kim tôn. Tại Tô Huyền đọc lên vài câu này thời điểm, thanh âm đã triệt để ngây ngẩn cả người. Thậm chí nàng đều quên đi biết, chỉ là trong miệng lẩm bẩm tái diễn vài câu này thơ. Đợt, mỗi ngày 10 càng, tác giả cũ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyện phiếu, khen thưởng, ngày đầu thật đặc biệt trọng yếu, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 9, Tô Huyền thơ kinh toàn trường, phù hương cảm mến cầu thu tàng tiên hoa. Chương 9, Tô Huyền thơ kinh toàn trường, phù hương cảm mến cầu thu tàng tiên hoa. Nghĩ tới đây, thanh âm sắc mặt trở nên đỏ bừng. Xem ra là chính mình hiểu lầm vị công tử này. Xin hỏi công tử đại danh? Tô Huyền. Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Tô Huyền. Thanh âm trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Tô công tử dĩ nhiên như thế tài hoa hơn người, mà lại cùng trong đại sảnh những cái kia loại người khách nhân khác biệt. Nếu như không phải mình liên tục thỉnh cầu, chỉ sợ Tô công tử đều chưa hẳn sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, thanh âm nội tâm củng cố hết sức mức hoa quả một dạng. Chính mình lại có may mắn đủ là Tô công tử mài mực, thật không biết là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Công tử cắt chờ một lát, ta sẽ bài thơ này đưa cho nương tử nhà ta. Thanh âm thân là phù hương tiếp thân thị nữ, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Một bên khác Hoa Khôi phù hương nguyện chuyển đứng dậy, nhìn ra nàng biểu lộ đã có chút mệt mỏi, sau đó càng là lộ ra tự giễu biểu lộ. Cũng là bao nhiêu nữ tử muốn ghi tên sử sách, sao mà khó khăn. Nàng thế mà vọng tưởng có thể tại tiệc trà xã giao bên trên cầu được một bài danh thủy thiên cổ danh thi. Nương tử, Tô Huyền, Tô công tử có thơ đem tặng. Thanh âm vội vã bận bịu hoàng đi lên trước nói lại áo. Một câu nói kia trực tiếp hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Thanh âm, phù hương có chút ngoài ý muốn, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn một chút một mình rót rượu Tô Huyền. Nàng vừa rồi từ thanh âm trên nét mặt nhìn, chỉ sợ thanh âm rất thưởng thức đối phương. Đã như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không quét nhà hứng. Thanh âm thở nhỏ đi theo ta bên cạnh, hai hun mắt nhiễm bên dưới cũng là đã hiểu làm thơ mới. Có thể vào thanh âm mắt, chỉ sợ tuyệt không phải hời hợt chi tác. Lúc này phù hương đã làm tốt chuẩn bị. Phàm là thanh âm đưa tới thơ nói còn nghe được, liền đem thơ này định là đứng đầu bảng. Bất quá rất rõ ràng, nàng còn không có làm rõ ràng tình huống gì. Tiếp nhận thanh âm trong tay giấy tuyên, Phù Hương biểu lộ đầu tiên là lơ đãng, sau đó chuyển biến làm nghiêm trọng, lại là giật mình, cuối cùng trực tiếp chuyển biến làm si mê. Chúng Phương lắc rơi đầu nghiêng, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Phù Hương tay nắm chặt giấy tuyên, phản phất đây là bảo bối gì một dạng. Tô công tử, Tô công tử, còn xin, không ta tự mình đi mời. Phù Hương ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ là đang tìm kiếm Tô Huyền vị trí. Sau đó đúng là hoàn toàn không để ý ngày xưa có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn văn nhị nhã vào tới. Nương tử, nương tử. Thanh âm nguyên bản Tô công tử làm thơ ca đã là tác phẩm xuất sắc, nhưng là không muốn cái này chính là thơ truyền bạn cổ thần tác. Sau đó thanh âm càng là hâm mộ nhìn về phía Tô Huyền, xem ra lần này là Tô công tử ôm được mỹ nhân về. Cái này, thanh âm cô nương, chúng ta mộng bức khách nhân khác còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Vừa rồi Phù Hương cô nương còn rất tốt, vì sao đột nhiên liền? Ta chỉ là thị nữ mà thôi, nương tử nhà ta ưa thích ai, tiểu nữ tử cũng không rõ ràng. Thanh âm thái độ có chút lãnh đạm. Nàng kỳ thật đối với mấy cái này khoe khoang văn thải sĩ tử cũng không ưa. Thú hồ cũng không phải tất cả mọi người giống Tô công tử một dạng tài hoa hơn người. Cũng liền trận đánh lúc trước Tô công tử thời điểm, thanh âm mới có thể lộ ra một tia thưởng thức, cùng ái mộ. Đáng tiếc, Tô công tử cuối cùng vẫn là vì nương tử nhà mình tới. Chính mình một thị nữ, hay là chớ có muốn chút không thiết thực sự tình. Xin hỏi vị này, thế nhưng là Tô công tử? Một bên Phù Hương đã đi tới Tô Huyền bên người. Vừa rồi Tô Huyền đi theo thanh âm cùng nhau lúc tiến vào, Phù Hương kỳ thật liền đã chú ý tới. Tướng mạo tuấn lãng người Phù Hương cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng là chưa thấy qua giống Tô công tử dạng này tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người xuất chúng công tử. Chính là, Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp, cho dù Phù Hương mỡ đông như ngọc da thịt như ẩn như hiện, hắn y nguyên bất vi sở động. Nếu nhận được công tử nhìn chúng, không biết có thể rời bước lầu các. Phù Hương có chút túi đầu, khoe miệng mang theo một chút ngượng ngùng ý cười. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Thật có lỗi, không có hứng thú. Tô Huyền há miệng ra chính là trực tiếp cự tuyệt. Sau đó nhìn về phía Phù Hương biểu lộ càng là có nhiều thâm ý, cái này khiến Phù Hương rất là không được tự nhiên. Không biết vì cái gì, tại vị này Tô công tử trước mặt, nàng luôn cảm giác toàn thân bị nhìn xuyên một dạng. Công tử, đây là ý gì? Phù Hương một mặt vô tội, để cho người ta nhìn không khỏi sinh ra một trận đau lòng chi ý, ngươi xác định muốn ta ở chỗ này nói ra nguyên nhân sao? Tô Huyền đứng dậy, tại Phù Hương bên tai chậm rãi nói ra thân phận của mình. Phù Hương hơi kinh ngạc, nàng không biết trước mắt Tô công tử đến tuột cùng đang nói cái gì. Bất quá Phù Hương cũng nhìn thoáng qua bốn phía khách nhân. Nàng trong nháy mắt đọc hiểu Tô công tử ý tứ, nguyên lai Tô công tử là quá mức thẹn thùng. Cũng là, nếu khôi thủ đã chọn được, mai ảnh các liền không lưu chư vị. Một giây sau Phù Hương liền trực tiếp bắt đầu tiễn khách. Loại hành vi này nhìn chung cả giáo phường tư đều chưa từng có xuất hiện qua, a đây đối với khách nhân khác tới nói nhiều ít vẫn là có chút không phục. Phù Hương cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem Tô công tử thi tác chuyển đi qua. Chúng Phương lắc rơi đầu nghiêng, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hành tà nước thanh thiện, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Sương cầm muốn bên dưới trước nhìn trộm, bướm trắng như biết hợp luận hồn. May có hơi ngâm có thể cùng nhau xuống xã, không cần phải cái phách trùng kim tôn. Những khách nhân trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, liền sợ không khí đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Thơ này vừa ra, ai còn dám mua rượu trước cửa lỗ ban? Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt giống như là đang nhìn tương lai thi đàn tân tinh một dạng. Một giây sau, không cần phụ hướng đổi, những khách nhân giải tán lập tức, không kịp chờ đợi đi lấy bài thơ này tìm những người khác trang bức. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai, Tô Huyền danh tự sẽ vang vọng đại phụng thi đàn. Nếu nơi đây đã không có những người khác, không biết công tử có thể cùng nô gia trung thượng các lâu đâu. Phù Hương trong mắt chạy xuôi liên tục tình ý, bị thái càng phát ra động lòng người. Nói thật, ta kỳ thật đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú, trừ phi ngươi lấy chân diện mục tới gặp ta. Tô Huyền lần nữa lặng yên nói ra. Lời này vừa nói ra, Phù Hương cắn tiểu diễm đầy đặn cánh môi, biểu lộ có chút không hiểu. Nô gia không biết công tử đang nói cái gì. Phù Hương một mặt vô tội nói. Tô Huyền hơi sững sờ một chút, xem ra đối phương cho là mình đang lừa nàng á thanh âm cô đường. Ta và ngươi già nương con có mấy lời cần, còn xin tránh một chút. Hắn nhìn thoáng qua còn tại nguyên địa thanh âm mở miệng nói ra. Tốt. Không ai chú ý tới thanh âm trong ánh mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Chương 10, Tô Huyền nhìn thấu yêu tộc thân phận, thanh âm phục thị. Cầu thu tàng tiên hoa chương 10, Tô Huyền nhìn thấu yêu tộc thân phận, thanh âm phục thị. Cầu thu tàng tiên hoa Tô công tử, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, không biết Tô công tử có gì chỉ giáo à? Phú Hương hiện tại vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ cung kính, nhưng là Tô Huyền lại không chút hoang mang. Hắn nếu như thế nói, khẳng định phải đầy đủ tự tin. Ta hẳn là bảo ngươi Phù Hương đâu, vẫn là phải bảo ngươi Dạ Cơ. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn đã tinh trước Phù Hương sau một khắc ngây ngẩn cả người. Công tử thật biết chê cười, nô gia đúng vậy nhận biết cái gì Dạ Cơ. Phù Hương trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Cái tên này có thể nói xem như cấm kỵ của nàng. Nếu như một khi bị Ti Thiên Giang phát hiện nàng yêu tộc thân phận, chỉ sợ đến lúc đó liền xem như quốc chủ cũng cứu không được nàng. Nàng nấp rất kỹ, nhưng là làm sao, nàng đối mặt chính là Tô Huyền. Không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Ta đối với các ngươi vạn yêu quốc không có hứng thú, đối với cửu vĩ thiên hồ cũng không có hứng thú. Nếu như nói trước đó nói ra Dạ Cơ danh tự để Phù Hương cảm thấy một chút hoảng hốt, như vậy khi Tô Huyền nói ra cửu vĩ thiên hồ danh tự sau nàng liền triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại biết quốc chủ thân phận? Phù Hương thừa nhận lòng của nàng triệt để loạn. Từ khi nàng lẻn vào đến Đại Phụng đằng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu thân phận của mình. Hắn đến cùng là như thế nào phát hiện? Cùng lúc đó, Phù Hương nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Nàng là thật ưa thích Tô Huyền vì nàng viết xuống bài thơ kia. Nhưng khi đối phương biết mình thân phận một khắc này, hết thảy đều biến mất. Hắn có lẽ sẽ ưa thích một cái quốc sắc thiên hương hoa khôi, nhưng là tuyệt đối sẽ không ưa thích một cái không rõ lai lịch yêu tộc. Nghĩ tới đây, Phù Hương ánh mắt đều trầm thấp xuống dưới. Xin hỏi công tử muốn thế nào xử lý nô gia đâu? Nàng biết đối phương nếu có thể nhìn thấu chính mình ngụy trang, khẳng định như vậy có biện pháp bắt lấy chính mình. Nhưng là Tô Huyền nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại thản nhiên nhấp một ngụm trà. Hắn tới đây tự nhiên là vì uống trà nghe hát, nếu không muốn như nào? Ta nói, ta chỉ là tới nghe uống trà khúc, làm sao Phù Hương cô nương không thành thật? Tô Huyền lúc nói chuyện lặng lặng nhìn chằm chằm Phù Hương con mắt. Cái này khiến Phù Hương khuôn mặt đều ửng đỏ đứng lên. Công tử xin mời. Phù Hương tự mình đem Tô Huyền đưa đến chính mình trong quê phòng. Một tòa trường cầm đã bái phòng tốt. Trong phòng cũng là khô nóng không thôi, bất quá đây đối với có được tứ phẩm tu vi Tô Huyền tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Đêm dài đằng đẵng, nô gia vì công tử gảy một khúc. Phù Hương một mặt ngượng ngùng nói đạo. Mặc kệ đối phương mục đích gì, nhưng là Tô công tử nếu không có báo cáo chính mình yêu tộc thân phận, vậy liền chứng minh không phải địch nhân. Huống hồ Phù Hương vô ý thức cũng không giống cùng biết ra bực này thiên cổ danh ngôn công tử là địch. Tô Huyền cứ như vậy lặng lặng nghe xong một khúc, không thể không thừa nhận, Dạ Cơ có thể bằng vào Phù Hương thân phận trở thành hoa khôi là có chút tài năng. Chỉ ít một khúc tất, hắn một cái đối với âm luật người không quen thuộc đều có thể đắm chìm trong đó. Không sai, không hổ là giáo phường ti hoa khôi. Một khúc tất, hắn cũng nên rời đi. Thế là hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là cái bộ dáng này là đem ngụy trang thành Phù Hương Dạ Cơ cho chỉnh một bức. Tình huống như thế nào, vị công tử này thật chẳng lẽ chỉ là đến giáo phường ti nghe hát? Nhìn chung giáo phường ti mấy chục năm, loại chuyện này cũng chưa từng có gặp qua a công tử, xin dừng bước. Phù Hương vô ý thức coi là đối phương là ghét bỏ chính mình yêu tộc thân phận. Phải biết nàng đều để thanh âm đem nước đều tốt. Nào biết được Tô công tử thật nghe một bài khúc liền rời đi a, ta nói, nếu như là ngươi chân thân đích thân đến, ta sẽ còn cảm thấy hứng thú. Tô Huyền nhìn thoáng qua Phù Hương thản nhiên nói. Câu nói này ngược lại để Phù Hương sinh ra hứng thú. Công tử sẽ không ghét bỏ nô gia yêu tộc thân phận. Vị này nếu nhận ra thân phận của mình, nhưng lại không tố giác chính mình, ngược lại bồi chính mình nghe hát phòng trà. Nàng là thật nhìn có chút không mặc vị công tử này. Ánh mắt của nàng hơi lấp lóe một phen. Nếu như không phải nàng chân thân còn tại Vạn Yêu Quốc, nàng ngược lại là thật muốn tự mình tới một phen. Mặc dù như vậy, giáo phường ti cũng không có để công tử canh giờ này rời đi thuyết pháp. Nô gia mặc dù không có khả năng bồi công tử thị tẩm, nhưng là thanh âm có thể. Nghĩ tới đây, Phù Hương e sợ cho Tô Huyền cho là thanh âm cũng là yêu tộc. Thế là Phù Hương vội vàng giải thích nói, công tử xin yên tâm, thanh âm thân phận rất trong sạch. Tô Huyền còn chưa nói cái gì, một bên khác đốt nóng quá nước thanh âm mặt đã đỏ đấu. Ta nguyện ý. Nàng thậm chí còn lo lắng Tô Huyền sẽ trướng mắt nàng. Nhưng là những ý nghĩ này kỳ thật đều là dư thừa. Tô Huyền là đạo sĩ cũng không phải hòa thượng. Thế là tại thanh âm phục thị bên dưới, Tô Huyền bắt đầu tiến vào phòng tắm. Bất quá nhìn ra, thanh âm hoàn toàn là lần thứ nhất phục thị tắm rửa, dẫn đến thủ pháp các loại không già luyện, thậm chí còn có thể có chút thẹn thùng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tố chất thân thể của hắn quá khoa trương. Mặc dù không có võ phu như thế cực hạn khoa trương cơ bắp, nhưng là cũng không chút thua kém. Cái này dẫn đến thanh âm lần đầu tiên liền mê, thậm chí liền ngay cả một bên Phù Hương đều ghen ghét đứng lên. Tô công tử huyết khí phương cương lần thứ nhất hẳn là chính mình, nhưng nhìn mình bây giờ bộ thân thể này, không có cách nào, ai bảo chính mình không phải chân thân đâu. Một giây sau, Phù Hương tự giác đánh ra phòng ngủ chính. Tô Huyền sốc lên theo lên nguyên ương chăn đồng, vừa chui vào, thanh âm liền kéo đi lên. Hai tay câu ở cổ của hắn dòng dã ba canh giờ, xem như đình chỉ. Không ai biết Phù Hương sau nửa đêm đến cùng là thế nào nằm ngủ. Ngày thứ hai, trời chưa sáng thời điểm Tô Huyền liền đã tỉnh lại. Thanh âm ngược lại là không tỉnh lại nữa. Xem ra là tối hôm qua quá mức mệt mỏi. Bất quá xem ra Phù Hương giống như cũng không có đứng lên, cái này quá không nên. Nếu như Phù Hương nếu là biết nhất định sẽ sụp đổ. Đêm qua giường lắc đến nửa đêm, ai có thể ngủ được a? Chương 11, Vạn Yêu Quốc chấn kinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiếu kỳ. Cầu thu tàng tiên hoa chương 11, Vạn Yêu Quốc chấn kinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiếu kỳ. Cầu thu tàng tiên hoa cuối cùng nhìn xem Tô Huyền rời đi giáo phường ti, Phù Hương ánh mắt hay là oán trách. Nàng khả năng không phải người, nhưng là Tô công tử quả thực là cái yêu nghiệt. Xem ra, cần hướng quốc chủ bẩm báo một chút. Một bên khác Tô Huyền rời đi giáo phường ti sau chuẩn bị trở về phủ quốc sư. Vừa vặn nhìn thấy bên kia có cái bán thanh quất người bán hàng rong. Một màn này lúc này liền hấp dẫn chú ý của hắn. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông thanh quất, ra đây chính là đi dạo giáo phường ti thiết yếu thanh quất. Hắn nguyên bản mua vài đồng tiền thanh quất, nhưng là thật vừa đúng lúc lại tại ven đường nhặt được một tỏi vàng. Chơi miễn phí một đêm, đến cuối cùng còn kiếm lời một tỏi vàng. Tô Huyền không thể không bội phục khí vận diệu dụng. Trên đường, hắn lột ra mấy cái quả quýt, đồng dạng đem vỏ quýt chất lỏng thoa lên người. Lại nói y phục trên người hắn hay là đạo thủ lấy này, không thể để cho nàng phát giác được dị thường. Thuận tay đem còn lại mười mấy cái quả quýt toàn bộ mang về. Hắn có chút đánh giá cao nơi này giá hàng. Vài đồng tiền liền có thể mua lấy mười mấy cái thanh quất, còn lại những này cũng không biết để chỗ nào. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc đương nhiệm quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đây là một cái làm cho không người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phù hợp từ ngữ để hình dung nữ tử. Lông xù hai cáo, tóc bạc trắng như xương, ngũ quan đẹp đẽ lại yêu mị, có hồ tộc nữ tử mang tính tiêu chí mắt quyến rũ. Nàng hất lên khinh bạc sa y, bộ ngực dùng một đầu không rộng không hẹp ra thú bọc lấy, trương lên đầy đặn, thuấn xuống là trắng non chặt chẽ bụng dưới. Bên hông buộc lấy một đầu màu trắng áo lông trồn, giống áo choàng giống như rũ xuống sau thắt lưng, nhưng cũng không che chắn hai đầu rõ ràng mãng giống như chân dài. Chân phải mắt cá chân phủ lấy một chân vòng, đồng thao linh đang theo bộ pháp đinh linh rung động. Hùng vương, kế hoạch thế nào? Nàng gái kia yêu mị ánh mắt nhìn mình chằm chằm thủ hạ. Yên tâm đi quốc chủ, chúng ta lần này nhất định có thể đem thần thủ tiên sinh cứu ra. Hùng vương lời thề son sắt hồi đáp. Nói là hùng vương, nhưng nhìn lại dị thường chất phác không gì sánh được. Nhất là đối phương trắng đen xen kẽ lông tóc, cũng dễ dàng cho người ta một loại không có uy hiếp ảo giác. Một giây sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhận được phù hương tin tức truyền đến. Nguyên bản biểu lộ còn lạnh nhạt không gì sánh được Cửu Vĩ Hồ đông nhiên trở nên khiếp sợ. Làm sao có thể? Bao quát hùng vương ở bên trong một đám vạn yêu quốc yêu vương lập tức nhìn ra lao đại bọn họ sắc mặt biến hóa. Quốc chủ, thế nhưng là dạ cơ nơi đó phát sinh ngoài ý muốn gì? Mọi người đều biết, chỉ có quốc chủ mấy cái thần hồn phân thân mới có thể làm đến cự ly xa thần hồn liên hệ. Mới vừa rồi còn hơi hợt Cửu Vĩ Hồ hiện tại biểu lộ bắt đầu trở nên phức tạp. Dạ cơ thân phận bại lộ, không chỉ có như vậy, đối phương còn biết ta tồn tại. Tô Huyền. Cửu Vĩ Hồ lộ ra không gì sánh được cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái gì? Dạ cơ thân phận bị phát hiện làm sao có thể? Hùng Vương đang nghe sau đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết dạ cơ chính là quốc chủ chín đại thần hồn một trong, nó thế thân thiên phú thần thông liền xem như đại phụng quốc sư đều không nhất định có thể phát giác. Thế nhưng là, dạng này ngụy trang thế mà bị người khám phá. Làm sao có thể? Căn cứ dạ cơ truyền đến tình báo, người kia đối với chúng ta tựa hồ cũng không có lý. Cửu Vĩ Hồ biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Bất quá, thân phận của hắn thật sự là quá nhạy cảm. Nhân tông đệ tử, Tô Huyền, Tô Huyền. Cửu Vĩ Hồ trong miệng lẩm bẩm nói, nàng hiện tại đối với cái này gọi là Tô Huyền người trẻ tuổi sinh ra điểm rất tốt kỳ. Vẫn chưa có người nào có thể làm cho dạ cơ nói đỡ cho hắn tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này gọi là Tô Huyền người trẻ tuổi làm được. Thanh cơ. Theo Cửu Vĩ Hồ một tiếng thanh thúy thanh âm hô lên, một vị mặc váy lam nữ tử cao gầy xuất hiện tại Cửu Vĩ Hồ bên người. Có thể nói Cửu Vĩ Hồ mỗi một cái thần hồn phân thân đều mỗi người mỗi vẻ. Thanh cơ trên mặt khăn lụa, một đôi hồ mị tử mắt nhìn quanh sinh huy, thanh âm cảm nhận rất thanh tịnh, không vũ mị không ngọt ngào, sạch sẽ thanh tịnh đến như là chu bạc. Quốc chủ. Thanh cơ cung kính hướng Cửu Vĩ Hồ hành lễ nói, ngươi đi một chuyến đại phụng hoàng thành, điều tra một chút Tô Huyền thân phận, nếu như có thể mà nói, nếm thử lôi kéo một chút đối phương, liền xem như bỏ ra bao lớn đại giới đều sẽ không tiếc. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt kiên nghị nói, hiện tại các nàng vạn yêu quốc lực lượng hay là quá yếu đất. Đối phương Phật muốn nói, nhất định phải liên hợp lại tất cả có thể liên hợp lực lượng. Tuân mệnh, quốc chủ. Thanh cơ trong ánh mắt cũng để lộ ra thanh tịnh hiếu kỳ. Nàng ngược lại là muốn gặp một lần, cái này có thể làm cho dạ cơ tự thân vì mà nói lời hữu ích Tô công tử đến cùng là nhân vật ra sao. Một bên khác, đại phụng hoàng thành. Tô Huyền cũng không rõ ràng mình đã bị vạn yêu quốc quốc chủ ghi nhớ. Tô Huyền sư minh. Vừa mới trở về phủ quốc sư liền thấy lần trước bị chính mình đụng vào tên kia nhân tông đệ tử. Căn cứ chi nhớ của hắn, cô nương này giống như gọi là Tiểu Chiêu. Cũng coi là nhân tông đệ tử ngoại môn. Bởi vì quốc sư dục hỏa vấn đề, phủ quốc sư bình thường đều là không có nam tính. Cho nên, Tiểu Chiêu liền phụ trách phủ quốc sư các hạng việc mật lãnh. Tô Huyền sư minh. Nhìn thấy Tô Huyền trở về, Tiểu Chiêu lập tức cung kính hành lễ nói. Nhưng là một giây sau Tô Huyền khoát tay áo. Hắn ngược lại là không có lớn như vậy giá đỡ. Thuận tiện một tay lấy chính mình còn lại tất cả thanh quất toàn bộ đưa cho Tiểu Chiêu. Tô Huyền sư minh, cái này không có việc gì, sư minh chuyên môn mang cho ngươi. Tô Huyền giải thích nói. Đúng rồi, Tô Huyền sư minh, quốc sư đại nhân cho ngươi đi một chuyến. Bưng lấy nhiều như vậy thanh quất, Tiểu Chiêu kém chút quên đi quốc sư phân phó của đại nhân. Biết. Tô Huyền thản nhiên nói, sau đó hướng phía quốc sư gian phòng đi tới. Sư minh thật sự là một cái người tốt ta, mà lại không biết vì cái gì, luôn cảm giác sư minh giống như trở nên mạnh hơn. Tiểu Chiêu lẩm bẩm nói. Mặc dù sư minh nguyên bản đã rất mạnh mẽ, bất quá lúc kia còn có thể nhìn thấy phát giác, nhưng là hiện tại sư minh mạnh nàng căn bản đều nhìn không thấu. Không hổ là sư minh. Tiểu Chiêu đem sư minh vừa mới lột ra thanh quất nhét vào trong miệng, đây chính là sư minh tâm ý a. Một giây sau, Tiểu Chiêu cả người mặt đều vo thành một nắm, trong miệng chua không ngừng dùng mình. Trong lúc nhất thời, nét mặt của nàng thậm chí đều dữ tợn. Thật chua a. Chương 12, quốc sư chân kinh, tứ phẩm đỉnh phong. Cầu thu tàng tiên hoa. Chương 12, quốc sư chân kinh, tứ phẩm đỉnh phong. Cầu thu tàng tiên hoa. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến. Trong môn truyền đến Lạc Ngọc Hành thanh âm thanh lãnh. Còn không đợi Lạc Ngọc Hành nói cái gì, chạm mặt tới thì là một cỗ nồng đậm thanh quất vị. Chờ chút. Một giây sau, Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi đột phá. Lạc Ngọc Hành có chút kìm nén không được chính mình nội tâm dục hỏa. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhíu mày, theo lý mà nói, song tu qua một lần sau trong cơ thể mình dục hỏa sẽ áp chế một đoạn thời gian rất dài áp, vì cái gì lúc này mới một ngày không thấy, thể nội dục hỏa tại sao lại tới? Báo nguyên thủ nhất, tính khí ngưng thần. Tại đem thể nội dục niệm đuổi đi ra sau, Lạc Ngọc Hành mới mở hai mắt ra. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nàng lại có chút nhìn không thấu Tô Huyền thực lực bây giờ. Bẩm quốc sư, tứ phẩm. Tô Huyền cũng không có nói thẳng tứ phẩm đỉnh phong. Bằng không mà nói hắn sợ Lạc Ngọc Hành quá mức chấn kinh. Phải biết cho dù được vinh dự đạo môn trăm năm khó gặp một lần tiên tài Lạc Ngọc Hành, cũng là dùng 34 năm mới tấn thăng trở thành nhị phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm. Thế nhưng là dù vậy, Lạc Ngọc Hành hay là giật nảy cả mình. Phải biết trước đó lúc rời đi, Tô Huyền hay là lục phẩm. Chẳng lẽ song tu mang tới trợ giúp lớn như vậy sao? Thế nhưng là vì cái gì ta không có cảm giác nào? Lạc Ngọc Hành lâm vào thật sâu suy nghĩ. Quốc sư, quốc sư. Nhìn thấy Lạc Ngọc Hành lại lâm vào suy nghĩ, Tô Huyền mở miệng nhắc nhở. Làm sao quốc sư mấy ngày nay đi thẳng thần a? Không cần khẩn trương như vậy, ta nếu ban thưởng ngươi lệnh bài về sau ngươi chính là đệ tử ta. Lạc Ngọc Hành lấy lại tinh thần mở miệng nói ra. Đệ tử. Lúc này Tô Huyền mới nhớ tới tên kia lệnh bài, nguyên lai là tác dụng này a, chỉ bất quá hắn nhiều ít vẫn là có chút xoắn xuýt. Quốc sư đại nhân, chúng ta quan hệ sư đồ thích hợp sao? Tô Huyền một câu trực tiếp để Lạc Ngọc Hành rơi vào trầm mặc. Nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Huyền. Chúng ta có quan hệ gì? Mặc dù Lạc Ngọc Hành lời nói rất thẳng thắn, nhưng là Tô Huyền hay là từ trong lời nói của nàng nghe được thẹn thùng ý tứ. Thật sự là có ý tứ a, xem ra nàng là phòng ngừa chính mình nghĩ lung tung, thế là muốn dùng sư đồ thân phận ước thúc chính mình đi. Nghĩ tới đây, Tô Huyền trong lòng cười khẽ một chút. Đây chính là sư phụ ngươi nói a, đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Sư phụ. Tô Huyền rất tự nhiên liền nhận lấy môn này quan hệ thầy trò. Một màn này ngược lại để Lạc Ngọc Hành có chút ngoài ý muốn. Nàng còn lo lắng đối phương sẽ không đồng ý đâu. Bất quá, như là đã trở thành đệ tử của mình, nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi. Đây là chúng ta tông kiếm pháp, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể truyền thụ. Đã ngươi đã trở thành đệ tử của ta, truyền thụ cho ngươi nhân tông kiếm pháp tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Lạc Ngọc Hành lời nói cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Tại tạm thời áp chế dục hỏa thời điểm, nàng liền khôi phục hồng trần thế ngoại cao nhân phiêu dật. Chỉ có tại dục hỏa phát tác thời điểm lại trở nên yêu diễm mị hoặc. Đa tạ sư phụ. Tô Huyền nghĩ đến chính mình giống như xác thực không có cái gì công kích loại pháp môn. Tại đạo môn thiên địa nhân ba tông ở trong, nhân tông lấy kiếm pháp chứ danh, công sát chi thuật, bèn nói cửa ba tông số 1. Nín thở, ngưng thần. Một giây sau, một bản kiếm kinh xuất hiện tại Tô Huyền trước mặt. Đây chính là nhân tông vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân tông kiếm pháp. Mặc dù danh tự nghe thường thường không có gì lạ, nhưng là nó lực sát thương có thể nói là tất cả hệ thống số 1. Thậm chí liền liên chiến lực vô song võ phu tại nhân tông kiếm pháp trước mặt đều muốn thua trận. Nhân tông kiếm pháp thâm ảo không gì sánh được, người sau khi trở về phải chăm chỉ luyện tập, có cái gì không hiểu điểm đều có thể Lạc Ngọc Hành lời còn chưa nói hết. Một giây sau, Tô Huyền quanh thân lập tức bộc phát ra đại đạo thanh âm. Đây là đốn ngộ. Lạc Ngọc Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Huyền thế mà tiến vào trong truyền thuyết trạng thái đốn ngộ. Tại trạng thái đốn ngộ bên dưới, người tu luyện tinh thần sẽ độ cao tập trung ở một pháp tắc nào đó hoặc là lực lượng cảm ngộ. Bọn hắn phảng phất che giấu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, chung quanh ồn ào náo động, người bên ngoài quấy rầy đều bị ngăn cách ra. Loại này trạng thái đốn ngộ đối với vô số thiên tài tới nói đều chạy theo như vịt. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay Tô Huyền thế mà cho mình một cái kinh hỉ lớn. Xem ra, chính mình cái này đồ đệ thu không tính thua thiệt, a nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành lúc này không chuẩn bị quấy rầy hắn, chuẩn bị rời phòng. Tại từ Tô Huyền bên người đi qua một khắc này, không biết nàng luôn cảm giác Tô Huyền không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy nàng. Thật giống như Tô Huyền là một loại chí mạng độc dược một dạng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngưng thần. Lạc Ngọc Hành, hiện tại Tô Huyền là của ngươi đệ tử, ngươi tuyệt đối không có khả năng. Lạc Ngọc Hành mi tâm một chút đỏ tươi chu sa nhíu chặt, bước nhanh rời khỏi phòng. Nàng sợ lại ở lại xuống dưới sẽ bị dục hỏa ảnh hưởng. Rõ ràng chính mình mới vừa cùng Tô Huyền hoàn thành song tu, theo lý mà nói Tô Huyền thể nội cái kia bàng bạc khí vận đầy đủ chính mình tiếp tục một tháng. Thế nhưng là vì cái gì lúc này mới một ngày không đến, chính mình liền tính toán, không muốn nhiều như vậy. Lạc Ngọc Hành lắc đầu, rời đi gian phòng của mình. Tiểu Chiêu, một tiếng cách không truyền âm, Lạc Ngọc Hành đem quốc sư này phụ trừ Tô Huyền bên ngoài duy nhất đệ tử kêu tới. Quốc sư đại nhân. Tiểu Chiêu cung kính nói, chỉ bất quá biểu lộ vẫn còn có chút khoa trương. Cái kia thanh quất quá chua, chua nàng đổ bây giờ còn không có khôi phục lại. Tại sao có thể có như thế chua thanh quất? Tô Huyền bây giờ tại gian phòng tu luyện, ngươi ở chỗ này hảo hảo thủ hộ một chút. Lạc Ngọc Hành lo lắng Tô Huyền một người ở chỗ này sẽ có ngoài ý muốn, thế là cố ý để Tiểu Chiêu tại cửa ra vào trông coi. Tuân mệnh. Tiểu Chiêu cung kính đáp lại nói. Rất hiển nhiên nàng cũng không có bởi vì sự tình vừa rồi mà sinh sư minh khí. Nghe được xem thật kỹ thủ sau, Tiểu Chiêu vẻ mặt thành thật đứng tại cửa ra vào trông coi. Nàng là thật hâm mộ Tô Huyền sư minh a, có thể có được quốc sư đại nhân thưởng thức. Không giống chính mình, chỉ có thể mỗi ngày ở tại trong phủ quốc sư mặt. Thật hâm mộ Tô Huyền sư minh á ân. Lạc Ngọc Hành hài lòng rời đi, chỉ để lại Tô Huyền trong phòng đốn ngộ. Chương 13, giáo trường tỷ thí, lại viên mãn kiếm pháp chấn kinh Lạc Ngọc Hành. Cầu thu tàng tiên hoa. Chương 13, giáo trường tỷ thí, lại viên mãn kiếm pháp chấn kinh Lạc Ngọc Hành. Cầu thu tàng tiên hoa. Lúc này Tô Huyền trong thân thể năng lượng theo đốn ngộ sinh ra đặc thù rung động, mà lại bắt đầu dựa theo một loại thần bí mà có thứ tự tiết tấu ở trong kinh mạch lưu động, đồng thời tại kinh mạch mấu chốt tiết điểm chỗ hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy linh lực, không ngừng mà tinh luyện cùng chiết xuất lấy linh lực. Tích, chúc mừng ký chủ khí vận nghịch thiên, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền đối với nhân tông kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ nhanh chóng tăng lên. Đốn ngộ quá trình cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa như một vị kiếm tu, tại đốn ngộ lúc, ý thức của hắn thoát ly tự thân, đứng tại một cái hư ảo trong không gian. Hắn quan sát chính mình qua lại tu luyện kiếm thuật từng ly từng tí, từ ban sơ vụng về huy kiếm động tác cho tới bây giờ lăng lệ kiếm chiêu, đồng thời có thể nhìn thấy kiếm thuật phía sau ẩn tàng cấp độ càng sâu kiếm đạo chân lý. Tô Huyền đốn ngộ thời gian kéo dài 3 ngày. Hô, một đạo kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Mấy giây sau, Tô Huyền khôi phục ý thức. Hiện tại hắn nhân tông kiếm pháp đã đi tới cảnh giới đại viên mãn, dưới cảnh giới ngang hàng, vô địch. Không hổ là chủ công phạt nhân tông kiếm pháp. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lại hệ thống cái này đốn ngộ công năng thập phần cường đại, có thể làm cho hắn trong nháy mắt nắm giữ một môn thuật thức. lại nói chính mình chiếm dụng sư phụ gian phòng tu hành cũng không biết thời gian dài bao lâu. Thu hồi chính mình toàn thân kiếm ý sau, hắn đi ra Lạc Ngọc Hành gian phòng. Tô Huyền sư minh, ngươi đi ra. Một trận thanh âm hưng phấn chuyển đến, hắn lập tức liền nhận ra Tiểu Chiêu. Sư minh thật xuất quan a. Tiểu Chiêu một mặt hưng phấn, chỉ bất quá nhìn tựa hồ so vài ngày trước muốn chật vật không ít. Hắn theo bản năng sờ soạn một chút đối phương đầu. Gầy, ta bế quan mấy ngày? Hắn mở miệng hỏi. Bế quan thời điểm hắn cũng không có ghi thời gian. 3 ngày. Tiểu Chiêu thành thật thật hồi đáp, chỉ bất quá vì cái gì nàng xem ra chật vật như vậy a? Bên cạnh hắn còn loáng thoáng nhìn thấy không ít vỏ quýt bày ở chỗ nào. Lại nói quả quýt này ra làm sao quen thuộc như vậy đâu. Sư minh xuất quan, vậy ta có hay không có thể đi ăn cơm? Tiểu Chiêu một mặt chờ mong mà hỏi. Vấn đề này ngược lại là sửng sốt hắn. Ngươi 3 ngày này chưa ăn cơm? Hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Chiêu, lại nhìn một chút những cái kia quen thuộc vỏ quýt. Đúng vậy, quốc sư đại nhân nói phải thật tốt thủ hộ sư minh, ta liền một tấc cũng không rời một mực tại giữ cửa. Hắn sở Tiểu Chiêu tay trong lúc nhất thời lơ lửng giữa không trung. Xui xẻo hài tử à, mấy ngày nay sẽ không phải là dựa vào những cái kia thanh quất sống sót à? Qua mấy ngày sư minh xin ngươi đi Quế Nguyệt lâu. Hắn an ổn vài câu Tiểu Chiêu, đối phương đang nghe Quế Nguyệt lâu đằng sau con mắt trong nháy mắt sáng lên. Không có tâm bệnh xem ra cũng là ăn hàng. Về sau ngươi đi cùng Trử Thải Vi, Từ Linh Âm, Lệ Nam một bàn. Đến giáo trưởng. Cách không truyền đến Lạc Ngọc Hành thanh âm. Xem ra đối phương cho cũng đã nhận ra chính mình vừa rồi làm ra động tĩnh. Một giây sau hắn thả người xuất hiện ở giáo trường, cũng làm cho kia không may hải tử đi ăn một bữa cơm. Toàn bộ phủ quốc sư chiếm diện tích phạm vi kỳ thật rất lớn, mà lại các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Không cần đã lâu, hắn liền đi tới giáo trường. Tới. Lạc Ngọc Hành thái độ rất rõ ràng, chính là vì kiểm tra một chút chính mình lĩnh ngộ bao nhiêu. Sau đó, ta sẽ vận dụng 4 kính lực lượng. Nhìn xem ngươi có thể trong tay ta chống đỡ bao lâu thời gian. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Bất quá nàng hiển nhiên không có ý thức được sai lầm của nàng. Không cần, toàn lực ứng phó liền có thể. Tô Huyền làm một chút mặt mũi đều không có cho Lạc Ngọc Hành. Ngươi cầm kiếm, lúc có ngạo khí, lúc có khí thế một đi không trở lại. Cuồng vọng. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, một giây sau nhân tông thần kiếm từ phía sau nàng bay ra, trực tiếp đâm về phía Tô Huyền. Một kích này chí ít đã là tam phẩm định phong lực lượng, nhưng là Tô Huyền không chút nào không sợ. Chỉ gặp hắn lăng lập vu giữa giáo trường, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt người trước mắt tông thần kiếm. Một giây sau, quanh thân tản mát ra kiếm ý trực tiếp tướng tá trận bao trùm. Gia hỏa này, kiếm ý vậy mà không kém chút nào ta. Lạc Ngọc Hành trong lòng rất là giật mình. Nàng vốn cho là Tô Huyền đối với nhân tông kiếm pháp nắm giữ đã đi tới thuần thục cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới, Tô Huyền so với chính mình nghĩ còn muốn thiên tài. Chỉ bất quá, bằng vào những này nhưng vô dụng a. Một giây sau, Tô Huyền không khí chung quanh phảng phất đều bị trên thân tán phát kiếm ý chỗ ngưng kết. Chỉ gặp hắn đông nhiên ngẩng đầu, kiếm đến. Một tiếng này la lên như sấm nổ ở trong thiên địa nổ vang. Chung quanh giáo trường tất cả bội kiếm cùng nhau hướng phía Tô Huyền bay đi, muốn dùng kiếm ý đến cùng ta tranh đoạt nhân tông thần kiếm quyền khống chế. Lạc Ngọc Hành cảm nhận được cố kiếm ý này sau theo bản năng liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Căn bản chuyện không thể nào. Muốn từ trên tay mình cướp đi nhân tông thần kiếm quyền khống chế, đối với nhân tông kiếm pháp yêu cầu tối thiểu phải là cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là Tô Huyền lúc này học tập nhân tông kiếm pháp mới bao lâu thời gian a, căn bản không có khả năng. Lạc Ngọc Hành cũng bắt đầu phân cao thấp, mới vừa rồi còn tự tin biểu thị chỉ dùng đệ tứ cảnh lực lượng. Nhưng là hiện tại, chính nàng đều có chút hối hận. Một cô thuộc về cảnh giới này lực lượng đổ xuống mà ra. Tam phẩm, không gì hơn cái này. Tô Huyền từ tốn nói. Chỉ gặp hắn một thanh tuấn thân biến mất, đợi đến Lạc Ngọc Hành chú ý tới thời điểm hắn đã đi tới nhân tông thần kiếm bên cạnh. Đây chính là nhân tông thần kiếm sao? Hắn một tay lấy nhân tông thần kiếm chiếm đi qua, tiện thể trực tiếp lợi dụng chính mình đại viên mãn kiếm ý thẻ đi Lạc Ngọc Hành cùng thần kiếm liên hệ. Người thua còn không đợi hắn nói hết lời, một bên khác Lạc Ngọc Hành trực tiếp bởi vì sử dụng lực lượng quá độ kém chút tẩu hỏa nhập ma. Không có cùng người có đại khí vận song tu liền người tu hành tông công pháp hậu quả là như vậy. Một khi dục hỏa đốt người, sẽ rất khó khống chế ở chính mình. Đặc biệt hay là tại Tô Huyền cái này người có đại khí vận trước mặt. Bất quá cũng may Tô Huyền mắt sắc, ngay tại Lạc Ngọc Hành bởi vì dục hỏa phải ngã thời điểm, Tô Huyền một tay lấy Lạc Ngọc Hành đỡ lấy. Chỉ bất quá mỗi lần bị dục hỏa chi phối Lạc Ngọc Hành liền không thành thật. Một hồi thanh thuần, một hồi đáng yêu, một hồi vũ mị, một hồi lãnh đạo. Chỉ bất quá bây giờ hắn ngược lại là không tâm tình đi thưởng thức. Chương 14, dục hỏa đốt người, 7 loại nhân cách, 7 cái quốc sư. Cầu thu tàng tiên hoa. Chương 14, dục hỏa đốt người, 7 loại nhân cách, 7 cái quốc sư. Cầu thu tàng tiên hoa. Dục hỏa trạng thái dưới quốc sư gương mặt hiện ra đỏ ửng, ra một tầng mồ hôi dị, có ánh chân bóng. Có lẽ là tại tiếp xúc đến Tô Huyền sau trạng thái mới tốt rất nhiều. Cũng chỉ có Tô Huyền trên thân cái kia ngập trời khí vận có thể trợ giúp nàng hóa giải một chút dục hỏa. Quốc sư. Lúc này hắn cũng lười hô Lạc Ngọc Hành hô sư phụ. Nhà ai tốt sư phụ một mực nắm lấy nhà mình đồ đệ tay không thả a, giúp ta. Lạc Ngọc Hành ánh mắt mê ly, hai tay lơ đãng sờ về phía Tô Huyền. Cái này có thể để hắn cảnh giác. Sư phụ ngoan một chút ta, đừng để ta được phong a, có thể là chính mình khí vận mang tới chỗ tốt. Vài phút qua đi Lạc Ngọc Hành rốt cục khôi phục bình thường. Không đối, cũng không phải như vậy bình thường. Tô Lang. Cái này thẹn thùng ngữ khí vừa ra là hắn biết, hiện tại Lạc Ngọc Hành còn chưa xong mà. Quốc sư, ngươi thấy rõ ràng điểm, ta không phải cái gì Tô Lang, ta là đồ đệ của ngươi Tô Huyền. Hắn đếm thử bốn nắn một phen, nhưng là ai ngờ Lạc Ngọc Hành trực tiếp kéo đi lên thấp giọng nói ra. Không sai, Tô Huyền chính là Tô Lang. Đến, không cứu nổi, đoán chừng hiện tại quốc sư hẳn là bị thất tình ở trong người yêu nghiên cứu chiếm lấy rồi. mỗi lần Lạc Ngọc hành nghiệp hỏa đốt thân đều cần bế quan 7 ngày. 7 ngày này nàng sẽ phân biệt bị thất tình chủ đạo, trở nên không giống như là chính mình. Vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn. Mà bởi vì hắn trước đó cùng Lạc Ngọc hành đã song tu qua một lần cho nên ở trong nội tâm, người yêu nghiên cứu kỳ thật đã đem chính mình trở thành đạo lữ. Ai? Hắn rất nhỏ thở dài một hơi, mấu chốt là hắn cũng cho tới bây giờ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái gì. Nếu như là Lạc Ngọc hành chủ nhân cách tự mình ôm ấp yêu thương, vậy hắn đương nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng là hiện tại chỉ là người yêu nghiên cứu tại quái phá, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Quốc sư, lần sau hay là không cần tùy tiện cùng người khác độc thủ. Hắn lần nữa thở dài nói ra. Làm sao chính mình ngược lại giống như là sư phụ nàng một dạng trông coi quản cái kia. Nhưng là Lạc Ngọc hành rõ ràng không nguyện ý rời đi Tô Huyền ôm ấp. Trong lực thanh âm thẹn thùng nói ra, đó là bởi vì Tô Lang trên người khí vận quá mức khổng lồ, dẫn đến đưa tới trong cơ thể ta dục hỏa. Quốc sư, sau đó ngươi hay là tại phủ quốc sư bế quan mấy ngày đi. Hắn thản nhiên nói. Loại tình huống này Lạc Ngọc hành rõ ràng là không thể đi ra ngoài. Còn không bằng tiếp tục tại phủ quốc sư bế quan, sống qua 7 ngày này các nước sư khôi phục bình thường lại nói. Trong lúc đó chỉ sợ cũng đến làm cho chính mình chiếu khán nàng, mà lại nàng cũng không thể rời đi chính mình. Tô Lang, tại sao không gọi sư phụ ta nữa nha? Lạc Ngọc hành gương mặt dán tại Tô Huyền trên lồng ngực gấm giọng thì thầm nói. Ngươi cũng biết chúng ta là quan hệ thầy trò a. Tô Huyền một mặt im lặng, nhà ai người tốt sư phụ sẽ nằm tại đồ đệ trong ngực a ta liền ưa thích. Lạc Ngọc hành nết lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn một mặt đắc ý nói. Bất đắc dĩ, Tô Huyền chỉ có thể trước mang theo Lạc Ngọc hành về tới phòng nàng ở trong. Cùng lúc đó, giáo phường thi, Hứa Thất An, Hứa Tân Nhiên, Hứa Bình Chí tổ ba người đã kết bạn đi tới giáo phường thi. Vì đối phó hộ bộ thị lang Chu Hiển bên trong, bọn hắn cố ý tới đây tìm hiểu tin tức. Bất quá có chút xui xẻo là, thân là giáo phường thi Hoa Khôi phủ hương tạm thời cáo bệnh. Lớn, Dương Minh, ngươi đối với uống rượu làm cho thật sự có nắm chắc có thể tại. Hứa Tân Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thất An, trong ánh mắt hiện lên hỏi thăm biểu lộ. Suýt nữa quên mất đây là đang giáo phường tin, nếu là nói ra mấy người quan hệ đến liền mắc cỡ chết người. Huynh trưởng, cha, chính mình, một nhà ba người ba cái nam tất cả giáo phường ti đủ phải. Đến lúc đó bọn hắn Hứa ra khả thật gánh không nổi người này a, yên tâm đi, lão đệ, khẳng định có nắm chắc. Hứa Thất An lời còn chưa nói hết liền bị người bên cạnh đánh gãy. Ta khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, Châu Ngọc phía trước, ai bước lên đi đều là tìm cho mình không được tự nhiên. Một tên đồng dạng là học sinh ăn mặc kẻ sĩ đánh gậy Hứa Thất An lời nói. Có ý tứ gì? Hứa Tân Niên có chút ngượng bức, hắn không có hiểu rõ vị sĩ tử này nói cái gì ý tứ. Chính các ngươi xem đi. Chỉ gặp vị sĩ tử kia đem trước Tô Huyền lưu lại thơ đưa cho bọn hắn. Đương nhiên là vẽ phòng theo phiên bản. Bài thơ này hiện tại đã đang dạy phường tư truyền ầm lên. Dẫn đến hiện tại giáo phường ti từ trên xuống dưới căn bản không có người dám lại đi làm thơ. Ta xem một chút. Hứa Tân Niên đoạt lấy đến. Chúng vương lắc rơi đầu nghiêng, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hành tà nước thanh thiện, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Sương cầm muốn bên dưới trước nhìn trộm, bướm trắng như biết hợp đoạn hồn. May có hơi ngâm có thể cùng nhau xuống xã, không cần phải cái phách trùng kim tôn. Hứa Tân Niên ngây ngẩn cả người, giống như hóa đá một dạng. Mặc dù hắn cũng không lấy thơ ca tăng trưởng, nhưng là nên có giám thưởng năng lực vẫn phải có. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, bài thơ này ca tuyệt đúng là bất thế chi tác. Cũng khó trách những người khác khuyên bọn họ đừng đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Phía trên viết cái gì? Hứa Thất An một tay lấy giấy tuyên kéo tới, hắn còn là lần đầu tiên gặp hắn lao đệ bị dạng này đã kích đến. Đợi đến hắn nhìn thấy phía trên nội dung sau trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể? Bộ dáng này liền ngay cả Hứa Bình Chí nhìn đều có chút kinh ngạc. Phía trên này ngã xuống đất viết cái gì, để luôn luôn không quan tâm hơn thua chất tử phản ứng lớn như vậy. Lúc này Hứa Thất An ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên thi tác. Chúng vương lắc rơi đầu nghiêng, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hành tà nước thanh thiện, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Hắn con qua thơ kỳ thật không nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác liền nhớ kỹ vài câu này. Thấy thế hắn vội vàng đi xem một chút tác giả danh tự. Tô Huyền. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái này chữ lớn, Tô Huyền. Tô đạo trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Tô đạo trưởng kỳ thật cũng giống như mình cũng là người xuyên biệt, hay là nói đây chỉ là trùng hợp? Trong lúc nhất thời, Hứa Thất An có chút tâm loạn như ma, dẫn đến giáo phường ti mục đích đều triệt để ném sau. Lớn, Dương Minh, thế nào, ngươi có thể viết ra tốt hơn sao? Hứa Tân Niên một mặt lo lắng nhìn về phía Hứa Thất An, hiện tại chỉ có thể hy vọng đại ca của mình có thể làm ra tốt hơn. Không có khả năng. Hứa Thất An giơ lắc đầu. Chép thơ kỳ thật cũng là cần hợp với tình hình, mà bài thơ này không thể nghi ngờ là hắn chỗ con biết bên trong nhất hợp với tình hình một tay. Viết ra khác thơ đến thuần túy chính là tự tìm khổ cận, cũng không thể cho hắn cả một cái 10 năm sống chết cách xa nhau đi. Lần này, Hứa Thất An là thật hối hận không có nhiều cóng điểm thơ cổ. Chương 15, gặp lại mộ Nam Chi, ban thưởng, tứ phẩm võ phu tu vi. Cầu thu tàng tiên hoa chương 15, gặp lại mộ Nam Chi, ban thưởng, tứ phẩm võ phu tu vi. Cầu thu tàng tiên hoa, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì a? Hứa Tân Niên có chút không biết làm sao mà hỏi. Còn có thể làm gì, đi về trước đi. Hứa Thất An cảm thấy hiện tại hay là mau chóng rời đi, tiết kiệm bị người nhận ra. Hắn chuẩn bị đến lúc đó đi thăm dò một chút vị kia Tô đạo trưởng. Ngày thứ hai, Tô Huyền ngược lại là hoàn toàn như trước đây tại trong gian phòng tu hành. Mặc dù đã là tứ phẩm tu vi, nhưng là đối với đại phụng tương lai sắp gặp phải nguy cơ tới nói, còn chưa đủ có. Mà lại trong khoảng thời gian này hắn cũng là đã nhận ra khuyết điểm của mình. Đó chính là không có một thanh vũ khí tiện tay. Tại cung Lạc Ngọc hành so kiếm bên trong, khuyết điểm này cũng rất dễ bạo lộ ra. Chính mình trước đó sử dụng bội kiếm là người bình thường tông đệ tử mang theo bội kiếm. Đông đông đông. Tô Huyền, Tô Huyền, kéo cửa xuống. Cả trong lúc suy tư, ngoài cửa truyền đến Lạc Ngọc Hành tiếng đập cửa. Đây là Lạc Ngọc Hành. Mở cửa trong nháy mắt, chỉ gặp Lạc Ngọc Hành không có ngày hôm qua tỉnh sâu như biển, ngược lại biến thành hưng phấn dị thường trạng thái. Hôm nay mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, lão muộn tại trong phủ quốc sư sẽ sinh bệnh. Lạc Ngọc Hành tựa như nói giỡn nói ra. Là vui nhân cách. Tô Huyền lập tức liền đoán đi ra, nhân cách khác cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Đi nơi nào? Tô Huyền nhàn nhạt hỏi. Xem ra Lạc Ngọc Hành bình thường rất nhiều, sau đó cũng không phải không thể đi ra ngoài. Đi một chuyến trấn Bắc Vương phủ đi. Lạc Ngọc Hành cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Vừa vặn có chút thời gian không có nhìn thấy Mộ Nam Chi. Tô Huyền khẽ gật đầu. Trấn Nam Vương phủ. Mộ Nam Chi cứ như vậy ngơ ngác nhìn mình chằm chằm trong tay bồ đề vòng eo. Trong đầu cũng không ngừng hồi tưởng lại cái kia đưa cho nam nhân của mình. Hắn nhìn mặc cũng là đạo sĩ phục a, mà lại trên thân còn có Lạc Ngọc Hành lệnh bài. Sẽ không phải là Lạc Ngọc Hành đệ tử đi. Trong khoảng thời gian này, Mộ Nam Chi trở lại Vương phủ sau đều là đang suy nghĩ Tô Huyền sự tình. Đáng tiếc, chỉ sợ lần sau cũng không biết có thể hay không gặp mặt. Mộ Nam Chi thở dài một hơi. Nàng bị trói buộc tại trấn Nam Vương phủ ở trong, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội đi ra ngoài nữa. Lần này Tô Huyền đưa cho vòng đeo của mình lại cho mình một tia hy vọng. Có nó, chính mình liền có thể cải biến dung mạo cùng che lấp khí tức. Nghĩ tới đây, Mộ Nam Chi lại cảm tạ một fan tên kia gọi là Tô Huyền đạo trưởng. Ngay lúc này, một thị nữ cung kính đi đến. Vương phi đại nhân, quốc sư đại nhân đến. Lạc Ngọc Hành tới. Nghe được tin tức này, Mộ Nam Chi sửng sở, một giây sau lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Bị cầm tù tại Vương phủ sinh hoạt, chỉ sợ chỉ có Lạc Ngọc Hành có thể bồi chính mình nói nói chuyện. Mau mời tiến đến. Không cần đã lâu, Mộ Nam Chi quả thật thấy được hai đạo thanh âm quen thuộc. Ngọc Hành. Còn không đợi nàng hưng phấn bổ nhào qua, tại Lạc Ngọc Hành bên người thế mà thấy được vị kia dung mạo tuấn lãng đạo trưởng. Tô đại ca. Mộ Nam Chi tâm không hiểu thấu rung động một chút. Tích, chúc mừng ký chủ đoạn hứa thất an một tia cơ duyên, ban thưởng tứ phẩm võ phu tu vi, tố chất thân thể. Có ý tứ. Tô Huyền nhìn thoáng qua Mộ Nam Chi, không hề nghi ngờ cái này tia cơ duyên là nàng cung cấp. Mỗi một lần Mộ Nam Chi tăng lên đối với mình hảo cảm, đều là tại vô ý thức lấy ra hứa thất an cơ duyên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cùng Lạc Ngọc Hành đến một chuyến trấn Nam Vương phủ thế mà lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Chính mình tu hành đạo môn hệ thống tứ phẩm càng nhiều hơn chính là thiên hướng về thần hồn phương diện. Lại thêm tứ phẩm võ phu tu vi lời nói, vừa vặn đền bù công kích mình phương diện phòng ngự thiếu thốn. Võ phu thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đến chính mình toàn bộ thân thể đều bị tẩy tủy. Trên người mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng tản ra vô tận lực lượng. Hô, mở to mắt, biến hóa của hắn tự nhiên không gạt được bên cạnh Lạc Ngọc Hành. Làm sao cảm giác Tô Huyền giống như lại mạnh lên? Lạc Ngọc Hành hơi kinh ngạc, không nên à, rõ ràng Tô Huyền từ trước đến nay mình tại cùng một chỗ á, bởi vì lần này mang tới biến hóa càng nhiều hơn chính là thân thể cấp độ, cho nên Lạc Ngọc Hành cũng không hề hoàn toàn phát giác. Chỉ là lần sau song tu, chỉ sợ Lạc Ngọc Hành phải gặp nặng. Mộ Nam Chi, ngươi biết Tô Huyền? Lạc Ngọc Hành đem những này không hề để tâm, đưa ánh mắt bỏ vào Mộ Nam Chi trên thân. Nàng nhớ kỹ hai người tựa hồ cũng không có cái gì giao tế đi. Lần trước ta tại Vĩnh Khang Nhai coi trọng một viên vòng đeo, là Tô đại ca đưa tặng cho ta. Mộ Nam Chi một mặt khoe khoang đem bổ để vòng đeo mang theo trên tay. A. Lạc Ngọc Hành nhiều hứng thú nhìn về phía viên kia vòng đeo. Nếu như nàng không có đoán sai, đây cũng là bổ để vòng đeo. Viên này vòng đeo công hiệu đúng vậy phổ thông, có thể cải biến tự thân dung mạo cùng che lấp khí tức, cho dù là cao phẩm cường giả cũng khó có thể xem thấu nó nguy trang, có thể hữu hiệu tránh né thuật vọng khí tìm kiếm. Ngươi biết ngươi đưa ra ngoài chính là cái gì sao? Đây chính là bổ để vòng đeo, đáng giá ngàn vàng đều không đủ. Lạc Ngọc Hành nhìn thoáng qua Tô Huyền, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn thấy một tia hối hận. Nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền lại không thèm để ý chút nào là. Ta nói, viên kia vòng đeo tại ta vô dụng, đưa cho Mộ Nam Chi cô nương cũng coi là một cái kết cục. Hắn cũng không có nói đó là vì lấy ra cơ duyên. Chẳng qua ở hắn vô dụng cũng là lời thật, có hệ thống trợ giúp chính mình che đậy thiên mệnh tại. Liền xem như Hứa Bình Phong, giám chính đều chưa hẳn có thể xem thấu mệnh số của mình. Cái gì? Viên này vòng đeo quý giá như vậy sao? Mộ Nam Chi có chút giật mình, nàng lúc đầu chẳng qua là cảm thấy viên này vòng đeo đối với nàng có trợ giúp, nhưng là không nghĩ tới thế mà đáng giá ngàn vàng. Ta không thể để cho Tô đại ca ăn thiệt thòi. Nói sửng sốt muốn tích cực đưa cho Tô Huyền 1000 lượng hoàng kim. Tô Huyền tự nhiên là không có hứng thú, hắn đưa ra ngoài đồ vật, tự nhiên không có tính toán thu lấy cái gì thù lao. Tô đại ca tuyệt đối không nên khách khí, dù sao Mộ Nam Chi nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện thị vệ không ở phía sau nhìn một cái đi vào Tô Huyền bên người lặng yên nói ra. Dù sao số tiền này cũng không phải ta, Tô đại ca liền an tâm thu cất đi. Mắt của nàng tròn mà mị, giống nhàn nhạt hồ nước xuyên vào sáng chói bảo thạch, bóng ánh mà động người. Ta đã biết. Hắn tự nhiên biết Mộ Nam Chi chân chính ý nghĩ. Hố một bút trấn Nam Vương sao? Biết rõ kịch bản hắn tự nhiên biết cái gọi là trấn Nam Vương bất quá là vì lợi dụng Mộ Nam Chi thôi. Hắn nhìn thoáng qua đầu này mang khăn lụa đại phục đệ nhất mỹ nhân. Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thật cũng là một kẻ đáng thương. Chương 16, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta. Cầu thu tàng tiên hoa chương 16, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta. Cầu thu tàng tiên hoa mặc dù Mạc Nam Chi nhìn thấy bọn hắn đến đằng sau lộ ra khó được vui vẻ biểu lộ. Nhưng là, hắn cùng Lạc Ngọc Hành vẫn là nhìn ra đến đối phương lông mày cái kia một sợi xấu bi. Làm sao cảm giác Nam Chi giống như có chút không vui dáng vẻ. Lạc Ngọc Hành có chút không rõ ràng cho làm nói. bị hỉ nhân cách chiếm cứ thân thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra tại sao phải có người không vui.
Không có, Ngọc Hành.
Mạc Nam Chi cảm xúc lần nữa trở nên đê mê đứng lên. Mộ cô nương mỗi ngày ở tại trấn Bắc Vương phủ bên trong, nếu có thể bắt đầu vui vẻ mới là lạ. Tô Huyền một câu điểm phá. Mạc Nam Chi hiện tại rõ ràng là bị trở thành một cái vật biểu tượng, không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Cái này cũng khó trách Mạc Nam Chi sẽ như thế căm hận trấn Bắc Vương. À, thảm như vậy, cái kia Tô Huyền có cái gì biện pháp tốt có thể làm cho giúp đỡ Mạc Nam Chi à? Lạc Ngọc Hành một mặt sốt ruột. Lời này vừa ra Mạc Nam Chi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là chính mình quen thuộc khuê mật kia sao, thường ngày nàng cũng sẽ không nói như vậy. Đơn giản, ta có thể mang mộ cô nương đi ra ngoài một chuyến. Tô Huyền thản nhiên nói. Bất quá là mang theo Mạc Nam Chi đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Thế nhưng là, trong vương phủ thị vệ rất không có khả năng sẽ đồng ý. Mạc Nam Chi có chút sầu lo. Nàng bản thân kỳ thật cũng không có cái gì chủ kiến. Ngươi là vương phủ chủ nhân, đi nơi nào, cần một người thị vệ đồng ý. Tô Huyền lắc đầu, Mạc Nam Chi kỳ thật chính là một tính cách có chút ngạo kiểu, khát vọng tự do tiểu cô nương thôi. Đại phục đệ nhất mỹ nhân cũng bất quá là áp đặt ở trên người nàng gông xiềng thôi. Ta đi giải quyết. Tô Huyền một giây sau thân ảnh biến mất. Lạc Ngọc Hành cùng Mạc Nam Chi, hai nàng một cái không nguyện ý quản, một cái không dám. Thân ảnh của hắn một giây sau xuất hiện đang phụ trách bảo hộ Mạc Nam Chi hoàn toàn thị vệ bên cạnh. Tô đạo trưởng. Thị vệ nhìn thấy Tô Huyền hậu đội vàng cung kính thi lễ một cái. Vương Phi nói muốn cùng quốc sư ra ngoài đi dạo một chút, các ngươi sau đó cũng không cần đi theo Vương Phi. Tô Huyền gọn gàng mà linh hoạt nói. Trong phòng Mạc Nam Chi lúc này đã đem tâm nhất đến cổ họng. Tốt quả quyết ra đối với Mạc Nam Chi dạng này mang theo ngạo kiểu, lại có chút người không có chủ kiến tới nói. Tô Huyền người như vậy có khả năng nhất gây nên nàng hảo cảm. Ngoài cửa thị vệ nghe được sắc mặt cũng thay đổi. Thế nhưng là, Tô đạo trưởng, chúng ta nhận được nhiệm vụ là hắn lời còn chưa nói hết, Tô Huyền một ánh mắt trong nháy mắt để hắn như rơi vào hầm băng bình thường. Thật mạnh. Thị vệ nội tâm đã triệt để dao động. Hắn đường đường ngũ phẩm võ phu, thế mà bị Tô đạo trưởng một ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Tô đạo trưởng xin bất giận, chúng ta đây không phải lo lắng Vương phi an toàn sao? Thị vệ vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta không phải cố ý cùng ngài khó xử, mà là phía trên giao cho chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ Vương phi an toàn. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, có ta cùng quốc sư tại, ngươi cảm thấy sẽ có vấn đề sao? Tô Huyền một câu trực tiếp chặt đứt đối phương còn lại chủ đề. Có hắn cùng quốc sư hai người tại, vấn đề an toàn hoàn toàn không là vấn đề. Tuân mệnh, Tô đạo trưởng. Thị vệ chỉ có thể cung kính không gì sánh được hồi đáp. Lúc này trong phòng Mạc Nam Chi nhìn về phía Tô Huyền con mắt đều một kéo. Ngọc Hành, nam nhân của ngươi cũng quá bá khí đi. Mạc Nam Chi một mặt hâm mộ nói ra. Chồng của ta. Lạc Ngọc Hành đầu tiên là sững sờ, một giây sau nàng mới phản ứng được. Tốt ngươi cái Mạc Nam Chi, vậy mà mở ta cho đùa. Cũng chính là hiện tại là vui nhân cách điều khiển, nếu đổi lại là giận nhân cách lời nói chỉ sợ trực tiếp đem trấn Bắc Vương phủ cho bổ. Tô Huyền là đệ tử của ta, không phải đạo lữ. Lạc Ngọc Hành cưỡng ép giải thích nói, nhưng là không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác giải thích của mình tái nhợt vô lực. Liền ngay cả Mạc Nam Chi đều không tin. Bất quá hai người đánh lớn náo không có tiếp tục quá lâu. Một giây sau Tô Huyền đi ra lại trong phòng, hai người lập tức đều lao sư xuống. Thử. Mạc Nam Chi lơ đãng nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Hành. Còn sư đồ đâu, nhìn thấy Tô Huyền còn không phải cùng đại bạch thỏ trông thấy như sói. Không biết còn tưởng rằng Tô Huyền là sư phụ đâu. Làm xong. Tô Huyền sau khi trở về không có đem hai người đùa giỡn để vào mắt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa nhớ tới. Đúng rồi Tô đạo trưởng, kém chút quên đi, ngoài thành gần nhất thường xuyên có nữ tử mất tích. Thị vệ sốt ruột bận bịu hoàng tới nhắc nhở. Án mất tích. Tô Huyền ghi tạc trong lòng. Mạc Nam Chi biết mình hôm nay có thể tự do sau khi rời khỏi đây quá mức hưng phấn, cũng không có đem thị vệ nói lời để ở trong lòng. Ba người kết bạn đi vào Vĩnh Khang Ngai. Vĩnh Khang Ngai xem như toàn bộ đại phụng đô thành phồn vinh nhất địa phương. Nhất là hôm nay còn có hội chùa. Hoa, hôm nay người thật nhiều a, Tô Huyền ngươi xem một chút bên kia tại đoàn đố đèn a. Bên kia, Ngọc Hành ngươi nhìn, bên kia đang biểu diễn tạp kỹ a. Mạc Nam Chi tựa như là lần thứ nhất đi ra ngoài một dạng. Trên thực tế, giống như đối phương đúng là lần thứ nhất đi ra ngoài. Trước đó vẫn luôn là bị trói buộc tại vương phủ, ngay cả xuất môn đều bị vài đội thị vệ bảo hộ lấy. Nói là bảo hộ, kỳ thật cùng giám thị không sai biệt lắm. Cho nên hôm nay có thể tự do đi ra, nàng không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất người. Dạng này thật sẽ không có sao chứ? Lạc Ngọc Hành lo lắng nhìn thoáng qua Tô Huyền. Yên tâm đi, có bổ để vòng beo che giấu khí tức của nàng cùng dung mạo, sẽ không có người phát hiện. Mạc Nam Chi bình thường không thế nào lấy chân diện mục gặp người, bởi vì nàng chân diện mục đối với người lực sát thương đơn giản khủng bố. Đại Chu Long Đức trong năm hoa thần chuyển thế, thời kỳ thượng cổ thân phận là không chết thần thụ, được vinh dự đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Bất quá những này đều cùng Tô Huyền không có liên quan quá nhiều. Một ngày là công cụ hình người, đời này đều là công cụ hình người. Hắn chỉ biết là thu hoạch được Mạc Nam Chi hảo cảm có thể lấy ra cơ duyên, có thể thu hoạch được ban thưởng. Suy nghĩ ở giữa hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đồng dạng tiểu diễm động lòng người Lạc Ngọc Hành. Tô Huyền, ngươi mau tới. Mạc Nam Chi thanh âm đem Tô Huyền mang về hiện thực. Chỉ gặp Mạc Nam Chi đi tới một cái trên quầy hàng. Đây là, ném thẻ vào bình rượu sao? Lạc Ngọc Hành ngược lại là không nghĩ tới Mạc Nam Chi sẽ đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú. Ta muốn cái kia cây châm. Mạc Nam Chi một chút liền bị trên quầy hàng cây châm hấp dẫn. Mặc dù thân là vương phi, nàng có trang sức đã sớm đến không hết, nhưng là nàng rất chán ghét vương phủ những vật kia. Chán ghét nơi nào hết thảy. Chương 17, Mạc Nam Chi hảo cảm, hệ thống ban thưởng. Cầu thu tàng tiên hoa chương 17, Mạc Nam Chi hảo cảm, hệ thống ban thưởng.
Cầu Thu Tàng Tiên Hoa lại nói, ngươi cũng có nhiều như vậy cây châm sẽ còn ưa thích cái này một cái sao? Lạc Ngọc Hành đứng tại quầy hàng trước mặt mọi người. Ai ngờ Mạc Nam Chi miệng nhỏ nghiêng một cái, phi thường ngạo kiểu nói, những vật kia cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù lúc này Mạc Nam Chi bị Bồ Đề vòng beo cho cải biến dung mạo, nhưng là khí chất của nàng phong thái lại càng hơn một bậc. Phải biết tại Bồ Đề vòng beo che giấu bên dưới, Mạc Nam Chi đã biến thành hơn 30 dáng vẻ, tư thái phổ thông, tư sắc bình thường. Thế nhưng là cho dù dạng này, vẫn như cũ không cách nào che giấu khí chất trên người nàng. Dung mạo có thể gạt người, tư thái có thể gạt người, tư sắc cũng có thể gạt người. Nhưng là loại này bẩm sinh khí chất lại không lừa được người. Chỉ có thể nói không hổ là trong truyền thuyết hoa thần chuyển thế. Để cho người ta thấy được nàng phản ứng đầu tiên chính là, nữ nhân này chân diện mục đến cùng có bao nhiêu đẹp. Hôm nay cái kia cây châm ta chắc chắn phải có được. Mạc Nam Chi tự tin vô cùng móc ra trên người mình một cái ví nhỏ. Phía trên này thế nhưng là nàng tất cả tư sản. 20 lượng hoàng kim. Đây là nàng toàn hơn 20 năm mới để giành được tất cả tài sản. Trước đó đưa cho Tô Huyền 1000 lượng hoàng kim nàng là một chút cảm giác tội lỗi đều không có. Dù sao không phải là của mình đồ vật. Nàng có thể đưa Tô Huyền 1000 lượng hoàng kim, cũng có thể đưa Tô Huyền 1 vạn lượng hoàng kim. Nhưng là không thể đưa Tô Huyền 20 lượng hoàng kim. Bởi vì nàng thật chỉ có 20 lượng hoàng kim. Cái kia 1000 lượng là vương phủ nhưng là cái này 20 lượng là chính nàng. Lão bản, cho ta đến, thập văn tiền. Mạc Nam Chi bài xuất thập văn tiền. Nàng cái ví nhỏ bên trong vẫn có chút tiền lẻ. Được rồi. 10 mũi tên, Mạc Nam Chi không tin mình sẽ một chi không trúng. Nàng lần trước tại Vĩnh Khang Nhai liền thấy Tô Huyền dễ như trở bàn tay đều trúng. Lúc đó nàng liền muốn chơi tới, đáng tiếc bởi vì vấn đề thân phận không có khả năng toàn nguyện. Lần này, nàng muốn chơi cái vui vẻ. Đông đông đông. Ba chi toàn bộ chết đi, rơi vào ấm bên ngoài. Làm sao có thể? Mạc Nam Chi trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Nàng gặp Tô Huyền chơi thời điểm rất nhẹ nhõm tới, làm sao đến phiên chính mình liền trở nên khó như vậy? Không tin tà Mạc Nam Chi lại đem còn lại tất cả mũi tên toàn bộ quay đầu sang. Đều không ngoại lệ, toàn bộ không trúng. Lại đến thập văn tiền. Lại đến. Lại đến. Nam Chi, ngươi cũng chơi mấy chiếc xác định còn phải lại chơi tiếp tục sao? Lạc Ngọc Hành hảo tâm nhắc nhở. Nhưng thật ra là nàng cũng có chút ngứa tay, muốn chơi. Thì nhân cách dưới Lạc Ngọc Hành cũng không có quốc sư loại kia cao lạnh. Ngọc Hành, ngươi đến, ta cũng không tin tà. Mạc Nam Chi nghĩ đến Lạc Ngọc Hành thân là đại phụng nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, nhất định có thể giúp mình. Chỉ là nàng không biết là ném thẻ vào bình rượu trò chơi sở dĩ như thế được hoan nên, đơn thuần là bởi vì toàn bằng vật khí, cùng tu vi không quan hệ. Lạc Ngọc Hành cũng tiếp nhận Mạc Nam Chi 10 mũi tên. Trong đầu hồi tưởng đến ném thẻ vào bình rượu khoảng cách. Đông đông đông. Đáng tiếc, ba phát kém một chút ném chúng. Quả nhiên không được. Lạc Ngọc Hành lắc đầu. Kỳ thật phàm là nàng hơi sử dụng một chút lực lượng của mình đều có thể thuận lợi quăng vào đi. Nhưng là nói như vậy liền triệt để không có gì hay. Nàng càng ưa thích chính là hưởng thụ quá trình này. Ta tới đi. Ngay lúc này Tô Huyền đánh gãy các nàng. Tô Huyền, đối với Tô Huyền nhất định có thể. Mạc Nam Chi thấy cảnh này tại chỗ hưng phấn lên. Lúc trước chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Huyền tại bên ngoài trăm bước tinh chuẩn đầu nhập. Tô Huyền. Lạc Ngọc Hành cũng không có gặp qua Tô Huyền ném thẻ vào bình rượu, cho nên tự nhiên không rõ ràng ý vị như thế nào. Chỉ gặp hắn tiếp nhận còn lại tất cả mũi tên, quay lưng lại thân thể. Đông đông đông. Thất tinh liên châu, đều trúng. Làm sao có thể? Lạc Ngọc Hành cái kia thanh lệ xuất trần như mày. Có thể nhìn ra, Tô Huyền hoàn toàn là tùy tiện ném ra. Chỉ có như vậy vẫn còn có thể tinh chuẩn ném trúng. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành không tự chủ nhìn mình tên đồ đệ này. Chẳng lẽ đây chính là nhà mình đồ đệ thể nội khí vận sao? Tô Huyền quá lợi hại. Thấy cảnh này Mạc Nam Chi hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Mạc Nam Chi chống đỡ gió xuân giống như nhu hòa thân thể một thanh nào tới. Lúc này Mạc Nam Chi không có mảy may vương phi giá đỡ, có thể nói là vui vẻ nhất thời điểm. Khu khu, Nam Chi. Tô Huyền ngược lại là không nghĩ tới Mạc Nam Chi sẽ to gan như vậy. Nhưng là đảo mắt nghĩ cũng phải, hiện tại Mạc Nam Chi sử dụng bồ đề vòng beo ngụy trang tự thân hình dạng. Nàng bây giờ tự nhiên mới thật sự là nàng. Thế là liền cũng không để ý tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mạc Nam Chi hảo cảm, lấy ra cơ duyên, ban thưởng, vạn độc bất xâm thể chất. Vạn độc bất xâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình thường thường không có gì lạ Mạc Nam Chi. Thật không khỏi muốn cảm khái một tiếng. Cùng hệ khác thống các loại hoàn thành nhiệm vụ, mệt gần chết làm công khác biệt. Hắn chỉ cần lấy ra cơ duyên liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Chương 18, đảo dâm quật, hai nữ khâm phục. Cầu thu tàng tiên hoa chương 18, đảo dâm quật, hai nữ khâm phục. Cầu thu tàng tiên hoa đúng rồi, Ngọc Hành, ta và ngươi thương lượng cái sự tình đi. Mạc Nam Chi hưng phấn đi vào Lạc Ngọc Hành bên người, muốn cùng nàng thương lượng một ít chuyện. Hai người bởi vì tính tình trên có chút tương tự, cho nên bình thường cũng là không có gì giấu nhau khuê mật. Nếu không Mạc Nam Chi cũng không có khả năng nói ra Tô Huyền là Lạc Ngọc Hành đạo lữ loại trò đồ này. Sự tình gì? Ta nhìn chúng đồ đệ của ngươi. Lạc Ngọc Hành. Tô Huyền. Cái gì hổ lang chi tử? Lạc Ngọc Hành phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Tô Huyền chỉ là đồ đệ của mình, hắn có chính mình chủ quan ý nguyện. Hắn ưa thích ai không phải chính mình có thể thay đổi. Không phải ý tứ kia, ta. Lúc này Mạc Nam Chi cũng biết mình nói sai. Ta nói là, ta muốn Tô Huyền đến vương phủ bên này kiêm chức cái việc phải làm, thuận tiện theo giúp ta giải buồn. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để Tô Huyền thua thiệt. Mạc Nam Chi tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng cảm thấy mình chỉ có tại cùng Tô Huyền cùng một chỗ thời điểm mới có cảm giác an toàn. Mà nàng thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Vấn đề này đi, ngược lại không có thể nói không thích hợp. Chỉ bất quá, ta cảm thấy chúng ta còn muốn suy tính một chút Tô Huyền ý kiến. Lạc Ngọc Hành có chút xoắn xuýt, nàng bản thân là có chút không thôi, chỉ có cùng Tô Huyền cùng một chỗ, trong cơ thể mình dục hỏa mới sẽ không bộc phát. Hai vị thí chủ. Ngay lúc này, một thanh âm đánh gậy các nàng, là một tên hòa thượng. A Di Đà Phật, Bần tăng nhìn hai vị thí chủ cùng ngã Phật cửa hữu duyên, mời hai vị tiến về ta chùa nhìn qua. Thú vị, một tên hòa thượng, thế mà lại mời hai cái đạo sĩ đi trong chùa miếu thưởng thức. Hòa thượng này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không, mà lại có Hạo Thiên mắt tại, hắn đã sớm chú ý tới hòa thượng này. Đối phương nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn không phải trong thời gian ngắn sự tình. Có đúng không, Tô Huyền, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Mạc Nam Chi có chút hưng phấn nói, nàng cũng không có phát giác được trong đó dị thường. Dù sao bên người có Lạc Ngọc Hành cùng Tô Huyền tại, nàng căn bản không tin tưởng có người sẽ để mắt tới bọn hắn. Ngạch, vị thí chủ này. Hòa thượng sững sờ một chút, hắn vốn là định đem một đôi này dung mạo nhất tuyệt hai người hố đi qua, nhưng là không nghĩ tới còn lại cái này thế mà chủ động đưa tới cửa. Không quan trọng, coi như là tác phẩm. Có ý tứ. Thấy cảnh này Tô Huyền đã biết một thứ đại khái. Đây chính là trong vợ kịch chùa miếu kia dâm quật, lừa bán tuổi trẻ mỹ mạo cô nương để phát tiết. Nghĩ tới đây, Tô Huyền nhìn về phía hòa thượng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Tự nhiên không có vấn đề, xin dẫn đường. Tô Huyền có chút trong mắt sát ý càng ngày càng dày đặc đứng lên. Chỉ bất quá trên nét mặt nhìn không ra vấn đề gì. Tên này hòa thượng còn đang vì chính mình ngụy trang mà đắc chí đâu. Người này có cái gì dị thường sao? Lạc Ngọc Hành truyền âm hỏi. Không cần xuất thủ. Tô Huyền thản nhiên nói. Loại cặn bã này, để Lạc Ngọc Hành xuất thủ quả thực là tiện nghi bọn hắn. Trong ba người, cũng chỉ có Mạc Nam Chi tay trói gà không chặt. Tại đối phương dẫn đầu xuống, bọn hắn một đường đi vào chùa miếu ở trong. Một cái phi thường vắng vẻ chùa miếu. Nếu như không phải có người dẫn đầu, chỉ sợ hắn thật đúng là không phát hiện được. Tô Huyền, cái này Mạc Nam Chi cũng phát hiện dị thường, nàng chỉ là ở một chút, không phải ngốc. Ân. Tô Huyền hướng phía nàng lắc đầu. Từ đối với Tô Huyền tín nhiệm, Mạc Nam Chi cũng không có nói thêm cái gì. Tại chùa miếu cửa ra vào, Tô Huyền thần thức lập tức đem toàn bộ chùa miếu bao phủ. Một cái lục phẩm, ba cái thất phẩm, mà lại bên trong tựa hồ còn cất giấu có thể mê hoặc tâm trí người bị dược. Trách không được, trách không được dám như thế không kiêng nể gì cả. Tại hậu viện trong tầng hầm ngầm, hắn rốt cuộc tìm được bị giam giữ các nữ tử. Chỉ bất quá, Tô Huyền bắt đầu trở nên mặt không biểu tình. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn cũng không có để Lạc Ngọc Hành bồi chính mình đi vào chung. Hiện tại Lạc Ngọc Hành thể nội dục hỏa còn không có biến mất, để nàng ở chỗ này chăm sóc tốt Mạc Nam Chi liền tốt. Tô Huyền, ngươi. Mạc Nam Chi lo lắng nhìn về phía Tô Huyền. Yên tâm đi, để hắn đi làm đi. Lạc Ngọc Hành thần thức đồng dạng bao trùm cả chỗ chùa miếu, bên trong phát sinh sự tình cũng toàn bộ thấy được. Những người này đáng chết, cho nên nàng mới cũng không có ngăn cản Tô Huyền. Coi chừng. Mạc Nam Chi si ngốc nhìn xem trước mặt Tô Huyền, nàng luôn cảm giác hiện tại Tô Huyền giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát một dạng. Mấy vị đây là thế nào, không đi vào sao? Dẫn đường hòa thượng lời còn chưa nói hết, một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh tới. Và anh, đến từ tứ phẩm đỉnh phong võ phu thực lực, một quyền cũng đã đem nó triệt để đánh bay cách xa hơn 100 mét. Cậu vật, nếu như không phải muốn dẫn đường, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại? Hắn hừ lạnh một tiếng. Trên đường đi hắn đã sớm nhịn không được ra hỏa này, lại đem chủ ý đánh tới hắn ưu tú công cụ hình người cùng quốc sư trên thân, lại thêm trên người hắn phạm vào tội nghiệt, cách chết này đã coi như là nhẹ nhõm. Chương 19, đã canh nhân giải quyết tốt hậu quả, Ngụy Uyên thưởng thức cầu thu tàng tiên hoa. Chương 19, đã canh nhân giải quyết tốt hậu quả, Ngụy Uyên thưởng thức cầu thu tàng tiên hoa. Đây là tứ phẩm võ phu cảnh giới. Lạc Ngọc Hành ánh mắt gắt gao đặt ở Tô Huyền trên thân. Hắn lúc nào có tứ phẩm võ phu cảnh giới, vì cái gì chính mình xưa nay không biết? Cái gì là tứ phẩm võ phu cảnh giới a? Chỉ có Mạc Nam Chi hay là một mặt vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không bằng Lạc Ngọc Hành biểu hiện giật mình như vậy. Nàng là thật không biết những này. Phải biết võ phu hệ thống tu luyện cùng đạo môn hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, nhưng là Tô Huyền lại có thể tại đạo môn tứ phẩm đồng thời chiếu cố võ phu tứ phẩm. Hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Lạc Ngọc Hành hiếu kỳ nhìn mình tên đệ tử này, yêu diễm mị hoặc gương mặt hiện lên vẻ phức tạp. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình đối với tên đệ tử này giống như hoàn toàn không biết gì cả. Anh. Toàn bộ chùa miếu cửa lớn, tại Tô Huyền quyền ý phía dưới hóa thành cho tàn. Sư phụ, có người xông vào. Chuyện gì xảy ra, ai như thế không sợ chết? Trong chùa miếu chúng hòa thượng còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cửa lớn trực tiếp liền bị người một quyền làm nát. Thí chủ, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Cầm đầu một tên lục phẩm lão hòa thượng đứng dậy. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có loại kia thiền sư đức cao vọng trọng. Ngược lại nhìn có chút bối rối. Ồn ào. Tứ phẩm võ phu khí tức lộ rõ, cả người hắn khí tức trở nên đặc biệt hung bạo. Đối đãi những này ngay cả xuất sinh cũng không xứng người, hoàn toàn không cần đến hạ thủ lưu tình. Ngắn ngủi vài phút không đến, toàn bộ chùa miếu kẻ cầm đầu một tên cũng không để lại. Không sai, một tên cũng không để lại. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua để lại người sống vấn đề. Hắn ngay từ đầu mục đích đúng là đem những này hoàn toàn bộ làm thịt. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Mạc Nam Chi nhỏ giọng đề nghị. Lạc Ngọc Hành ngược lại là không quan trọng, loại trang diện này nàng ngược lại là gặp nhiều, nhưng là liền sợ Mạc Nam Chi sẽ chịu không nổi. Lúc này Tô Huyền đã đi tới giam giữ những nữ nhân này đường hầm dưới lòng đất bên trong. Mở. Dày đến hơn ngàn cân bên trong cửa đá tại Tô Huyền trong tay giống như là đồ chơi một dạng. Một quyền triệt để chia 5 x 7. Trong địa đạo không gian thu hẹp ở trong thế mà nhốt gần hơn 30 nữ nhân. Mặc dù trên dung mạo các loại, chỉ bất quá trong ánh mắt tràn ngập tê liệt. Càng thêm mấu chốt chính là, các nàng toàn bộ trần như nhộng, từng cái trên dưới tất cả vết thương chồng chất. Thế nào? Lạc Ngọc Hành một cái thuấn thân mang theo Mạc Nam Chi đi vào phòng tối trước cửa. Nhưng nhìn đến trong phòng tối cảnh tượng thời điểm đồng dạng là nhìn thấy mà giật mình. Vô cùng thế thảm. Những này, chỉ sợ sẽ là trước đó mất đi các nữ tử. Tô Huyền cảm thấy hắn hay là quá mức nhân tử. Vừa rồi nên lại tra tấn một phen những xuất sinh này. Cái này, chúng ta mau đem các nàng cứu ra đi. Mạc Nam Chi trên nét mặt hiện lên một tia tái nhợt. Nhưng là Tô Huyền trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Nếu như các nàng như bây giờ tình huống bị người ta biết, chỉ sợ cũng triệt để hủy. Mà lại nhiều người như vậy, chúng ta chưa hẳn có thể toàn bộ giải quyết. Lạc Ngọc Hành nghe được Tô Huyền lời nói sau cũng khẽ gật đầu. Tô Huyền nói thật là không tệ. Gọi đả canh nhân đến đây đi, phương diện này, đem bọn hắn kêu đến tương đối phù hợp. Rõ ràng là đại phụng tiếng tăm lừng lẫy đả canh nhân, nhưng là tại Tô Huyền nơi này lại trở thành giải quyết tốt hậu quả công cụ hình người. Thì ra là thế. Mạc Nam Chi nghe xong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt càng thêm khâm phục. Do Lạc Ngọc Hành cùng Mạc Nam Chi lưu lại chiếu khán những người này, Tô Huyền một người đi tới đả canh nhân nha môn. Thật vừa đúng lúc chính là, hôm nay đả canh nhân nha môn đúng lúc là Hứa Thất An đang làm nhiệm vụ. Tô đạo trưởng. Hứa Thất An nhìn thấy Tô Huyền hậu có chút ngoài ý muốn. Tô Huyền ngược lại là không có cái gì phản ứng. Dù sao hắn chỉ cần đả canh nhân đi chạy cái chân mà thôi, ai đi cũng không đáng kể. Tại đem mục đích của mình nói ra sau, Tô Huyền mẫn duệ phát giác được có người đang dòm ngó chính mình. Có ý tứ. Thực lực này, hẳn không phải là mấy cái kia trên vàng. Dương Thạc, Nam Cung Thiến Nhu, Thương Luật bên trong, Trương Khai Thái bốn người mặc dù cũng là tứ phẩm cảnh giới, nhưng là bọn hắn căn bản không có biện pháp cho đến chính mình áp lực như vậy. Tham dò người của mình chí ít cũng là nhị phẩm. Ngụy Uyên, Tô Huyền theo bản năng liền đoán được thân phận của đối phương. Chỉ có vị kia đại hòa quan, đả canh nhân nha môn thống lĩnh Ngụy Uyên mới có thể cho đến chính mình áp lực. Thuộc hạ cái này dẫn người tới. Hứa Thất An lúc nghe vụ án sau lúc này chuẩn bị dẫn người tới. Dù sao xảy ra chuyện như vậy đả canh nhân khẳng định không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Trực ban trong lúc đó, một mình ra ngoài, Hứa Thất An ngươi tốt gan to. Ngay tại Hứa Thất An chuẩn bị dẫn người đi ra thời điểm, một tên ngân la xuất hiện. Tô Huyền nhíu mày. Hắn không muốn để ý tới đây là ai cùng ai ân oán. Nhưng nhìn bộ dáng, hiện tại tình huống này, hắn không xuất thủ lúc không thể nào. Hứa Thất An gọi thẳng không may, không biết tại sao phải bị một tên ngân la cho để mắt tới. Chính mình bất quá là vừa gia nhập đả canh nhân một cái chiêng đồng thôi. Chương 20, Ngụy Uyên Trân Kinh, Đại Phụng Quân Thần Mời. Chương 20, Ngụy Uyên Trân Kinh, Đại Phụng Quân Thần Mời. Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn quản các ngươi ở giữa có ân oán gì. Hiện tại, mang một đội đả canh nhân cùng ta đi hiện trường. Tô Huyền thanh âm thời gian dần trôi qua lãnh đạm xuống tới. Hứa Thất An cùng kia cái gì Chu Ngân La ở giữa yêu hận tình cừu hắn đều không muốn quản. Nhưng là có một chút, không cần chậm trễ thời gian của mình. Ngươi là ai, biết nơi này là nơi nào sao? Chu Ngân La nhìn thấy Tô Huyền hậu thế mà trực tiếp nói khoác mà không biết ngượng. Có thể là đang đánh cả người trong nha môn làm mưa làm gió quen thuộc. Giữa thành không coi ai ra gì tính cách, nhưng là hôm nay, hắn rõ ràng trêu chọc được người. Tô Huyền cũng không phải Hứa Thất An. Xưa nay không tồn tại cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Có thủ, hắn bình thường tại chỗ liền báo. Ngụy công thủ hạ liền nuôi loại phế vật này sao? Lúc này hắn nhìn về phía Chu Ngân La ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết một dạng. Lớn mật, ngươi biết cha ta là ai chăng? Chu Ngân La không biết vì cái gì có chút hốt hoảng. Trước mặt cái này trẻ tuổi đạo trưởng cho hắn áp lực quá lớn. Bất quá cho dù dạng này, mạnh miệng hắn cũng là muốn khiêng ra cha mình bối cảnh. Phanh! Một giây sau, Chu Ngân La cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã ba bức tường mới dừng lại. Cái này còn phải may mắn mà có trên người Ngân La hộ thể, nếu không lấy hắn chỉ là thất phẩm thực lực đã sớm không biết chết thành dạng gì. Cha ngươi ở chỗ này đều không nhất định dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cho Ngụy Uyên một bộ mặt, cái này đã coi như là nhẹ. Bằng không mà nói, liền xem như cha hắn tới cũng không tốt làm. Ta đi. Thấy cảnh này Hứa Thất An triệt để sợ ngây người. Cái kia họ Chu thất phẩm thực lực thế mà đều gánh không được vị này Tô đạo trưởng một bàn tay. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An liền càng thêm may mắn. Còn tốt chính mình đối với Tô đạo trưởng một mực rất cung kính. Nếu không, vừa rồi một cái tát kia phiến đến trên người mình, chính mình cựu phẩm võ phu thực lực chỉ sợ tại chỗ liền bị nát. Đúng rồi, Tô đạo trưởng, ngươi cẩn thận một chút, họ Chu gia hỏa kia cha hắn là trên vàng. Hứa Thất An sau khi suy nghĩ một chút cố ý lộ ra đạo. Nhưng là ai ngờ một giây sau, Tô Huyền liền đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Tô Huyền tự nhiên không đốc, hắn vô ý thức liền đoán được Hứa Thất An muốn mượn đao giết người. Vừa rồi cái ánh mắt kia chẳng qua là cảnh cáo mà thôi. Nếu như không phải Hứa Thất An đồng dạng là dưới tay hắn tốt nhất công cụ hình người, vừa rồi bỗng chốc kia hắn liền phải đi bồi con nhóc kia. Ta đã biết. Hứa Thất An lập tức trung thực nhận lầm. Cả người hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Không thể phủ nhận, hắn mới vừa nói ra câu nói này xác thực còn có mục đích khác. Thuộc hạ cái này dẫn người tới. Trên người đối phương có quốc sư lệnh bài, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Thế là Hứa Thất An trực tiếp mang theo chính mình hai cái hảo huynh đệ chuẩn bị đi giải quyết tốt hậu quả. Về phần cái nào đó bị đánh bay ngân la, ai mặc kệ nó. Đả canh nhân nha môn, Ngụy Uyên chỗ trong phòng. Nghĩa phụ, người này giống như phát hiện ta. Nam Ngộ Tiến Nhu trầm tư sau mở miệng nói ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tại đối phương tiến vào đả canh nhân nha môn trong nháy mắt, đối phương giống như cố ý hướng phía chính mình nơi này nhìn thoáng qua. Ngươi quá lo lắng, có đúng không? Nam Cung Tiến Nhu nhẹ gật đầu, nếu nghĩa phụ nói, hắn là phát hiện hai chúng ta. ai ngờ Ngụy Uyên câu tiếp theo trực tiếp chấn kinh Nam Cung Thiến Nhu. Làm sao có thể, nghĩa phụ thực lực của ngài Nam Cung Thiến Nhu trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đối với mình nghĩa phụ đúng vậy thực lực là 10 phần tin tưởng. Xem ra vị này Tô đạo trưởng trả lại cho nắm một phần chút tình bọn đó a. Ngụy Uyên cũng không có bởi vì dạng này mà tức giận, ngược lại có chút thưởng thức. 20 tuổi ra mặt niên kỷ liền ngay cả mình lao đầu tử này đều nhìn không thấu. Mà lại, đến cảnh giới này còn có thể không quên sơ tâm. Nếu như có thể, ngược lại là muốn mời hắn gia nhập đả canh nhân a. Ngụy Uyên có chút đáng tiếc nói ra. Đúng rồi nghĩa phụ, Chu Dương bên kia bàn giao thế nào? Nam Cung Tiến Nhu lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi bị Tô Huyền một bàn tay đánh bay Chu Ngân La. Để chính hắn xử lý, người ta có thể cho chúng ta một lần mặt mũi, sẽ không lại cho lần thứ hai. Nâng lên Chu Dương, dù cho là Ngụy Uyên cũng không khỏi đến nhíu mày. Chu Dương gần nhất đang đánh càng người ở trong làm việc quả thật có chút khoa trương. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, để chính hắn đi xử lý. Ngụy Uyên thân là đại phụ quân thần, tự nhiên không có khả năng nuông chiều Chu Dương một cái chỉ là chiếc vàng. Hôm nào mời vị đạo trưởng kia đến chỗ của ta uống cái trà. Nói xong câu này sau Ngụy Uyên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng nhìn ra trên người đối phương treo lơ lửng lệnh bài. Nhân tông đệ tử, mà lại cùng phụ quốc sư có lớn lao liên hệ. Tuân mệnh. Nam Cung Tiến Nhu ôm quyền rời khỏi phòng. Về phần Tô Huyền điều động đả canh nhân sự tình, căn bản không người để ý DS, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 21, Mộ Nam Chi bí mật, thấn thăng nhất phẩm mấu chốt. Chương 21, Mộ Nam Chi bí mật, thấn thăng nhất phẩm mấu chốt. Một bên khác trong chùa miếu, Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi cũng không có nguyên địa nhìn xem, mà là cố ý lấy tìm một chút nữ tử quần áo đưa cho phòng tối ở trong bị giam giữ các nữ tử, để cho các nàng có thể tạm thời che phủ lên thân thể của mình. Nhìn xem những này bị cầm tù ở phòng tối ở trong nữ tử, Mộ Nam Chi trong lúc nhất thời vậy mà đồng tình đứng lên. Chính mình cùng các nàng tình cảnh cũng không có chênh lệch quá nhiều. Lạc Ngọc Hành, ngươi nói, ta có thể thay đổi vận mệnh của mình sao? Mộ Nam Chi ngơ ngác nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. Làm sao đột nhiên nghĩ như vậy? Lạc Ngọc Hành không nghĩ tới Mộ Nam Chi sẽ hỏi như vậy. Đối với nàng thân thế, kỳ thật Lạc Ngọc Hành bao nhiêu cũng biết một chút. Đại Chu Long Đức trong năm hoa thần chuyển thế, thời kỳ thượng cổ thân phận là không chết thần thụ. Trên người nàng linh vận thậm chí có thể giúp người xung đột nhị phẩm đỉnh phong, tấn thăng làm trong truyền thuyết nhất phẩm. Phải biết toàn bộ đại phụng hiện tại đơn giản cũng liền một vị nhất phẩm. Đó chính là đương đại thuật sĩ đỉnh phong, nhất phẩm thiên mệnh sư giám chính. Mà ai có thể kích hoạt Mộ Nam Chi thể nội linh vận liền có thể dựa vào nguồn lực lượng này vượt qua nhất phẩm. Mà vận mệnh của nàng cùng những nữ tử kia lại là như vậy tương tự, chỉ có thể bị đưa cho Trấn Bắc Vương, đợi Trấn Bắc Vương đột phá nhị phẩm thời điểm trở thành đối phương đan dược. Đúng rồi, ngươi còn không có đồng ý ta trước đó đề nghị đâu. Nhìn thấy Lạc Ngọc Hành cũng không có biện pháp, Mộ Nam Chi lại lần nữa đem thoại để chuyển rời đến Tô Huyền trên thân. Đề nghị gì? Chính là để Tô Huyền tại Trấn Bắc Vương phủ bồi bồi ta, có được hay không sao? Mộ Nam Chi bắt lấy Lạc Ngọc Hành trắng loãng như tuyết bàn tay không ngừng cầu mãi đạo. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác chỉ có cùng Tô Huyền cùng một chỗ thời điểm mới có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho Tô Huyền thua thiệt. Mộ Nam Chi liên tục cường điệu nói, nhưng là Lạc Ngọc Hành chỉ có thể lắc đầu. Tô Huyền ý kiến ta không làm chủ được, chuyện này ngươi hay là chính mình thương lượng với hắn đi. Nghĩ đến chính mình cùng Tô Huyền quan hệ, chính nàng cũng không miễn sẽ có chút đỏ mặt. Cho nên, liên quan tới Tô Huyền sự tình nàng xưa nay không đi quấy rầy. Không cần đã lâu, tại Tô Huyền dẫn đầu xuống, đả canh nhân thuận lợi đem những này bị lừa bán nữ tử thích đáng an trí. Bọn hắn sẽ căn cứ những nữ tử này tin tức lặng yên đưa trở về. Dạng này cũng coi là tận lực giảm bớt đối với ảnh hưởng của các nàng. Mẹ nhà hắn, mấy cái này hòa thượng đơn giản chính là xuất sinh. Đả canh nhân Chu Quảng Hiếu thấy cảnh này sau giận dữ nói ra. Không nghĩ tới đám hòa thượng này từng cái nhìn bóng loáng Phật diện không nghĩ tới bí mật như thế dơ bẩn. Tống Định Phong đồng dạng tức giận không gì sánh được. Đại Phụng Hoàng thành dưới chân thế mà phát sinh chuyện như vậy. Đồng thời, bọn hắn đối với vị kia phá hủy chỗ này cứ điểm đạo trưởng khâm phục. Tô đạo trưởng chẳng những tâm hoài chính nghĩa, mà lại xảy ra chuyện thỏa đáng, xem ra là cái có thể kết giao người. Điểm này liền ngay cả Hứa Thất An đều 10 phần đồng ý vừa mới những cái kia được cứu ra nữ tử đối với Tô đạo trưởng đều mang ơn. Nếu như không có Tô đạo trưởng, chỉ sợ các nàng sẽ còn bị giam giữ tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời nhà tù ở trong bị giày xéo. Lúc nào có thể cùng Tô đạo trưởng đáp lên quan hệ a? Hứa Thất An thở dài một hơi. Hắn là thật muốn cùng Tô đạo trưởng kết giao một phen, nhưng là nghĩ đến chính mình ngay từ đầu hành vi lại có chút hối hận. Sớm biết chẳng phải lô mang rồi. Một bên khác, Tô Huyền tại đem sự tình giải quyết xong tất sau cũng chú ý tới ngay tại một lần xoắn xuýt Hứa Thất An. Nhìn ra, hắn có mấy lời muốn cùng chính mình nói. Hứa Thất An. Tô Huyền mở miệng đem Hứa Thất An kêu tới. Hứa Thất An dù nói thế nào cũng là một tên ưu tú công cụ hình người. Tô đạo trưởng, sự tình vừa rồi có nhiều thật có lỗi a. Nhưng là Tô Huyền lại khoát tay áo. Hắn xuất thủ cũng không phải là bởi vì Hứa Thất An làm sao thế nào, mà là đơn thuần bởi vì đối phương ảnh hưởng đến chính mình. Lần này đem hắn kêu đến đều chỉ là vì nhắc nhở một chút Hứa Thất An. Nghe nói ngươi gần đoạn thời gian bị để mắt tới. Hứa Thất An không nghĩ tới Tô Huyền nói lại là chuyện này, thế là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không nghĩ tới Tô đạo trưởng thế mà ngay cả chuyện này đều biết. Kỳ thật Hứa Thất An mình ngược lại là cũng không làm sao lo lắng, hắn lo lắng chính là trong nhà các nữ quyến. Muội muội mình cùng Thẩm Thẩm các nàng không có bất kỳ cái gì thực lực. Nếu như hắc thủ phía sau màn đối với các nàng hạ thủ, Hứa Thất An là một chút biện pháp cũng không có. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hiện tại Hứa Thất An đoán chừng hẳn phải biết hắc thủ phía sau màn là hộ bộ thị lang Chu Hiền chúng. Đã như vậy, ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Một giây sau, hắn từ chính mình tiểu kính ở trong móc ra hai viên lá bửa. Hứa Thất An lập tức nhận ra, tấm gương này chính là lúc đó ném thẻ vào bình rượu thời điểm đạo trưởng cho quà tặng. Hắn lúc đó chỉ cho là một cái bình thường tấm gương, cho nên liền cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà có thể làm tổn chữ chiếc nhẫn đó á, trong lúc nhất thời, Hứa Thất An tâm bắt đầu trở nên đắng chắc đứng lên. DS, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 22, Tô Huyền Tạp Phủ, Hứa Linh Nguyệt Hiếu Kỳ. Chương 22, Tô Huyền Tạp Phủ, Hứa Linh Nguyệt Hiếu Kỳ. Bất quá Hứa Thất An cũng liền bẹn bẹn đắng chắc một chút, nhiều lắm là hâm mộ hâm mộ. Dù sao lúc đó ném thẻ vào bình rượu trò chơi thời điểm, chính mình căn bản không thắng được vị này Tô đạo trưởng. Một giây sau, Tô Huyền sử dụng kiếm ý ở trên lá bùa khắc xuống chính mình hai đạo công kích. Cái này, thật sự là quá không tốt ý tứ, tốt như vậy làm phiền Hứa Thất An lời còn chưa nói hết đâu liền bị Tô Huyền cắt đứt. Đây không phải đưa cho ngươi, ngươi có thể lấy về cho nhà ngươi người mang theo. Phía trên phong ấn ta phổ thông một kích, gặp được thời điểm nguy hiểm có thể lấy ra. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là cho Hứa Thất An chuẩn bị. Dù sao con hàng này tự mình làm chết hay cũng không quản được hắn. Nhưng là đối với Từ Linh Nguyệt, Hứa Linh Âm hai tỷ bội này hay là đặc biệt thưởng thức. Nhất là nhỏ tuổi nhất Từ Linh Âm. Đại kiếp bình định sau trở thành sâu độc tộc tộc trưởng, thể nội lực cổ tại cổ thần ảnh hưởng dưới diễn biến thành thất tuyệt sâu độc cũng cùng cổ thần linh ẩn dung hợp, trở thành một đời mới cổ thần. Chẳng ai ngờ rằng văn không thành, đều liền Linh Âm đại đế thế mà có thể trở thành một đời cổ thần. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới tiểu kính ở trong số 5. Sâu độc tộc thiếu nữ, Lệ Na. Ra bất thời gian chính mình cần đem tiểu kính sự tình giải quyết một cái. Tiết kiệm đến lúc đó Tử Liên tên kia một mực tặc tâm bất tử. Hiện tại số 9 mảnh vỡ tại Tử Liên trên thân, mà đối phương hoàn toàn có thể thông qua số 3 sách mảnh vỡ tìm tới chính mình. Một mực giữ lại cũng là tai họa, mà lại mấu chốt nhất là Kim Liên đạo trưởng không có số 9 mảnh vỡ. Như vậy sách mảnh vỡ trọng yếu nhất cho chuyện nhóm công năng liền không cách nào mở ra. Không có trò chuyện nhóm công năng sách mảnh vỡ liền đã mất đi hắn trọng yếu nhất tác dụng. Rất cảm tạ Tô đạo trưởng. Hứa Thất An kích động đối với Tô Huyền xá một cái. Sau đó từ Tô Huyền trong tay đưa qua hai tấm kia lá bùa. Lúc này Hứa Thất An có thể nói là dị thường kích động. Cái này tứ phẩm cao thủ phổ thông một kích, chí ít cũng giết chết một vị lục phẩm cao thủ đi. Cựu phẩm Hứa Thất An đối với tứ phẩm thực lực hay là thật không thể giải thích. Nhất là lĩnh ngộ nhân tông kiếm pháp kiếm ý Tô Huyền. Hắn phổ thông một kích, liền xem như đã canh nhân mấy cái chiên vàng đến cũng tiếp không được. Vân đạo sách nhà ta thầm thầm cùng mọi tử tạ ơn đạo trưởng. Nghe được là đưa cho gia quyến. Hắn theo bản năng tưởng rằng đưa cho nhà mình thầm thầm cùng nhà mình đại muội. Sừng sốt đem nhỏ tuổi nhất linh em quên mất. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó đem các nàng đều đưa đến Vân Lộc thư viện đi. Đến lúc đó còn có Tô đạo trưởng lá bùa tại. Nghĩ đến hộ bộ thị lang tay lại dài cũng thân không đến nơi này. Tại xử lý xong Tô Huyền chuyện phân phó sau, Hứa Thất An trước tiên xin phép nghỉ quay trở về một chuyến trong nhà. Trở về Hứa phủ sau hắn trước tiên xuất ra hai cái kia lá bùa. Phía trên này có thể phong ấn Tô đạo trưởng một kích toàn lực a. Toàn bộ cho lời của muội muội sẽ có hay không có điểm lãng phí a. Mà lại thẩm thẩm bình thường cũng cùng linh em cùng một chỗ, cho các nàng một viên hẳn là liền đã đủ dùng. Hứa Thất An nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, thế là che giấu lương tâm len lén đem chính mình thẩm thẩm một phần kia cho cắt xuống tới. Trên người có Tô Huyền lá bùa sau, hắn trong nháy mắt thu được tràn đầy cảm giác an toàn, leo tường tiến vào chủ trạch đằng sau, tại hậu viện thấy được ngay tại đuổi ngỗng Từ Linh Âm. Nồi lớn, ngươi nhìn ta huy phong sao? Từ Linh Âm nhìn thấy Hứa Thất An trở về đắc ý nói, trong nhà ở đâu ra ngỗng? Hứa Thất An mở người, trong nhà không có nuôi qua ngỗng a mẹ để mua, nói phóng tới trong nhà nuôi. Từ Linh Âm ngẹo đầu nũng nịu nói ra, nàng chỉ nhớ rõ phía trước vài câu, phía sau quên đi. Bất quá Hứa Thất An rõ ràng cũng không thèm để ý đều là ngỗng nhỏ, đường dâm chết. Ngỗng lớn ở bên kia, ta đi đuổi ra. Từ Linh Âm từ điểm cao dùng nện bước chân ngắn nhỏ chui vào một cái khác vườn hoa. Một giây sau, trong vườn hoa truyền đến tiểu hài tử như rết heo thanh âm. Quả nhiên, lá bùa này khẳng định không phải cho Linh Âm. Cái này nếu là cho Linh Âm, nàng chỉ sợ hiện tại liền dùng. Đi vào trong nhà, Hứa Thất An, Từ Bình Chí, Hứa Tân Nhiên, Hứa Linh Nguyệt, thầm thầm tất cả đều đến đông đủ. Giống như thiếu đi ai, bất quá cũng không trọng yếu. Đại muội, đây là ta một vị đạo trưởng bằng hữu biết trong nhà tình huống sau chuyên môn đưa cho ngươi. Trên bàn cơm, Hứa Thất An móc ra viên kia Tô Huyền đưa tặng lá bùa. Đạo trưởng bằng hữu. Thiếu nữ tú lệ tóc mai rũ xuống cổ điển đẹp đẽ mặt trái xoan bên cạnh, cao thẳng quỳnh tị lộ ra như thế thanh lệ thanh thuần. Hứa Linh Nguyệt cũng không nhớ kỹ nhà mình huynh trưởng có cái gì đạo trưởng bằng hữu, tuyệt đối không nên tiểu tiểu viên này lá bửa, phía trên này có thể phong in tứ phẩm tu sĩ một kích mạnh nhất à. Hứa Thất An tận lực nói ra. Cái gì? Tứ phẩm tu sĩ? Hứa Bình Chí nghe được tin tức này sau kém chút nhảy dựng lên. Đại ca không có nói đùa chớ, tứ phẩm tu sĩ? Liền ngay cả Hứa Tân Nhiên cũng quay đầu nhìn qua, hắn cũng không nhớ rõ đại ca của mình có cái gì tứ phẩm bằng hữu. ABS, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 23, gặp mặt Tử Liên, Chu gia diệt môn. Chương 23, gặp mặt Tử Liên, Chu gia diệt môn. Sẽ chỉ càng mạnh. Hứa Thất An nhẹ gật đầu, Tô Huyền đệ chế lực so cùng là tứ phẩm Dương Nghiễn Cường bên trên vô số lần. Thậm chí Hứa Thất An cũng hoài nghi Tô Huyền đạo trưởng có phải hay không che giấu tu vi. Bất quá những này liền không có cần phải nói đi ra. Cái này, đây cũng quá quý trọng đi, ta không chịu được nổi à, hay là còn cho Tô đạo trưởng đi. Hứa Linh Nguyệt cuốn quýt khoát tay áo, nàng khi nào thu qua lễ vật quý trọng như vậy? Đại muội thu cất đi, đây là Tô đạo trưởng cố ý tặng. Hứa Thất An tự nhiên không dám cưỡng chiếm công lao, tại Hứa Linh Nguyệt trước mặt nói đến Tô Huyền đạo trưởng lời hữu ích. đồng thời đem hôm nay Tô Huyền đạo trưởng tiêu diệt một cái lừa bán nữ tử cứ điểm sự tình nói cho đám người. T. Những hòa thượng này cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật đi. Hứa Bình Chí cho mày. Dù sao nhà hắn nữ nhi cùng những cái kia bị cầm tù nữ tử niên kỷ không chênh lệch nhiều. Nếu như sự tình phát sinh ở nhà mình trên người nữ nhi, cái kia nhà mình nữ nhi coi như bị A Linh Nguyệt, ngươi thu cất đi, đây cũng là Tô đạo trưởng tấm lòng thành. Hứa Bình Chí tranh thủ thời gian khuyên. Tốt. Hứa Linh Nguyệt cũng có chút bị hù dọa, bất quá tại nhận lấy thời điểm, nàng yên lặng đem Tô Huyền danh tự ghi lại. Hôm nào nhất định phải chuẩn bị một phần lễ vật làm đáp lễ. Chờ chút, chờ chút. Chẳng lẽ không có ta một phần sao? Tự nhận là nhất gia chi chủ Lý Như tại chỗ liền ngây dại. Vì cái gì nữ nhi của mình đều có, nhưng là mình vị nhất gia chi chủ này nhưng không có đâu. Vị này phong bận của giai, có được tạp tư lan đại con mắt phụ nhân xinh đẹp biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Khí nàng lồng ngực chập trùng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Dù sao nếu là đưa cho gia quyến tự nhiên không có vượt qua nàng thuyết pháp. Không biết, hôm nào Tô đạo trưởng tới bái phòng thời điểm thầm thầm có thể chính mình cầu một phần. Hứa Thất An tranh thủ thời gian giả dạng làm một mặt không biết rõ tình hình đạo. Một bên khác Tô Huyền cũng không rõ ràng Hứa Thất An chỗ nào chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng một cái thẹn thùng ngây ngô tiểu cô nương đã yên lặng nhớ ký hắn. Tại đem mộ Nam Chi đưa về trấn Bắc Vương phủ sau, hắn tìm cái cớ rời đi phụ quốc sư. Hắn móc ra viên kia tiểu kính, chỉ thấy phía trên đã bày khắp tin tức. Số 9, tiểu hữu, vẫn còn chứ tiểu hữu. Số 9, vì sao đột nhiên không để ý bần đạo, chẳng lẽ tiểu hữu không tin ta sao? Số 9, Trần Cận Nam tiểu hữu. Số 9, Chu Lập tiểu hữu. Nhìn xem phía trên tin tức đoán chừng đều có 99. Xem ra ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại qua không thoải mái. Hắn không muốn sớm như vậy xử lý đối phương, nhưng là nhìn lấy Tử Liên cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, giống như chính mình không giết chết hắn có chút không thể nào nói nổi một dạng. Số 3, đạo trưởng, đạo trưởng. Số 9, tiểu hữu xem như nhắn lại, ta còn tưởng rằng tiểu hữu đã xảy ra chuyện gì đâu. Số 3, không có, đạo trưởng, trong khoảng thời gian này trong nhà xảy ra chút việc, tạm thời không có thời gian nhìn tin tức. Số 9, tiểu hữu thế nhưng là muốn nói cái này tiền thuế án. Tiền thuế án? Tử Liên còn coi ta là thành Chu Lập. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại đối phương không có cách nào thông qua sách mảnh vỡ khóa chặt vị trí của mình? Theo lý mà nói, hắn trong khoảng thời gian này tại phủ quốc sư chờ đợi mấy ngày. Đối phương nếu như có thể thông qua sách mảnh vỡ nắm giữ vị trí của mình lời nói, căn bản không có khả năng còn đem mình làm Chu Lập. Hệ thống. Tích, ký chủ mệnh số đã bị hệ thống che đậy, toàn bộ đại phụng thế giới không ai có thể xem thấu mệnh số của ngươi. Tự nhiên cũng không có khả năng thông qua sách mảnh vỡ dò xét đến vị trí của ngươi. Thì ra là thế. Hắn khẽ gật đầu. Số 3, đúng vậy đạo trưởng. Vừa vặn hắn dự định lợi dụng Chu Lập thân phận đem Tử Liên lừa gạt đi ra. Số 3, ta hiện tại bởi vì sự tình trong nhà không thể không bị đưa ra hoàn thành, ta bây giờ tại ngoài thành một chỗ thôn trang ở trong. Hắn biết ngoài thành có một nơi 10 phần vắng vẻ, ân, đặc biệt thích hợp cho người. Số 9, ta hiểu tiểu hữu, vậy chúng ta hôm nay ngay tại chỗ nào tập hợp đi. Số 3, tốt đạo trưởng. Cúp máy thông tin sau, đại phụng nội thành. Hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình trong nhà. Tối nay Chu gia có thể nói là huyết lưu thành hạ, toàn bộ Chu phủ từ trên xuống dưới trừ Chu Hiển Bình hòa Chu Lập, những người khác toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại, huyết dịch đỏ thắm trực tiếp chảy đầy đất. Dám gạt ta! Tử Liên toàn thân tản ra hắc khí nồng đậm. Hoan buồn a, nghịch tử kia thật đi giáo phương tư. Chu Hiển Bình thật sự là gặp vận đen tám đời bảy ra con trai như vậy, không biết ở nơi nào treo chọc đến một cường giả như vậy. Xông vào Chu gia chính là một trận giết lung tung, một lần giết một lần còn tìm cái gì bị Chu Lập mang về tấm gương. Nơi nào có cái gì tấm gương a? Cái này đường đường tiền thuế án hấp thụ phía sau màn, vậy mà không minh bạch bị người diệt cả nhà. Còn dám nói láo, nghĩ đến đem Chu Lập đưa ra đại phụng hoàng thành, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. DS, câu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 24, giết Tử Liên, Kim Liên đạo trưởng Trần Kinh. Cầu thu tàng tiên hoa chương 24, giết Tử Liên, Kim Liên đạo trưởng Trần Kinh. Cầu thu tàng tiên hoa lúc này Tử Liên là thật đem sách mảnh vỡ số 3 trở thành Chu Hiển Bình nhi tử Chu Lập. Đã các ngươi phụ tử tình thâm, ta trước hết đưa ngươi đi xuống đi. Hắc khí trong nháy mắt xâm nhập thân thể của đối phương. Chu Hiển Bình cái kia không cam lòng ánh mắt trừng đến lớn nhất. Hoan buồn a, đánh chết hắn cũng không biết nghiệt tử kia đã làm gì a. Lúc này trong đầu của hắn chỉ hiện lên một cái ý nghĩ, thật tờ mờ hối hận sinh như thế một cái nghịch tử a. Một giây sau, cả người hắn thân thể bị hắc vụ triệt để quán triệt. Chu Lập, người chạy không được. Tử Liên ánh mắt che lấp, ánh mắt trực chỉ ngoài thành. Ngoài thành bãi tha ma, chôn sát chỗ. Tử Liên mới vừa tới đến nơi đây liền nhíu mày, không thích hợp. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là chắp đầu địa phương. Chẳng lẽ lại cái kia gọi Chu Lập tiểu tử lại lừa ta? Tử Liên có chút áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ. Hắn đường đường địa tông trưởng lão, thế mà bị đối phương trêu đùa tại vỗ tay phía trên. Tuyệt đối đừng để hắn bắt được cái kia gọi Chu Lập ra hỏa. Không nghĩ tới, ngươi tới ngược lại là thật mau. Tử Liên hít mắt, nhìn về phía quan đạo bên kia. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới. Lúc này đối phương cách hắn không đủ 100 mét, nhưng là hoảng sợ lạ. Hắn căn bản không có phát giác được đối phương là lúc nào tới. Ngươi là ai? Tử Liên mười phần cảnh giác nói. Ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn nhìn thấy đối phương đồng dạng người mặc đạo bào. Ta là ai không trọng yếu là ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Đừng nói ta không lễ phép, bài tha ma này ngươi có thể cho nên chọn lựa một chỗ xem như phần mộ của ngươi. Tô Huyền thản nhiên nói. Gia hỏa này, rất mạnh. Tử Liên trực giác nói cho hắn biết, người này rất mạnh. nơi đây không nên ở lâu. Một giây sau, Tử Liên đằng không mà lên liền chuẩn bị đào tẩu. Thử, muốn chạy trốn. Tô Huyền mặt không biểu tình. Một giây sau, cuồng bạo quyền ý lấy hắn làm trung tâm bắt đầu quyết tán. Vâng. Quyền ý tại đụng vào Tử Liên cuối cùng trong nháy mắt. Tử Liên quanh thân hắc quang lóe lên. Ta cái này bách quỷ trận cũng không phải ngươi có thể tùy tiện công phá. Tử Liên chân trước vừa mới dứt lời. Một giây sau, bị hắn ký thác kỳ vọng bách quỷ trận bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Tử Liên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Không đối, đây không phải phổ thông công kích, đây là quyền ý. Lần này, Tử Liên rốt cục nhận ra, đối phương là nắm giữ quyền ý tứ phẩm võ phu. Vâng. Bách quỷ trận phá thoái, giữa không trung, Tử Liên trực tiếp bị quyền ý cho đánh bay. Một cô máu đen phun ra. Không có khả năng. Quyền ý đang không ngừng xoắn nát thân thể của mình. Làm sao lại mạnh như vậy? Tử Liên thân thể bị quyền ý rào sát thành mảnh vỡ. Hắn nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt tràn đầy oán độc. Đế tứ phẩm cảnh giới sau đã sinh ra nguyên anh. Cho dù nhục thân chôn bụi, chỉ cần tốn hao cái giá đáng kể, liền có thể tái tạo nhục thân, nhưng kể từ đó liền lại không hy vọng tấn thăng nhất phẩm. Cuối cùng, Tử Liên chỉ có thể không cam lòng hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo chuẩn bị đột hướng phương xa. Câu, một cái câu tự quyết. Nguyên bản còn dự định nguyên thần bỏ chạy, Tử Liên trực tiếp bị một cỗ cường đại hấp lực trói buộc. Nguồn lực lượng này, Tử Liên đã triệt để mở bức. Đối phương không phải tứ phẩm võ phu sao, làm sao liền đạo môn hệ thống tu hành đều như vậy tinh thông? Câu hồn thuật là đạo môn hệ thống tu hành ở trong thuật pháp, làm sao có thể có người đã có thể nắm giữ võ phu quyền ý, lại tinh thông đạo môn nguyên thần? Ngươi đến cùng là ai? Bị trói buộc tại Tô Huyền trong tay, Tử Liên vạn phần không cam lòng. Ngươi không có cơ hội lại biết. Một giây sau, Tử Liên nguyên thần trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng tiêu diệt. Vậy mà Mưu Toan ở trước mặt mình sử dụng nguyên thần bỏ chạy, hắn là thật không có đem trên người mình nhân tông đạo bảo để vào mắt. Tiêu diệt Tử Liên sau, hắn đi vào Tử Liên thân thể bên cạnh. Một viên ngọc thạch tiểu kính từ Tử Liên trên thân rớt xuống. Mèo. Ở bãi tha ma truyền đến một trận tiếng kêu. Nguyên bản không thể bình thường hơn được. Dù sao mèo hỉ âm, bãi tha ma bình thường đều sẽ tụ tập không ít mèo hoang. Kim Liên đạo trưởng, nếu đã tới, vì sao còn muốn giấu đầu lộ đôi đầu? Tô Huyền mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Quả nhiên, một giây sau, một cái quất miêu từ trong bãi tha ma nhảy ra ngoài. Thật sự là hậu sinh khả úy, không nghĩ tới đạo hữu cái tuổi này thế mà có thể có thực lực như thế. Quất miêu miệng nói tiếng người. Một giây sau, quất miêu hóa thành Kim Liên đạo trưởng thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới nhân tông thế mà xuất hiện thiên tài như vậy. Kim Liên đạo trưởng không gì sánh được cảm khái nói ra, mình bị cái này Tử Liên truy sát một đường, nhưng là không nghĩ tới lại bị người trước mắt tông đệ tử đánh giết. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Là đạo trưởng a? Tô Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt Kim Liên đạo trưởng. Tiểu hữu là như thế nào phát hiện được ta a? Kim Liên có chút lúng túng do hỏi, hắn tự nhận là chính mình ẩn tàng đã coi xong đẹp. Chương 25, thu hoạch sách quyền hạn, siêu cấp nhân viên quản lý. Cầu thu tàng tiên hoa. Chương 25, thu hoạch sách quyền hạn, siêu cấp nhân viên quản lý. Cầu thu tàng tiên hoa chỉ là cảm giác lực mạnh một chút thôi. Tô Huyền tùy ý nói ra. Hắn cũng không có nói ra chính mình hạo thiên mắt tồn tại. Mạnh một chút. Kim Liên đạo trưởng trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì từ để hình dung đối phương. Chính mình đường đường một cái nhị phẩm cao thủ, mặc dù thụ thương, nhưng là có thể xem thấu chính mình ngụy trang, tuyệt đối không phải mạnh một chút. Xem ra, đạo trưởng lần trước đưa tặng ta ngọc thạch tiểu kính cũng không phải là ngẫu nhiên a. Hắn nhìn thoáng qua Tử Liên trên tay tiểu kính mở miệng nói ra. Đạo hữu chính là người có đại khí vận, giữa thiên địa sủng nhi, coi như bần đạo không chủ động đưa, viên này tiểu kính cũng đã cùng đạo hữu nhắc lên liên hệ. Kim Liên đạo trưởng thản nhiên nói ra. Hắn nguyên bản một mực theo dõi Tử Liên, chính là muốn mượn cơ hội đoạt lại số 9 tiểu kính. Nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền tiểu hữu thế mà trực tiếp trợ hắn vũ hóa. Đối với, không sai, là vũ hóa. Người tu đạo sự tình sao có thể gọi giết đâu? Thô bỉ. Cái này gọi trợ hắn vũ hóa. Nhiều thể diện a, nghĩ đến đạo hữu cũng minh bạch ngọc thạch tiểu kính tác dụng. Kim Liên đạo trưởng nhìn thoáng qua Tô Huyền trong tay tiểu kính. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Ngọc thạch tiểu kính công năng xác thực cường đại, không chỉ có thể xem như nhẫn chữ vật, còn có thể tuyến nói chuyện hiếm. Nói câu thần khí cũng không chút nào quá đáng. Giống như vậy công năng cường đại tiểu kính, kỳ thật hết thể có 9 cái. Bần đạo phân biệt tặng cùng người khác nhau, đạo hữu cũng là một trong số đó. Kim Liên đạo trưởng tự mình giải thích nói. Thuận tiện, Kim Liên đạo trưởng còn đem địa tông sự tình nói cho Tô Huyền. Nhưng là kỳ thật cũng vô dụng giải thích. Bởi vì Tô Huyền không chỉ có biết, hơn nữa còn biết thân phận của mấy người này. Số 1, Đại Phụng công chúa Hoài Khánh. Số 2, Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Trân. Số 3 là chính mình. Số 4, Nhân Tông kiếm khách Sở Nguyên Trần. Số 5, cổ tộc thiếu nữ Lệ Na. Số 6, đệ tử Phật môn Hàng Viễn. Số 7, Thiên Tông thánh tử Lý Linh Tố. Số 8, Tu La Kim Cương A Tô La. Thậm chí liền ngay cả Kim Liên đạo trưởng sự tình, hắn cũng toàn bộ biết được. Số 9, Kim Liên đạo trưởng, Thiên Điệu hội người sáng lập, thân phận chân thật là Điệu Tông đạo thủ. Bởi vì công pháp phản vệ mà phân hóa ra ác niệm phân thân, Hắc Liên không thể không triệu tập nhân thủ tổ kiến Thiên Điệu hội, ý đồ sẽ có một ngày tiêu diệt Hắc Liên, thanh lý môn hộ. Có thể nói, trận này cái gọi là người sói giết trò chơi. Hắn ngay từ đầu liền đã nắm giữ thân phận của tất cả mọi người. Đã như vậy, vậy cái này số 9 ngọc thạch tiểu kính liền còn cho đạo trưởng. Tô Huyền rất tự nhiên đem số 9 ngọc thạch tiểu kính trả lại cho Kim Liên đạo trưởng. Nhiều một viên ngọc thạch tiểu kính đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Cái này tương đương với cho hắn hai cái cờ cờ hảo, trừ chính mình cùng mình giao lưu bên ngoài, cũng không có mặt khác chỗ đặc thủ. Hắn chân chính để ý là sách liên lạc quyền hạn. Thông qua sách giao lưu kỳ thật tương đương với trò chuyện nhóm. Hắn muốn lấy được quyền hạn thì tương đương với siêu cấp nhân viên quản lý thân phận. Tại còn cho Kim Liên đạo trưởng số 9 mảnh vỡ thời điểm, hắn cố ý để lời miệng. Cái này khiến vừa mới đưa tay đón Kim Liên đạo trưởng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói đem điều khiển sách mảnh vỡ công pháp giao cho hắn đi. Tại tông môn quy củ không cùng. Tô Huyền là nhân tông đệ tử, mà đây là địa tông công pháp. Nếu là không cho đi, người ta thiên tân vạn khổ hỗ trợ đánh chết Tử Liên, đoạt lại số 9 mảnh vỡ. Cũng nói không đi qua. Đến lúc đó, ta có thể giúp đạo trưởng đánh giết Hắc Liên. Tô Huyền thản nhiên nói. Ai nha, đạo hữu nói cái gì đó. Hồng Liên ngó sen trắng thanh hà lá, tam giáo vốn là một nhà. Làm gì khách khí như vậy a? Không thể không nói, Kim Liên đạo trưởng cũng là tinh thông trở mặt tuyệt chiêu. Chỉ bất quá cái này điều khiển ngọc thạch tiểu kính công pháp khả năng có chút dườm già. Bởi vì dính đến tri thức mặt quá mức phức tạp, cho nên điều khiển ngọc thạch tiểu kính công pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không sao, Tô Huyền thản nhiên nói, hắn có thể tùy thời đốn ngộ, không cần phải lo lắng. Một giây sau, song phương trao đổi một chút. Hắn biết Kim Liên đạo trưởng mặc dù thoạt nhìn như là một cái già ngân tệ, nhưng là đối với có được sách mảnh vỡ người hay là mười phần thiện ý, chỉ bất quá để Kim Liên đạo trưởng nơi đó sách nhân viên quản lý lời nói. Nói như thế nào đây, có chút làm khó Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng căn bản không hiểu được như thế nào mở rộng sách mảnh vỡ viễn trình liên lạc ưu thế, nhưng là hắn khác biệt. Chứng kiến xuyên qua trước trò chuyện nhóm ứng dụng, hắn đơn giản quá quen thuộc. Mà lại, sách mảnh vỡ hoàn toàn có thể làm được một cái đề phối nhóm nói chuyện phiếm. Đạt được quản lý sách công pháp sau, hắn hoàn toàn có thể thành công nhóm nói chuyện phiếm này siêu cấp nhân viên quản lý. Sách nhóm nói chuyện phiếm quyền hạn không giống mặt khác nhóm nói chuyện phiếm linh hoạt như vậy. Ai đối với khống chế sách mảnh vỡ công pháp độ thuần thục càng cao, ai quyền hạn lại càng lớn. Có tùy thời đốn ngộ nghịch thiên khí bất tại. Hắn hoàn toàn không lo lắng vấn đề này. Đúng rồi, Tô Huyền đạo hữu, ta còn có một chuyện. Gọi ta Tô Huyền liền có thể, Kim Liên đạo trưởng. Như là đã trở thành người một nhà, liền không cần khách khí như vậy. Chương 26, Bạch Trần Tiền Thuế Án, Trấn Kinh Thiên Địa Hội. Cầu thu tàng tiên hoa chương 26, Bạch Trần Tiền Thuế Án, Trấn Kinh Thiên Địa Hội. Cầu thu tàng tiên hoa hướng hồ hắn còn quá trẻ, đúng vậy thói quen bị Kim Liên một cái 50-60 tuổi gọi là đạo hữu. Cái kia bần đạo liền xưng hô ngươi là Tô Huyền tiểu hữu đi. Kim Liên đạo trưởng mỉm cười nói ra. Niên kỷ của hắn lớn hơn một chút, xưng hô một câu tiểu hữu ngược lại là không có vấn đề gì. Đã như vậy, hoan nên Tô Huyền tiểu hữu gia nhập Thiên Địa Hội. Có Tô Huyền như thế một sự giúp đỡ lớn gia nhập sau, dù cho là Kim Liên đạo trưởng biểu lộ đều giãn ra rất nhiều. Sau khi nói xong, Kim Liên đạo trưởng hóa thành một đạo khói xanh thoát ra gian phòng trôi hướng phương xa. Một giây sau, Tô Huyền liền bắt đầu lĩnh ngộ trong tay công pháp. Điều khiển ngọc thạch tiểu kính công pháp đối với người khác mà nói có thể có chút khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Không tới một phút, hắn liền đem công pháp lĩnh ngộ cái đại khái. Một giây sau, hắn mở ra ngọc thạch tiểu kính trò chuyện nhóm hạn chế. Số 6, Hàng Viễn, sách liên lạc hạn chế, giống như mở ra. Số 5, Lệ Na, Thật Nha, chẳng lẽ Kim Liên đạo trưởng đoạt lại sách mảnh vỡ? Một bên khác, vừa mới trở lại chỗ ẩn thân Kim Liên đạo trưởng một mặt một bức. Hắn cũng không có mở ra sách liên lạc hạn chế ai trước đó vì phòng ngừa Tử Liên mượn dùng thân phận của mình tại trong nhóm dở trò xấu. Hắn đem tin tức nói cho mọi người sau liền tắt đi nói chuyện trời đất quyền năng. Chờ chút, chẳng lẽ lại là Tô Huyền tiểu hữu? Kim Liên đạo trưởng hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hắn đem điều khiển ngọc thạch tiểu kính công pháp giao cho Tô Huyền tiểu hữu mới bất quá nửa canh giờ đi. Hiện tại Tô Huyền tiểu hữu thế mà có thể trực tiếp điều khiển. Đây rốt cuộc là cái gì thiên tài a? Số 9, Kim Liên, là số 3 trợ giúp ta đánh chết Tử Liên, đoạt lại số 9 sách mảnh vỡ. Số 5, Lệ Na, hoa, thật hay giả, số 3 lợi hại như vậy. Số 6, Hàng Viễn, A Di Đà Phật, đa tạ số 3 trợ giúp Kim Liên đạo trưởng giải quyết nguy cơ. Hàng Viễn là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ. Hàng Viễn một tên hòa thượng, thế mà mười phần tán thành Kim Liên đạo trưởng một vị đạo sĩ. Thế giới này thật là quá nhỏ. Số 2, Lý Diệu Chân, xảy ra chuyện gì? Tô Huyền hơi sững sờ. Hắn vì cái gì có thể nhìn thấy mỗi một cái sách mảnh vỡ sau tính danh? Hắn nhớ kỹ ban đầu sách ở trong cũng không có chức năng này a, bất quá một giây sau, hắn liền hiểu. Là bởi vì nắm giữ công pháp nguyên nhân. Mỗi một cái sách mảnh vỡ người nắm giữ đều tiến hành gì máu khóa lại, tương đương với thân phận chứng nhận. Mà hắn thuộc về siêu cấp nhân viên quản lý, có thể nhìn ra mỗi người thân phận. Có ý tứ. Bất quá đây đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Hắn đã sớm biết thân phận của tất cả mọi người, chức năng này đối với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Số 9, Kim Liên đạo trưởng, hồi trước ta thừa dịp Điệu Tông đạo thủ ngủ say, vụ trộm chạy về Điệu Tông làm việc, kết quả bị Tử Liên một đường truy sát. Số 9, Kim Liên đạo trưởng, vì tránh né truy sát, ta sẽ được phong tấm gương tặng cùng Trần Cận Nam tiểu hữu. Kim Liên đạo trưởng là có thể xem xét trước đó nói chuyện phiếm ghi chép, cho nên hắn lựa chọn sử dụng một cái danh hiệu đến cách gọi khác. Số 5, Lệ Na, Trần Cận Nam, danh tự nghe thật là lợi hại a. Số 9, Kim Liên đạo trưởng, Tử Liên muốn cướp đoạt Trần Cận Nam tiểu huynh đệ tấm gương, nhưng là bị Trần Cận Nam tiểu hữu một kích đánh giết. Số 2, Lý Diệu Chân, một kích đánh giết. Không có nói đùa chớ, Kim Liên đạo trưởng không phải đã nói, Tử Liên có tứ phẩm đỉnh phong thực lực sao? Tại phía xa Vân Châu Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân nghe được tin tức này sau trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Liên đạo trưởng đến cùng kéo một cái gì cường giả tới a tam phẩm, hay là nhị phẩm a? Số 3, Tô Huyền, ở chỗ này không ngại nói cho mọi người một cái tình báo, Tiền Thuế Án muốn bị phá. Tô Huyền một câu trực tiếp tại trong nhóm kích thích ngàn cơn sóng. Số 1, Hoài Khánh, thật giả, hung thủ là ai? Số 2, Lý Diệu Chân, số 3 làm sao ngươi biết? Không nghĩ tới Hoài Khánh công chủ cũng là một cái giòm bình phong trách a. Tô Huyền cười nhạt một tiếng. Vừa rồi trong nhóm thảo luận nửa ngày không nổi lên, chính mình một tin tức xuống dưới toàn xuất hiện. Liên quan tới tiền thuế án, hôm nay đưa tặng lá bùa thời điểm. Hắn âm thầm hướng Hứa Thất An tiết lộ một chút mấu chốt tình báo. Nếu như Hứa Thất An không đốc, so sánh đã sớm thuận chính mình cho tình báo tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ sau màn. Số 3, Tô Huyền, người giật dây là hộ bộ thị lang, Chu Hiển Bình. Phủ trưởng công chúa để. Người tới. Hoài Khánh một câu trực tiếp gọi tới mấy vị ngũ phẩm cao thủ. Các người đi giám thị một chút hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình nhất cử nhất động, sau đó hồi báo cho ta. Tuân mệnh. Một giây sau, mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Hoài Khánh cho mày. Cái này mới tới số 3 đến cùng là thân phận gì? Hắn vì cái gì có thể tinh chuẩn bạch ra tiền thuế án hung thủ sau màn, hơn nữa còn nói ra bản án sắp cáo phá. Nàng thân là phía quan phương nhân viên căn bản không biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Hoài Khánh đối với số 3 thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Chương 27, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Cầu thu tảng tiên hoa chương 27, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Cầu thu tảng tiên hoa chẳng biết tại sao, từ khi tới qua mấy lần sau giáo phường tí sau. Hắn ngược lại cảm thấy, lịch đại nhân vật chính sau khi xuyên biệt đều muốn đi giáo phường tí quyết định là chính xác. Nhất là tại chuyên môn trong gian phòng. Phú Hương một bên ở phía trước đàn tấu từ khúc. Thanh Âm một bên cho ăn chính mình ăn trái cây, một bên vì chính mình xoa bóp. Hắn cũng không phải là chuyên môn đến giáo phường thi, mà là tại ngoài thành trôn xong người đường lùi qua. Làm sao bị Thanh Âm thấy được, liên tục chối từ đằng sau hay là đến đây. Công tử trên thân giống như có chút hương vị, đợi chút nữa để Thanh Âm phục thị ngươi tắm rửa vừa vặn rất tốt. Phú Hương ôn nhu cười một tiếng mở miệng nói ra. Hai đầu lông mày thậm chí còn có một tia không bỏ. Nếu như không phải mình chân thân không cách nào tiến vào nội thành lời nói, nàng làm sao lại để Thanh Âm thay phục thị đâu. Phải biết nàng đối với mình chân thân dung mạo có tuyệt đối tự tin. Nương tử Thanh Âm nghe xong lúc này ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ đến bên tai lên. Quả thật có chút hương vị. Tô Huyền không nghĩ tới Phù Hương sẽ như vậy thân mật, ngay cả mình trên thân nhỏ xíu hương vị đều phát giác ra được. Vừa mới đi một chuyến bãi tha ma, còn giết chết cái lao đạo. Trên thân không có hương vị lời nói không thể nào nói nổi. Ta nhìn công tử mới vừa từ ngoại thành trở về, sớm đã mệt nhọc không thôi, không bằng hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nâng lên câu nói này, Thanh Âm tay nhỏ càng thêm không chỗ sắp đặt. Rõ ràng nương tử nhà mình mới là hoa khôi, nhưng là ngược lại chỗ tốt đều để cho mình. Chẳng lẽ lại mấy ngày nay nương tử cái kia tới? Không có gì đáng ngại, vừa mới giết chết cái tứ phẩm lão đạo. Tô Huyền tùy ý nói ra. Một giây sau, luôn luôn cầm nghệ song tuyệt phù hương khó được đạn sai một viên dây đàn. Công tử chớ có cùng nô gia nói giỡn. Ta không cùng ngươi nói đùa. Tô Huyền thản nhiên nói. Nghe được tin tức này phù hương triệt để chấn kinh. Đây chính là tứ phẩm cao thủ a, không phải cái gì mèo mèo chó chó. Làm sao tại Tô công tử trong miệng sẽ như thế không đáng giá nhắc tới a? Phải biết, liền xem như nàng chân thân dạ cơ cũng bất quá chỉ là một cái tứ phẩm. Trong lúc đó chỉ có Thanh Âm sửng sốt một chút. Cái gì là tứ phẩm a? Thân phận chân thật của nàng chính là phù hương thị nữ. Đối với các loại hệ thống tu luyện có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Huyền lười biếng tựa ở cẩm tháp bên trên, hoa khôi phù hương mặc hoa lệ váy dài, vuốt tay cụp xuống. Mới vừa rồi còn hết sức chuyên chú đánh đàn tâm lập tức liền không yên tĩnh. Mà Thanh Âm thì là một bên bỏ bay, một bên dành thời gian bóp chân. Đợi đến bọn nha hoàn đốt nóng quá nước sau, Tô Huyền đã rất tự nhiên tại Thanh Âm tay nhỏ phục thị bên dưới tắm rửa. Khi quần áo từng kiện cởi ra đằng sau, Thanh Âm bị trước mắt thân thể cao giáo, khỏe đẹp cân đối dương cương thân thể cho sợ ngây người. Cái này, không có nữ nhân kia có thể cự tuyệt dạng này một bức thân thể. Đây chính là tứ phẩm võ phu thân thể chỗ cường đại, không có bất kỳ cái gì thì thừa, cũng sẽ không để cơ bắp ảnh hưởng đến thân thể tính dẻo dai. Thấy cảnh này, Thanh Âm ánh mắt đã không tự chủ mê ly. Một lần nữa Thanh Âm liền buông lỏng rất nhiều. Tại trong chăn đông hai tay thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Đây đặng tiểu nhuyễn thân thể nằm nhoài trên lưng hắn. Tại Tô Huyền bên thai dịu dàng nói, quan nhân. Một cỗ mùi thơm chui vào lỗ mũi. Sau ba canh giờ, Thanh Âm đã trở thành một bãi bùn nhão một dạng không cách nào đi lên. Phải biết ba canh giờ không phải cực hạn của hắn, mà là Thanh Âm thân thể cực hạn. Thu thập xong đằng sau thân mật là Thanh Âm đắp lên chăn đông. Đi ra sau đại môn hít thở một cái không khí mới mẻ. Thật vừa đúng lúc thế mà tại cửa ra vào thấy được một mặt u oán Phù Hương. Công tử thật sự là thật có nha hương a, kéo dài đến ba canh giờ. Phù Hương cái kia u oán ánh mắt bên trên tràn đầy không tình nguyện. Trời vừa mới sáng, Phù Hương cô nương liền lên một cái thật sớm a. Tô Huyền có chút nói ra. Ai ngờ lời này vừa nói ra, Phù Hương cái kia oán trách ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Cái kia phiên kịch liệt giao chiến, nàng làm sao có thể an ổn nằm ngủ? Ngươi nếu là bản thân đích thân đến, cũng không phải không có duyên phận. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn đối với yêu tộc kỳ thật cũng không có cái gì thành kiến, còn lại là cựu vĩ thiên hồ. Công tử thực sẽ cùng nô gia nói bừa, nô gia liền xem như muốn tự mình tới, cũng phải hỏi qua Ti Thiên giám có đáp ứng hay không à? Phù Hương thần sắc đê mê nói. Nếu như có thể mà nói. Nàng ngược lại là thật muốn tự mình cùng viết ra dạng này bất thế tác phẩm xuất sắc Tô Huyền trao đổi một chút đâu. Tô Huyền lần thứ nhất gặp nhau thời điểm đưa tặng cho nàng bài thơ kia, nàng đến bây giờ còn giữ lại đâu. Không biết công tử có thể lại vì ta viết một bài thơ sao? Phù Hương không tự chủ được mở miệng nói ra. Nơi này cũng có thể nhìn ra, nàng là thật tâm thưởng thức Tô Huyền tài hoa. Bất quá nàng cũng biết, chính mình cái này yêu cầu ít nhiều có chút đường đột. Dù sao mình nói cho cùng kỳ thật cũng bất quá chỉ là cái đánh đàn cùng Tô công tử cũng không có cái gì gặp nhau thôi. Chương 28, kiếm ý làm thơ, Phù Hương chấn kinh. Chương 28, kiếm ý làm thơ, Phù Hương chấn kinh. Ta cự tuyệt. Tô Huyền cũng không có do dự, mà là mười phần quả quyết hồi đáp. Quả nhiên, Phù Hương chẳng biết tại sao sẽ cảm giác được không hiểu thấu thất vọng. liền ngay cả đẹp đẽ trên khuôn mặt cũng khó tránh khỏi hiện ra một tia thống khổ. Xem ra Tô công tử đối với nàng cái này yêu tộc kỳ thật cũng là không thích, chung quy là chính mình tự mình đã tỉnh. Thế là nhìn thật sâu Tô Huyền một chút sau, anh chạy ra ngoài. Trở về, Tô công tử không cần nói nữa, nô gia biết ý của công tử. Tô Huyền khẽ nhíu mày, phù hương tại não bổ cái gì a? Làm sao cảm giác giống như chính mình phụ bạc nàng một dạng? Lại nói hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào đi. Lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói xong. Nghe đến lời này sau, phù hương cũng là dừng bước lại. Quả nhiên, Tô công tử trong nội tâm hay là có ta. Chỉ có thể nói phù hương đã là yêu đương não cấp trên, không cứu nổi. Ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, muốn ta làm thơ cũng có thể. Nhưng là ta cần nhìn thấy ngươi chân diện mục. Tô Huyền biết trước mắt phù hương kỳ thật cũng không phải là chân diện mục. Hắn không có khả năng đối với một cái hư giả bề ngoài làm thơ. Tô lang, đương nhiên có thể. Phù hương trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Sương hô cũng do vừa rồi Tô công tử biến thành Tô lang. Quả nhiên nữ nhân là một cái am hiểu trở mặt động vật, ta kỳ thật cũng không trách phù hương. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Huyền trướng mắt nàng đâu. Náo loạn nửa ngày mới biết được nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, a một giây sau, nàng liền lợi dụng cửu vĩ hồ thiên phú huyền hóa ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Thẹn thùng gương mặt đường vòng cung tại hạ quai hàm giao hội, phát họa ra một tấm yêu mị mặt trái xoan. Môi đỏ tiểu xảo, cánh môi lại đầy đà, trời sinh chính là câu dẫn người. Cái mũi trội hơn, lông mi như phiến, lông mày tu được vừa dài lại thẳng, khóe mắt một vòng đường đỏ. Có thể nói, dạ cơ chân diện mục không chút thua kém tại giáo phường Ti Đông đảo hoa khôi. Thậm chí so những hoa khôi này càng thêm vũ mị, nhất là cái kia khóe mắt một vòng đường đỏ, phản phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Quả nhiên, hay là nhìn xem chân diện mục dễ chịu một chút. Tô Huyền khẽ gật đầu nói, trước đó phù hương mặc dù cũng đẹp, nhưng là bởi vì hắn biết đó cũng không phải đối phương chân diện mục. Lập tức liền muốn mở tơ. Người làm công tác văn hóa sự tình, đương nhiên không thể dùng xét để hình dung. Quá thô bỉ, phải gọi mượn thơ. Nghĩ đến, Lý Bạch biết mình thơ ca có thể tại một thế giới khác rực rỡ hào quang, cũng là sẽ vui mừng đi. Tô lang, cần phải nô ra mài mực. Phù hương lúc này đề nghị. Nhưng là hắn lại lắc đầu. Hoàn toàn không có như vậy tất yếu. Sau đó hắn đưa ánh mắt bỏ vào bên cạnh mai ảnh tiểu cắt trên tường. Một giây sau, quanh thân kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Đây là kiếm ý, Tô lang vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Phù hương dù sao không phải người bình thường. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới này là đỉnh cấp kiếm ý, trách không được tại Tô lang trong miệng, liền xem như tứ phẩm đều không để vào mắt. Lần này nàng là triệt để tin tưởng Tô Huyền lời nói. Ván tỉnh. Mỹ nhân quyển rèm châu, sâu ngồi nhỏ mày ngài. Nhưng gặp nước mắt ở ướt, không chi tâm hận ai. Mỹ nhân quyển rèm châu, sâu ngồi nhỏ mày ngài. Phù hương không ngừng lẩm bẩm nói. Tô Huyền rất biết bắt lấy tâm lý của các nàng, biết được các nàng thích nhất là cái gì đề tài. Tâm hoa vấn liêu cũng không thể không để thơ khuyên oán, đi cho hắn viết một bài biên tái thơ đi. Mà lại thơ này hoàn toàn có thể sẽ giúp trợ phù hương danh khí nâng cao một bước. Đi nói không chút nào khoa trương, bài thơ này hoàn toàn có thể tạo ra một cái đỉnh cấp hoa khôi đi ra. Tô lang. Tình thâm thời khắc, phù hương thậm chí đều bất chấp gì khác muốn ôm đi lên. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Ngừng. Tô Huyền một tay lấy phù hương ngăn cản. Hay là ngươi chừng nào thì bản thể tới gặp ta rồi nói sau. Sau đó, hắn không để ý phù hương ánh mắt u hoán kia rời đi mai ảnh tiểu cắt. Bất quá rời đi mai ảnh tiểu cắt sau, hắn cũng không hề rời đi giáo phường ti. Mà là tìm được giáo phường ti tú bà. Vị này Tô công tử, không biết tìm ta có cái gì phân phó a? Tú bà đương nhiên là nhận biết Tô Huyền. Hiện tại Tô Huyền thanh danh tại cả giáo phường tư đã biến thành đỉnh lưu. Không ít hoa khôi tranh cướp giành giật đều muốn để Tô Huyền ngủ lại một đêm. Nhưng là làm sao Tô Huyền nhưng xưa nay chưa từng có loại ý nghĩ này. Phù Hương văn tự bán mình, ta muốn. Hắn trực tiếp làm sai lưu loát nói ra. Mặc dù hắn cùng Phù Hương không có quan hệ gì, nhưng là ngụy trang thành Phù Hương giả cơ cũng coi là nữ nhân của mình. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. A Uber, vị gia này, Phù Hương thế nhưng là chúng ta giáo phường ti đầu bài a. Phải biết tại ngày trước đó Phù Hương cô nương thế nhưng là một mực bán nghệ không bán thân đó à? Nhưng là một giây sau, Tô Huyền lười nói cái gì, trực tiếp từ ngọc thạch tiểu kính ở trong móc ra 1.000 lượng hoàng kim. Dù sao những hoàng kim này đối với hắn mà nói, toàn bộ là số không chi phí. Đây là trước đó mình tại hộ bộ thị lang trong sòng bài thắng. Ra, nhiều, nhiều lắm. Tú bà tự nhiên không phải không nhãn lực độc đáo. Đợt, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 29, nát quả quýt chính là nát quả quýt. Chương 29, nát quả quýt chính là nát quả quýt. Suy nghĩ một lúc lâu sau, tú bà vậy mà đem những này toàn bộ lui trở về. Đây cũng là để Tô Huyền có chút ngoài ý muốn. Tô công tử, về sau ngài nếu có thể nhiều vào xem một chút nhà chúng ta mấy vị khác hoa khôi, ta liền hài lòng. Tiền này ngài hay là thu cất đi. Không thể không nói, tú bà là cái có thương nghiệp ánh mắt. Tiền là việc nhỏ, nếu có Tô Huyền cái này đỉnh tiêm tài tử tại. Chỉ cần có thơ liền có thể liên tục không ngừng sinh ra hoa khôi. Tiền nhận lấy là được, ta làm việc không có bá đạo như vậy. Tô Huyền lắc đầu. Mấy vị khác hoa khôi chính hắn sẽ đi, nhưng là cùng hiện tại không quan hệ. Nhớ kỹ, chuyện này thay ta giữ bí mật là được, không cần thiết để phụ hương biết. Nhận lấy tiền tú bà tự nhiên thơ 10 triệu cái đáp ứng, a đã có thể được đến một số lớn chuộc thân tiền, lại có thể mượn phụ hương danh hào hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Yên tâm đi, Tô công tử, sự tình chúng ta minh bạch. Tại tiếp nhận phụ hương văn tự bán mình sau, hắn tiện tay một mũi lửa liền đốt rủi. Hành động này tại tú bà xem ra đơn giản kinh điệu xuống đi. Không hổ là Tô công tử, a tiện tay liền đốt rủi đơn giản 1.000 lượng hoàng kim văn tự bán mình. Rời đi giáo phường thì sau, hắn lại thấy được quen thuộc bán thanh quất. Lão bản, đến 10 đồng tiền thanh quất. Làm xong hết thảy sau, Tô Huyền Tài trở lại phủ quốc sư. Sau đó mấy ngày nay hắn ngược lại là cũng không có ra ngoài, mà là tại trong phủ quốc sư mặt dốc lòng nghiên cứu khống chế sách mảnh vỡ công pháp. Quả nhiên, tại lĩnh ngộ công pháp thời điểm, cái này nghịch thiên khí vận lần nữa trợ giúp Tô Huyền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ sau khi kết thúc, hắn đối với sách nắm giữ đã là lô hỏa thuần thanh tình trạng, chỉ sợ cũng ngay cả Kim Liên đạo trưởng cũng không sánh bằng. Mấy ngày nay phủ quốc sư cũng không phải không có phát sinh những chuyện khác, chỉ ít Lạc Ngọc Hành cuối cùng kết thúc dục hỏa bộc phát 7 ngày này. Tô Huyền, Tô Huyền, ta tới tìm ngươi. Mấy ngày không thấy, Mộ Nam Chi lại tràn đầy phấn khởi tìm đến Tô Huyền. Bởi vì nàng cũng phát hiện, không có Tô Huyền trợ giúp lời nói, nàng chỉ có thể đến phủ quốc sư. Địa phương khác thị vệ cũng sẽ không cho phép nàng chạy loạn. Tuần này đã ngươi đã tới 4 lần. Lạc Ngọc Hành lãnh diễm trên trán hơi nhíu. Mộ Nam Chi rất có thể náo loạn. Nguyên bản lớn như vậy phủ quốc sư kỳ thật hết thảy chỉ có 3 người. Quốc sư Lạc Ngọc Hành, quốc sư đệ tử Tô Huyền, đệ tử ngoại môn làm việc vật tiểu chiêu. Nhưng là từ khi Mộ Nam Chi thường xuyên đến phủ quốc sư sau, toàn bộ phủ quốc sư thật giống như náo nhiệt. Đây không phải trước mấy ngày Tô Huyền bế quan sao? Mộ Nam Chi một mặt hâm mộ nhìn về phía Tô Huyền. Nàng cũng tốt hy vọng giống Tô Huyền cường đại như vậy. Tu đạo cần từ nhỏ luyện, vững chắc căn cơ, ngươi bây giờ niên kỷ quá lớn. Lạc Ngọc Hành lạnh lùng phủi một chút Mộ Nam Chi. Ta không tin, khẳng định là ngươi không muốn dạy ta. Mộ Nam Chi mới không tin đâu, Trấn Bắc Vương phủ tất cả mọi người không dạy chính mình. Nàng không tin là bởi vì chính mình thiên phú vấn đề. Đúng rồi, Tiểu Chiêu, ngươi đang ăn cái gì a? Mộ Nam Chi đưa ánh mắt nhìn về phía biểu lộ quái dị Tiểu Chiêu. Nàng giống như ôm thứ gì đang ăn. Tô Huyền cũng chú ý tới một màn này. Nha đầu ngốc này, ta vài ngày trước cho nàng thanh quất sẽ không còn lại ăn đi. Hắn suy đoán nói. Trên thực tế thật đúng là, bởi vì rất ít đi ra phủ quốc sư nguyên nhân, dẫn đến mỗi lần Tô Huyền mang về thanh quất nàng toàn bộ giữ lại đâu. Liền xem như lại khóc, lại chua cũng muốn ăn. Vương Phi muốn ăn sao? Tiểu Chiêu một mặt mở mịt đưa qua lột tốt thanh quất, để cho ta nếm thử. Mộ Nam Chi còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xanh quả quýt. Nàng trước đó tại Vương phủ chưa từng có nếm qua cái bộ dáng này quả quýt. Bất quá một giây sau nàng liền biết tại sao mình chưa từng ăn qua. Chỉ thấy mặt nàng không biểu lộ lột bỏ một mảnh đưa cho Lạc Ngọc Hành. Thứ gì? Lạc Ngọc Hành còn có chút buồn bực, cái gì quả quýt còn muốn phân ra ăn? Bất quá một giây sau, nàng liền biết tại sao. Nguyên bản thanh lãnh biểu lộ kém chút nhíu mày. Vì cái gì mua loại này quả quýt trở về, đây cũng quá chua đi. Trước đừng thảo luận quả quýt này, nát quả quýt chính là nát quả quýt. Lạc Ngọc Hành, ngươi còn không có đáp ứng dạy ta công pháp tu luyện đâu. Mộ Nam Chi bắt lấy Lạc Ngọc Hành tay không ngừng cầu khẩn nói. Lạc Ngọc Hành cũng là thực sự không có cách nào, cuối cùng mới đồng ý Mộ Nam Chi yêu cầu. Vậy ta liền dạy ngươi Nhân Tông Tâm Kinh đi. Vừa vặn Tô Huyền cũng không có học qua Nhân Tông Tâm Kinh đi, ngươi cũng cùng đi học tập một cái đi. Lạc Ngọc Hành đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền. Bởi vì lúc đó thu đồ đệ thời điểm có chút vội vàng, có thể nói chân trước vừa mặc xong quần áo, chân sau liền thu đồ đệ Nhân Tông công pháp cũng đều không có làm sao chuyển cho Tô Huyền. Tô Huyền cũng muốn học sao? Vừa vặn, ta nhất định sẽ so Tô Huyền càng nhanh học được. Mộ Nam Chi lời thể son sắt nói. Nói tới chỗ này thời điểm, Lạc Ngọc Hành cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Huyền. Lần này, hắn hẳn là sẽ không lại đốn ngộ đi. Đợt, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 30, Tô Huyền đột phá tam phẩm, Lạc Ngọc Hành hối hận. Chương 30, Tô Huyền đột phá tam phẩm, Lạc Ngọc Hành hối hận. Có thể. Tô Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Lạc Ngọc Hành ý nghĩ, hẳn là muốn để Mộ Nam Chi biết khó mà lui. Nhân Tông đạo môn tâm kinh. Ôm ký thủ nguyên, quy về một chỗ. Ôm ký thủ nguyên, quy về một chỗ. Mộ Nam Chi trong lúc nhất thời cảm giác có chút mơ mơ màng màng, có điểm giống từng nghe Tư Thục lão sư giảng bài. Nhưng là ngay lúc này, Tô Huyền quanh thân lần nữa bộc phát ra huyền diệu khí tức. Gia hỏa này sẽ không phải Lạc Ngọc Hành trong lòng lần nữa hiện hiện một cái không thể nào ý nghĩ. Một giây sau, Tô Huyền chu vây khí tức càng ngày càng huyền diệu. Đây là lần nữa tiến vào trạng thái đốn ngộ. Làm sao có thể lại tiến vào trạng thái đốn ngộ? Lạc Ngọc Hành hít sâu một hơi. Nàng làm đường đường Nhân Tông đạo thủ, cả một đời cũng không có từng tiến vào chính mình trạng thái đốn ngộ. Người khác cả một đời tiến vào trạng thái đốn ngộ một lần đều có thể thổi cả một đời. Nhưng là Tô Huyền lại có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đốn ngộ hai lần. Người so với người, tức trên người. Cái gì là đốn ngộ a? Lúc này liền ngay cả Mộ Nam Chi cũng không có tâm tư đi tu luyện. Tô Huyền làm ra động tĩnh quá lớn, nàng căn bản tính không nội tâm. Tại thế giới huyền huyễn bên trong, đốn ngộ là một loại vô cùng trọng yếu khái niệm, bình thường chỉ là người tu luyện trong quá trình tu luyện đột nhiên lĩnh ngộ được một loại nào đó đạo lý hoặc là cảnh giới, từ đó làm tu vi của mình đạt được tăng lên trên diện rộng trạng thái. Loại trạng thái này bình thường là ở người tu luyện thời gian dài trầm tư suy nghĩ hoặc là đã trải qua một ít đặc thù sự kiện đằng sau đột nhiên xuất hiện, là một loại phi thường thần bí cùng khó mà nắm lấy trạng thái. Lạc Ngọc Hành thanh lệ trên nét mặt bắt đầu trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Mà lại, hiện tại Tô Huyền đốn ngộ khí thế sắp trùng kích tam phẩm. Nàng có thể cảm nhận được Tô Huyền chu thân khí thế bắt đầu trở nên hùng hồn đứng lên. Đây là trùng kích tam phẩm điểm báo. Lạc Ngọc Hành trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng lúc trước tổng tứ phẩm đỉnh phong đột phá đến tam phẩm thế nhưng là dùng trọn vẹn thời gian 2 năm rưỡi, nhưng là Tô Huyền tổng tứ phẩm đỉnh phong đột phá đến tam phẩm dùng không đến nửa canh giờ, giống như là nước chảy thành sông đằng sau tự nhiên đột phá một dạng. Cái gì? Ý tứ nói đúng là Tô Huyền muốn bước vào tam phẩm. Mộ Nam Chi trong chốc lát có chút thất thần. Tam phẩm, tam phẩm. Nàng không ngừng lẩm bẩm nói. Thế nhưng là vì cái gì ta cùng Tô Huyền một khối học tập công pháp, nhưng là ta phản ứng gì đều không có a. Mộ Nam Chi mười phần không phục lẩm bẩm nói, tất cả mọi người là người, vì cái gì Tô Huyền có thể như thế tú a? Ta nói, công pháp tu luyện hay là cần từ dưới đặt nền móng, ngươi bây giờ Lạc Ngọc Hành mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng ngươi lớn tuổi. Tốt, Lạc Ngọc Hành ngươi vậy mà trêu chọc ta. Không phục Mộ Nam Chi lúc này cùng Lạc Ngọc Hành đùa giỡn cùng một chỗ. Hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân vui đùa ầm ĩ dáng vẻ liền tính cả là nữ nhân tiểu chiêu đều chùa đứng lên. Quốc sư dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, đã có nữ tử tuổi trẻ trắng non da thịt, lại thành công tục nữ con vũ mị, gồm cả hồng trần người thế ngoại phiêu dật. Mà Vương Phi mắt tròn mà mị, giống nhàn nhạt hồ nước xuyên vào sáng chói bảo thạch, có ánh mà động người. Môi của nàng sung mãn hồng nhuận phấn phớt, khóe miệng đẹp đẽ như khắc, tựa như dụ người nhất anh đào, dẫn dụ nam nhân đi âu yếm. Chua, quá chua. Không đối. Vị chua là quả quýt bên trên. Một giây sau, Tô Huyền Chu vây khí tức bắt đầu bình ổn. Khi hắn mở mắt thời điểm vừa hay nhìn thấy Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành đang đánh náo. Hai người các nàng tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình làm ngoại nhân, a hai cái không phân sản sản nhau mỹ nhân tuyệt thế tụ tại bên cạnh mình vui đùa ầm ĩ khụ khụ. Lạc Ngọc Hành tranh thủ thời gian ngừng chơi đùa hành vi. Nàng dù sao xem như Tô Huyền sư phụ, tại đồ đệ mình trước mặt, chí ít nên có một cái sư phụ hẳn là có dáng vẻ. Tô Huyền, ngươi tam phẩm sao? Mộ Nam Chi một mặt chờ mong nhìn về phía Tô Huyền hỏi. May mắn thôi. Tô Huyền thản nhiên nói. Không cần kiêm tốn, tại cái tuổi này tấn thân trở thành tam phẩm đã coi như là ngàn năm khó gặp thiên tài. Lạc Ngọc Hành há miệng nói ra. Tô Huyền thiên phú, cho dù là nàng đều muốn ảm đạm phai mờ, thậm chí lòng của nàng đều đã bắt đầu không bình tĩnh. Một đoạn thời gian không thấy, thân là đồ đệ Tô Huyền tu vi đều nhanh muốn vượt qua chính mình. Cái này khiến Lạc Ngọc Hành xa vào đến to lớn xoắn xuýt ở trong. Vì bảo hộ chính mình lão sư uy nghiêm, nàng nhất định phải đột phá nhất phẩm. Thế nhưng là muốn đột phá nhất phẩm, nhất định phải cùng Tô Huyền song tu. Nhưng là cùng Tô Huyền song tu sau, lão sư của mình uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì. Chuyện này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Hiện tại Lạc Ngọc Hành đã có một tia hối hận. Sớm biết lúc trước liền không nên thu Tô Huyền làm đồ đệ. Lời như vậy lúc đó hai người nếu như kết làm đạo lữ nói cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là bây giờ, Lạc Ngọc Hành nhìn thoáng qua Tô Huyền, trong lòng khẽ thở một hơi. Đợt, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 31, lần nữa lấy ra cơ duyên, ban thưởng, Long Thần Công. Chương 31, lần nữa lấy ra cơ duyên, ban thưởng, Long Thần Công. Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu. Hiện tại chính mình cùng Tô Huyền sư đồ chi danh đã định. Lạc Ngọc Hành chỉ có thể ép buộc chính mình vứt bỏ rơi trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Không nghĩ tới Tô đại ca thiên phú thế mà mạnh như vậy. Mộ Nam Chi linh động mắt nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Liên liên xưng hô cũng từ vừa mới bắt đầu Tô Huyền biến thành Tô đại ca. Đâu chỉ, một tháng trước Tô Huyền hay là lục phẩm. Vẹn vẹn đã qua một tháng sau, Tô Huyền liền đã bước vào tam phẩm cảnh giới. Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt tràn đầy mê ly. Tông lục phẩm vượt qua đến tam phẩm. Tại người bình thường tới nói là cả một đời cũng không từng đến nơi đường. Cho dù là đối với những cái kia đã tam phẩm người mà nói, đó cũng là đã trải qua mấy chục năm lắng đọng. Thế nhưng là Tô Huyền chính là có thể như vậy không nói lý ở trong một tháng liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới bước vào tam phẩm. Cái kia, Tô đại ca, có thể hay không giúp ta một chuyện a? Mộ Nam Chi lúc nói chuyện tâm đều đã treo lên. Thấy cảnh này Lạc Ngọc Hành cũng là đoán được Mộ Nam Chi ý nghĩ. Bất quá nàng hay là thật bội phục Mộ Nam Chi. Rõ ràng niên kỷ so Tô Huyền còn lớn hơn một chút, nhưng là chính là có thể cho người một loại trên bức họa tiên gia sĩ nữ cảm giác. Liền ngay cả Lạc Ngọc Hành đều không thể không thừa nhận mỹ mạo của nàng hoàn toàn chính xác xứng được với đại phụng đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Đương nhiên, cũng chính là mỹ mạo xứng được với đệ nhất. Giúp cái gì? Tô Huyền cũng tương tự đoán được Mộ Nam Chi hy vọng. Đơn giản chính là tự do mà thôi. Nàng không nguyện ý trở thành trấn Nam Vương bước vào nhất phẩm đan dược. Lúc 13 tuổi bị đưa vào hoàng cung, trở thành nguyên cảnh đế phi tử. Sơn Hải quan đại thắng sau, trấn Bắc Vương làm đệ nhị đại công thần, nguyên cảnh đế liền đem vị này kinh thành đệ nhất mỹ nhân tặng cho hắn. Đằng sau một mực bị nuôi dưỡng tại vương phủ, chỉ chờ trấn Bắc Vương trùng kích nhị phẩm lúc cướp lấy nàng linh ẩn nhất cử tấn cấp. Cho nên, hắn nhìn thấy Mộ Nam Chi lần đầu tiên cũng đã nói nàng cũng là một kẻ đáng thương. Nhìn thấy Tô Huyền trầm mặc không nói, Mộ Nam Chi lập tức hoảng hồn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì? Mộ Nam Chi lấy dũng khí nói ra. Nàng cũng minh bạch toàn thân mình trên dưới khả năng hấp dẫn Tô Huyền chỉ có trong cơ thể mình linh vận. Có trong cơ thể mình linh vận trợ giúp, Tô Huyền liền có thể xông phá nhị phẩm vượt qua thiên kiếp bước vào nhất phẩm. Nhưng là đang nghe điều kiện của mình sau, Tô Huyền ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh. Cái này kém chút để Mộ Nam Chi số lượng không nhiều lòng tự trọng phá toái, thậm chí để nàng hoài nghi từ bản thân có phải là không có mị lực. Hôm nay nàng cũng không có sử dụng bồ đề vòng đeo che lớp dung mạo của mình a có thể. Ngay tại Mộ Nam Chi mất hết can đảm thời điểm, Tô Huyền thanh âm truyền đến. Kỳ thật cùng Mộ Nam Chi không quan hệ. Coi như hôm nay Mộ Nam Chi không cầu chính mình cũng nhất định sẽ giết Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương cũng chính là Hoài Vương cô phụ Bắc Cảnh Bách Tính tín nhiệm. Vì tấn thăng không từ thủ đoạn, cùng Vu Thần giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn sát Sở Châu thành Bách Tính, luyện chế huyết đan, một tay tạo thành huyết đồ 3000 giảm thảm án. Mà lại điểm thời gian này, chỉ sợ thảm án đã phá bảo. Hôm nay coi như Mộ Nam Chi cũng không có đưa ra điều thỉnh cầu này, Hoài Vương cũng không gặp được sang năm mặt trời. Tích, chúc mừng ký chủ tiệt hồ hứa thất an khí vận, thu hoạch được ban thưởng, Long Thần Công. Long Thần Công, thiên hạ chí cương chí dương công pháp, do Long Thần sáng lập, hết thảy là 9 tầng, chiêu thức danh tự có, Lôi Long phá phòng, Thanh Long xuất hải, Long đẳng tiểu châu, Kinh Thiên cùng Long, Chiến Long Thiên Hạ, Huyết Long Đồ Ma, Long Phệ Bát Phương, Cùng Long Liên Trảm, Lôi Kinh Thương Long. Long thần công có thể phi hành ở không trung, biến hóa hình rồng công kích địch nhân, dùng cái này công có thể trừ độc, chữa thương, đoạt vận, hộ thể, biến hóa đa đoan, uy lực vô tận. Có ý tứ. Tô Huyền đã cảm thấy, chính mình thông qua Tiệt Hồ Mộ Nam Chi lấy ra Hứa Thất An trên người khí vận còn kém Lâm Môn một cước. Kỳ quái, làm sao cảm giác Tô Huyền hôm nay trở nên như thế hấp dẫn người đâu? Lạc Ngọc Hành âm thầm nghi ngờ nói. Vừa mới trong nháy mắt, nàng cảm giác Tô Huyền đối với nàng lực hấp dẫn trở nên càng thêm chí mạng. Phải biết trước mấy ngày nàng vừa mới ức chế thể nội dục hỏa, vì cái gì lúc này lại đột nhiên sao động a, thật kỳ quái. Nhờ vào Long Thần Công trợ giúp, Tô Huyền hiện tại có thể hội tụ thiên hạ khí vận. Mà đây đối với tu luyện Nhân Tông công pháp Lạc Ngọc Hành lực hấp dẫn là chí mạng. Tu luyện Nhân Tông công pháp liền bắt buộc muốn cùng người có đại khí vận song tu. Dạng này song phương mới có thể trung hòa thể nội âm dương chi lực, từ đó trợ giúp song phương đột phá nhất phẩm hạn chế. Đối với Tô Huyền tới nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Bản thân hắn chính là người có đại khí vận, nhưng là đối với Lạc Ngọc Hành tới nói không được, nàng nhất định phải cùng người có đại khí vận song tu mới có thể bước vào nhất phẩm. Vì cái gì lần trước, trong cơ thể ta công pháp không có bất kỳ cái gì phản hồi đâu? Lạc Ngọc Hành lâm vào nghi hoặc, nàng nghĩ đến chính mình cùng Tô Huyền lần thứ nhất. DS, cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 32, Tô Huyền danh chấn kinh thành. Chương 32, Tô Huyền danh chấn kinh thành. Một bên khác, đã canh nhân nha môn. Hứa Thất An đem Tô Huyền lời nhắn nhủ sự tình thành thật thật toàn bộ nói cho Ngụy Uyên. Nói như vậy, vị kia Tô đạo trưởng cho ngươi gợi ý hung thủ sau màn là hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình. Phong trà ở trong, Ngụy Uyên một bộ áo xanh ngự khí ôn hòa nói, ti chức không dám giấu giếm, nhờ vào Tô đạo trưởng nhắc nhở, kết hợp ti chức điều tra, có thể vững tin tiền thuế án hung thủ sau màn chính là Chu Hiền bên trong. Hứa Thất An không dám ngẩng đầu hồi đáp. Tô Huyền. Ngụy Uyên chỉ là lặp lại. Tô Huyền rốt cuộc là ai? Cùng quốc sư có quan hệ gì? Tại sao phải làm như vậy? Một loạt vấn đề đều để Ngụy Uyên có chút không hiểu được. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến hai người tự mình gặp mặt mới có đáp án. Chu Hiển Bình sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ngụy Uyên khoát tay áo. Hôm nay đã canh nhân tại tuần nhai thời điểm phát hiện Chu Hiển bên trong cả nhà bị giết, chỉ có con hắn Chu Lập bởi vì ngày đó không ở trong nhà tránh thoát một kiếp. Nhưng là đã canh nhân đã tại Chu gia ở trong tìm được các loại mật tín, thông qua khảo vấn Chu Lập cũng xác nhận tiền thuế án hấp thụ phía sau màn. Thiên Nu, nghĩa phụ, một đạo khí chất âm nu, dung mạo tuấn mỹ chiêng vàng xuất hiện tại Ngụy Uyên bên người, chính là Ngụy Uyên nghĩa tử Nam Cung Thiên Nu. Đem vụ án chuyển giao hình bộ cùng đại lý tự kết án đi. Hắn hiện tại quan tâm cũng không phải là đã định bản án, mà là Tô Huyền. Liền ngay cả mình nhị phẩm thực lực đều nhìn không thấu. Thiên Nu, hôm nào ngươi tự mình đi một chuyến phủ quốc sư, mời Tô đạo trưởng đến đây phẩm trà. Ngụy Uyên đã có từ trước ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá lúc đó đã canh nhân bề bộn nhiều việc xử lý tiền thuế án, hiện tại đưa ra không đến, hắn ngược lại là thật muốn gặp một chút vị thanh niên này tài tuấn. Vị kia Tô đạo trưởng nhưng rất khó lường a. Nam Cung Thiên Nu mở miệng nói ra. Ta nghe nói thời gian trước giáo phường tư truyền ra hai bài thơ trực tiếp tại Đại Phụng Hoàng Thành nhấc lên không ít phong vân. Nghe nói liền Liên Vân Lộc thư viện bốn vị đại nho cũng đối này thưởng thức không thôi. A, còn có việc này. Liên quan tới điểm này, Ngụy Uyên ngược lại là không nghĩ tới. Lúc đó cái này hai bài thi từ giáo phường Ti Hoa Khôi phủ hương chỗ nào chuyển tới? Ta tự mình đã điều tra một phen, phát hiện cái này hai bài thơ toàn bộ xuất từ Tô đạo trưởng. Nghe nói như vậy thời điểm dưới mặt đất Hứa Thất An rõ ràng ngây ra một lúc. Lúc này Hứa Thất An cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại Tô đạo trưởng cũng giống như mình đều là người xuyên việt sao? Cái này hai bài thơ đồng thời xuất hiện, Hứa Thất An chí ít có 7 thành nắm chắc xác nhận. Hôm nào lúc gặp mặt muốn hay không thăm dò một chút. Nếu nói như vậy Ngụy công, thuộc hạ cáo lui. Hứa Thất An nói xong cũng rời đi phòng trà. Một bên khác Hoài Khánh phủ công chúa, tại tiền thuế án đưa cho hình bộ cùng đại lý tự thời điểm, Hoài Khánh đồng dạng nhận được tin tức. Làm sao có thể? Thật cùng số 3 nói một dạng. Hoài Khánh xuất ra viên kia ngọc thạch tiểu kính, phía trên còn biểu hiện ra vài ngày trước số 3 lưu lại tin tức. Hắn nói qua mấy ngày tiền thuế án liền biết giải. Đương nhiên hôm nay đã canh nhân liền đem kết án báo cáo đưa ra tới. Công chúa điện hạ, căn cứ đã canh nhân trên báo cáo, là một tên chiêng đồng bổ sung vụ án quá trình. Chiêng đồng. Hoài Khánh một chút liền đoán được cái này nhất định là có người cố ý đẩy ra tấm mộ tôi. Đem tiền thuế án kết án phân tích đưa tới, ta muốn nhìn. Một giây sau, một tên ngũ phẩm cảnh giới thuộc hạ biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, một đống hồ sơ phân tích ra hiện tại Hoài Khánh trước mặt nói thật điều tra Hứa Thất An người giật dây thân phận hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Bởi vì Tô Huyền ngay từ đầu tại cùng Hứa Thất An lộ ra hung thủ sau màn thời điểm cũng không có dự định che giấu tung tích. Vẹn vẹn trong một lát, Hoài Khánh tìm đến người giật dây. Nhân Tông đệ tử, Tô Huyền. Chẳng lẽ cái này Tô Huyền chính là số 3 sao? Hoài Khánh rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này thông qua phân tích, nàng đối với mấy vị khác thiên địa hội thành viên cũng ít nhiều có một điểm giải. Nhưng là duy chỉ có cái này số 3, nàng làm một chút tình báo đều không có. Nếu như số 3 thật là Tô Huyền lời nói, phải nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút. Hoài Khánh dâng lên mời chào chi tâm. Tô Huyền nếu có thể đánh giết tứ phẩm đỉnh phong Tử Liên, thực lực kia tối thiểu cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Đây đối với Hoài Khánh tới nói đơn giản có thể tính bên trên một sự giúp đỡ lớn. Số 1, Lâm An, tiền thuế án sát thực phá. Số 6, Hàn Viễn, A Di Đà Phật, quả nhiên cùng số 3 nói tới một dạng. A số 5, Lệ Na, đúng rồi, số 3 đâu, vì cái gì lúc này số 3 không ra a? Tại phía xa Miêu Cương Lệ Na đối với kia cái gì tiền thuế án căn bản không quá cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ là gặp đến mọi người đều quan hệ, cho nên nàng mới tượng trưng cũng quan tâm một chút. Trên thực tế nàng ngay cả cái gì là tiền thuế cũng không biết. Số 6, Hàng Viễn, không rõ ràng. Lúc này Hàng Viễn do dự một chút, hắn muốn để mọi người điều tra một chút hắn sư đệ Hàng Tuệ bị người hại chết vụ án. Bất quá cuối cùng Hàng Viễn vẫn là không có nói ra miệng. DS, câu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 33, Vạn Yêu Quốc lôi kéo, Long Thần Công đại thành. Chương 33, Vạn Yêu Quốc lôi kéo, Long Thần Công đại thành. Một bên khác phủ quốc sư, Tô Huyền hoàn toàn chính xác không có thời gian đi cùng mấy vị thành viên khác giao lưu tiền thuế án tường tình. Thu hoạch được Long Thần Công sau trước tiên hắn liền lựa chọn lần nữa bế quan. Tại Long Thần Công trợ giúp bên dưới, tu vi của hắn bắt đầu cấp tốc tăng lên, thậm chí có loại trùng kích tam phẩm đỉnh phong xu thế. Cũng chính là hiện tại Lạc Ngọc hành không rõ ràng. Bằng không mà nói, trong vòng một ngày từ mới vào tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, Tô Huyền tốc độ tu luyện không biết muốn đả kích bao nhiêu người. Người so với người, tức trên người. Người khác tổng tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong tối thiểu cần thời gian 4-5 năm đi củng cố cơ sở. Nhưng là Tô Huyền khác biệt. Hắn sáng hôm nay đột phá tam phẩm, ban đêm liền đi tới tam phẩm đỉnh phong. Mấu chốt Tô Huyền căn cơ còn 10 phần hùng hậu, cũng không phải là loại kia đốt cháy giai đoạn đột phá. Lúc này phủ quốc sư trên không loáng thoáng có Long Thần hiện hiện, tựa hồ lại một loại bay lên chi thế đang nổi lên. Mai Ảnh tiểu cát, Phú Hương một mặt si nhiên quan sát lấy chính mình vẽ phòng theo thi tác. Mỹ nhân quyển rèm châu, sâu ngồi tần mày ngài, nhưng gặp nước mắt ở bước, không chi tâm hận ai. Phú Hương sắc mặt ngậm xuân, mắt chảy khinh màu, tựa hồ còn đắm chìm tại Tô Huyền làm thơ ca ở trong không thể tự kiềm chế. Muội muội thật có nha hứng, lúc này còn có tâm tình tưởng thơ. Một vị mặc váy lam nữ tử cao gầy xuất hiện tại Phú Hương sau lưng. Thanh cơ. Phú Hương nhìn thấy tới sau vội vàng đem trong tay thi tác giấu đi. Không cần ngụy trang, ta đối với ngươi nhà cái kia tiểu tình lang tài hoa đúng vậy cảm thấy hứng thú. Thanh cơ âm cảm nhận rất thanh tịnh nói. Phú Hương nghe xong cũng là thẹn thùng đứng lên. Đúng rồi, quốc chủ phái ngươi qua đây thế nhưng là có sắp xếp gì không? Phú Hương nghĩ đến Thanh cơ tới mục đích. Tứ phẩm trở lên yêu tộc phàm là bước vào đại phụng hoàng thành một bước đều sẽ bị giám chính cảm giác được. Không cần lo lắng, quốc chủ nói, giám chính là sẽ không xuất thủ. Thanh cơ lòng tin tràn đầy. Nàng trước khi đến đã sớm từ quốc chủ làm sao biết. Giám chính là sẽ không tham gia các nàng tiếp xuống hành động. Vậy ngươi mục đích lần này là? Phú Hương biểu lộ có chút hiếu kỳ dò hỏi. Muội muội ngươi đã quên, thời gian trước hay là ngươi cùng quốc chủ nói qua một tên nhân tông đệ tử khám phá thân phận của ngươi. Thanh cơ ánh mắt sạch sẽ thanh tịnh đến như là ngân linh bình thường. Trải qua Thanh cơ nhắc nhở, Phú Hương đột nhiên nghĩ tới. Tô công tử hắn không phải còn không đợi Phú Hương giải thích, Thanh cơ liền ngắt lời nói. Không cần giải thích, quốc chủ ý tứ không phải muốn nhằm vào ngươi cái kia tiểu tình lang, mà là phái ta đến xem có hay không lôi kéo cơ hội hợp tác. Thanh cơ thản nhiên nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Thế nhưng là, Tô công tử, hắn dính đến Tô Huyền, Phú Hương có chút do dự. Muội muội, ngươi ta vốn là một thể, hoàn toàn không cần thiết ẩn tàng cái gì. Thanh cơ vừa cười vừa nói, các nàng chín cái tỷ muội kỳ thật đều là quốc chủ phân hồn. Nói cho cùng, các nàng kỳ thật cũng đều là một thể. Thời gian trước, Tô công tử trợ giúp đả canh nhân phá tiền thuế án, ta đang nhớ chúng ta muốn hay không cùng Tô công tử thẳng thắn. Phú Hương biết, các nàng dành tang bạc hồ bên dưới đồ vật sự tình khẳng định là không thể gạt được Tô Huyền. Không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn nói cho Tô Huyền, hiển lộ rõ ràng các nàng yêu tộc thành ý hảo muội muội của ta à, nào có đàm phán ngay từ đầu liền đem quyền chủ động toàn bộ giao ra à. Thanh cơ ngọt ngào cười một tiếng. Chính mình cô muội muội này xem ra thật là rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế. Buổi tối hôm nay ta sẽ đi một chuyến phủ quốc sư, nhìn xem vị này có thể đem ngươi mê thần hồn điên đảo tiểu tình lang đến cùng dáng dấp ra sao. Thanh cơ vừa mới dứt lời, Phù Hương không hề nghĩ ngợi liền phản bác. Đi phủ quốc sư, ngươi điên rồi, nhân tông đạo thủ, đại phụng quốc sư Lạc Ngọc Hành cũng không phải dễ chơi à. Trong lúc nhất thời, Phù Hương bị chính mình cái này tỉ tỉ lá gan cho cả kinh nói. Nếu như bị Lạc Ngọc Hành phát hiện lời nói, chỉ sợ các nàng yêu tộc nhiều năm như vậy mưu đồ liền thất bại trong gang tấc. Yên tâm đi muội muội, ta muốn đi tìm ngươi cái kia tiểu tình lang, lại không phải đi tìm Lạc Ngọc Hành. Thanh cơ tự tin nói, các nàng hồ tộc am hiểu nhất chính là ngụy trang, nàng tin tưởng chỉ cần không chủ động trêu chọc Lạc Ngọc Hành, nữ nhân kia là không phát hiện được. Không được, quá nguy hiểm, hay là ta mời Tô Lang đến một chuyến Mai Ảnh tiểu cấp đi. Phù Hương kiên trì nói ra, nhưng là Thanh cơ lại lắc đầu, nàng không cùng nhau chính mình một cái đường đường tứ phẩm yêu tộc, lại đối phó không được Tô Huyền một người tông đệ tử. Chuyện này muội muội ngươi liền thả 10000 cái tâm đi. Thanh cơ tự cao thực lực, cũng không có đem Phù Hương hảo ý để ở trong lòng. Kỳ thật ý nghĩ của nàng cũng không có vấn đề gì. Coi như đến lúc đó đánh không lại, chẳng lẽ nàng một cái tứ phẩm chạy đều không chạy nổi sao? Bình thường tứ phẩm đánh tứ phẩm, coi như đánh không lại, cũng không có khả năng chạy đều chạy không thoát. Lại thêm các nàng cũng không phải phổ thông tứ phẩm, mà là yêu tộc quốc chủ tứ phẩm phân hồn. Liền xem như đối mặt tam phẩm, cũng có thể bình yên vô sự đào tẩu. DS, câu hoa tươi, đánh giá phiếu, bình luận, nguyên phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị ngạn tổ bọn họ. Chương 34, tiếng long ngâm vang vọng đại phụng, nguyên cảnh đế chấn kinh. Cầu thu tàng tiên hoa chương 34, tiếng long ngâm vang vọng đại phụng, nguyên cảnh đế chấn kinh. Cầu thu tàng tiên hoa Thanh cơ tính toán con đánh rất tốt. Kế hoạch cũng không có quá lớn xuất nhập. Phú Hương trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Đại phụng hoàng thành, phủ quốc sư. Thanh cơ tránh thoát đại phụng hoàng thành thủ vệ. Hừ, đại phụng càng ngày càng không còn dùng được, đường đường hoàng thành đều có thể bị tùy tiện chui vào. Thanh cơ trên mặt khinh thường. Xem ra đại phụng thật sự là càng ngày càng tệ. Đợi đến Ngụy Uyên vừa chết, chỉ sợ toàn bộ đại phụng rốt cuộc vô lực duy trì toàn bộ thiên hạ. phủ quốc sư này người cũng thật ít, thế mà chỉ có một cái giữ cửa. Thanh Cơ nhìn thoáng qua Tiểu Chiêu phương hướng, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, Thanh Cơ liền đã thăm dò phủ quốc sư đại khái bố cục, trừ chỗ sâu nhất dãy kia bên ngoài sân nhỏ. Bất quá, vì cái gì ta sẽ cảm giác được từng kia sợ hãi đâu? Thanh Cơ chẳng biết tại sao, khi tiến vào đến phủ quốc sư sau luôn cảm giác đến một cô không hiểu thấu uy áp. Uy áp như vậy thật giống như đến từ sâu trong linh hồn, đến từ trong huyết mạch không thể xóa nhòa sợ hãi. Thật sự là chính mình dọa chính mình, ta thế nhưng là yêu tộc ở trong cựu vị thiên hồ nhất mạch, làm sao lại cảm thấy sợ hãi đâu? Thanh Cơ tự rêu nói, toàn bộ yêu tộc huyết mạch đông đảo, nhưng là cựu vị thiên hồ ở trong đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bằng không thì cũng không có khả năng để các nàng cựu vị thiên hồ bộ tộc leo lên vạn yêu quốc quốc chủ vị trí. Cho nên nàng đem vừa rồi sợ sệt quy công cho Lạc Ngọc Hành trên thân. Nếu như là Lạc Ngọc Hành lời nói liền có thể miễn cưỡng nói qua. Đang lúc Thanh Cơ đi vào giữa sân chuẩn bị tìm kiếm Tô Huyền thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cái đỉnh nhỏ ở trong, nửa đêm chui vào phủ quốc sư. Ai? Thanh Cơ vội vàng vận chuyển chân khí, quay đầu nhìn lại, một đạo anh tuấn đến cực hạn nam tử cứ như vậy lặng lặng ngồi tại đỉnh ở trong. Làm sao có thể, lúc nào phát hiện được ta? Thanh Cơ trong lòng có thể là nói phiên Giang Đạo Hải. Nàng cửu vĩ thiên hồ vẫn lấy làm kiêu ngạo ngụy trang thiên phú, thế mà tại bước vào sân trước tiên liền bị người phát hiện, mà lại mấu chốt nhất là chính mình thế mà không có phát hiện đối phương. Nói cách khác, đối phương rất có thể là nhìn xem chính mình từng bước một chui vào tiến phủ quốc sư. Ngươi là bạn yêu quốc công chúa thứ mấy cái phân hồn, Tuyết Cơ, Ú Cơ hay là Thanh Cơ? Tô Huyền trước kia liền phát hiện có người chui vào phủ quốc sư, hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt nữ tử mỹ mạo, kết hợp bạn yêu quốc công chúa mấy cái phân hồn đặc điểm đến xem, hẳn là cái kia gọi là Thanh Cơ. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Thanh Cơ một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Huyền, phảng phất tại xác nhận cái gì. Bất quá Tô Huyền nhưng không có cái kia công phu đi giải thích cái gì. Với bạn, Long Thần Công đại thành, muốn tìm cá nhân thử một chút. Tứ phẩm trung kỳ, miễn cưỡng đủ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thanh Cơ tu vi. Mình bây giờ Long Thần Công đại thành, tu vi cũng tới đến tam phẩm đỉnh phong. Cả sầu không biết làm sao kiểm nghiệm một ít thực lực đâu, đã có người tới đưa gối đầu. Gia hỏa này dự định mạnh lên. Thanh Cơ một đôi hồ mị tử mắt nhìn quanh sinh huy, lập tức liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Phú Hương nói qua, Tô Huyền là tứ phẩm đỉnh phong, toàn lực phía dưới, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là không biết vì cái gì, Thanh Cơ cảm giác mình có chút kìm nén không được hai tay của mình. Hai tay không bị khống chế run rẩy lên, giống như có đồ vật gì bỏ ra tới. Long Thần Công, một tầng, Lôi Long Phá Phong. Một giây sau, Tô Huyền con ngươi bắt đầu biến thành màu tím dựng thẳng trạng. Rất nhanh, Tô Huyền quanh thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Vảy rồng màu tím bắt đầu hiện hiện, một đầu uy áp không gì sánh được Lôi Long xuất hiện tại Thanh Cơ trước mặt. Đây là rồng. Đế tử linh hồn huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, làm sao lại có chân long tại thế? Không có khả năng. Nhưng là Tô Huyền trên người long uy sẽ không lừa gạt người. Thanh Cơ lúc này cái gì cũng không nói hoài tới, thả người nhảy lên liền chuẩn bị thoát đi trước từng. Một giây sau, một trận long ngâm chi uy vang vọng toàn bộ đô thành. Đả canh nhân nha môn, Ti Thiên Giám, Hoàng Cung, Vân Lộc Thư Viện, thậm chí liền ngay cả đại phụ ngoài hoàng thành Thanh Long tự cũng có thể cảm giác được tiếng long ngâm. Đã xảy ra chuyện gì? Rất muốn, giống như có chân long thanh âm. Nói đùa sao, cái này uy áp này. Tô Huyền lơ đãng một trận long ngâm trực tiếp vang vọng đại phụ đô thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lúc này Thanh Cơ sự tình gì cũng không nói hoài tới. Chạy, chạy mau, nắm chặt chạy. Lúc này tứ phẩm trung kỳ thực lực chuyển hóa làm một trận lưu tinh tốc độ một dạng. Nhưng là còn không có móc ra hoàng thành liền bị một cỗ không hiểu thấu uy áp cho chấn nhiếp, không thể động đậy. Không thú vị, còn tưởng rằng có thể tìm một chút việc vui đâu. Tô Huyền giải trừ chân long hình thái. Hắn hay là đánh giá quá cao Thanh Cơ cái này yêu tộc tứ phẩm. Mẹn mẹn là chính mình lấy chơi ác cùng long uy liền ép nàng không thể động đậy. Đừng nói gì đến để nàng và mình so chiêu một chút. Chương 35, Lạc Ngọc Hành thăm dò, Long Phệ Bát Phương. Cầu thu tàng tiên hoa. Chương 35, Lạc Ngọc Hành thăm dò, Long Phệ Bát Phương. Cầu thu tàng tiên hoa. Lúc này Thanh Cơ đã là khóc không ra nước mắt. Sớm biết chính mình liền nghe Phủ Hương lời nói. Tô công tử, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn thay mặt quốc chủ kết giao một chút Tô công tổ. Thanh Cơ mới vừa rồi còn nhìn quanh sinh huy hai mắt, hiện tại chỉ còn lại có mắt trần có thể thấy bối rối. Đúng rồi, Phủ Hương, ta là Phủ Hương tỷ tỷ. Lúc này Thanh Cơ mới nhớ tới Phủ Hương, tranh thủ thời gian cho thấy thân phận của mình. Ta biết, nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi vừa rồi đều không nhất định có thể còn sống rời đi phủ quốc sư. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn vừa rồi chính là bởi vì nhìn ra thân phận của nàng mới nhận lấy lưu tình. Không phải vậy nàng một cái chỉ là yêu tộc tứ phẩm, làm sao có thể chạy xa như vậy? Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một giây sau liền cảm giác được có đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng hướng tới nơi này gần. Ngươi là cựu vĩ thiên hồ bộ tộc a? Ân. Thanh Cơ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Thanh Cơ mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là vẫn thành thành thật thật nghe Tô Huyền lời nói. Một cái trắng đoán không tì vết hồ ly xuất hiện tại Tô Huyền trước mắt. Một giây sau, Lạc Ngọc Hành thân ảnh vừa lúc cảm thấy. Tô Huyền, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như thế kinh khủng long uy? Lạc Ngọc Hành nhìn thấy Tô Huyền sau theo bản năng thở dài một hơi. Chỉ cần Tô Huyền bình yên vô sự liền tốt. Không có gì, vừa rồi ta đang tu luyện công pháp, nhìn thấy một cái không nghe lời tiểu hồ ly, vừa vận thí nghiệm một chút. Tô Huyền tùy ý nói ra. Thí nghiệm công pháp? Tiểu hồ ly? Lạc Ngọc Hành nét mặt bây giờ cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Vừa rồi trận kia long uy. Lạc Ngọc Hành cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vừa rồi nàng ngồi xuống lúc tu luyện đột nhiên bị một trận tiếng long ngâm hấp dẫn. Một giây sau nàng liền tranh thủ thời gian xông lại. Hiện tại Tô Huyền thế mà nói cho nàng đây chỉ là hắn đang thí nghiệm công pháp. Ngươi quản cái này gọi thí nghiệm công pháp. Vừa rồi trận kia tiếng long ngâm chỉ sợ toàn bộ Đại Phụng Đô thành người đều nghe thấy được. Tiểu hồ ly, tới. Tô Huyền tùy ý phất phất tay. Hóa thành tiểu hồ ly thanh cơ không có chút nào dám phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bổ nhào vào Tô Huyền hoài bên trong. Sau đó tùy ý hắn đối với mình cái kia trắng nõn không tì vết lông tóc không ngừng trả đạp. Nàng là tuyệt không dám phản kháng. Hiện tại Tô Huyền trong mắt màu tím long uy còn không có tiêu tán rơi. Vừa rồi đầu kia lôi long lực uy hiếp thật sự là quá mạnh, mà lại trong cặp mắt kia còn chất chứa thiên địa này vạn vật ở trong thuần túy nhất lôi pháp. Loại này lôi pháp thậm chí có thể chúa tể thiên địa, hủy diệt toàn bộ hoàng thành. Đây đối với nàng một cái yêu tộc tổn thương càng là chí mạng. Chạm thử liền thụ thương, lại đụng một chút liền phải chết. Bất đắc dĩ thanh cơ chỉ có thể thần phục với Tô Huyền long uy phía dưới. Cái này, Lạc Ngọc Hành một mặt chấn kinh, khủng bố như vậy thuật thức lại là Tô Huyền đánh tới. Cái này khiến nàng sinh ra lớn lao hứng thú. Phải biết, Lạc Ngọc Hành đã vài chục năm chưa bao giờ gặp có thể tương xứng đối thủ. Hôm nay Tô Huyền cho nàng áp lực lớn lao. Đúng lúc, Tô Huyền cũng muốn thử một chút. Song phương mục đích trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, phơi bày một ít đi. Lạc Ngọc Hành mỹ mâu mắt không chấp nhìn chằm chằm Tô Huyền. Nàng muốn nhìn một chút chính mình cái này đồ đệ đến tột cùng đến cảnh giới gì. Hai người kia muốn làm gì? Nằm ngoài Tô Huyền hoài bên trong thanh cơ có một cái không tốt dự cảm. Bị hù nàng mau từ Tô Huyền trong lực xuống tới, tìm một chỗ trốn đi. Long thần công. Đệ thất trọng, Long vệ bắt phương. Một giây sau, Tô Huyền chu thân khí tức bắt đầu cuồng bạo. Đây là tam phẩm đỉnh phong. Lạc Ngọc Hành trừng lớn hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Sáng hôm nay Tô Huyền không phải mới vừa vận đột phá tam phẩm sao? Làm sao ban đêm cũng đã là tam phẩm đỉnh phong? Lúc này Lạc Ngọc Hành là không có chút nào dám khinh thường mình tên đồ đệ này. Nhị phẩm đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bộc phát, nhưng là theo một trận tiếng long ngâm nhớ tới, trong cơ thể nàng chân khí lập tức bắt đầu chia năm xẻ bảy. Chân khí điều động không được nữa. Lạc Ngọc Hành không thể tin được nói, nàng nhị phẩm đỉnh phong khí tức lại bị Tô Huyền ngăn chặn ở mà lại chẳng biết tại sao, vừa rồi cái kia một trận tiếng long ngâm sau, trong cơ thể nàng khí tức lập tức hỗn loạn, thể nội dục hỏa cũng càng phát không nhẫn lại được. Tô Huyền. Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt bắt đầu mê ly lên. Tình huống không đúng. Một giây sau, mới vừa rồi còn ngưng tụ ở trên bầu trời uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Tốt, thật là khủng khiếp a. Thanh cơ đã bị triệt để sợ ngây người. Nàng hiện tại mới phát hiện, Tô Huyền tại cùng hắn giao thủ thời điểm ngay cả một phần mười lực lượng đều không có sử xuất. Vừa rồi cái kia khí thế kinh khủng để nàng coi là toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt một dạng. Thật mạnh a, Phú Hương, đến cùng tìm cho mình một cái gì nam nhân a. Thanh cơ có chút bội phục Phú Hương. Chương 36, Tứ Phương Tề Tụ, Giám Chính Hiếu Kỳ. Cầu thu tàng tiên hoa chương 36, Tứ Phương Tề Tụ, Giám Chính Hiếu Kỳ. Cầu thu tàng tiên hoa đồng thời, Thanh cơ nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng lửa nóng. Nếu như có thể lôi kéo đến Tô Huyền công tử lời nói, vậy kế tiếp đối phó những cái kia đầu chọc không phải dễ như trở bàn tay. Thanh cơ tâm bắt đầu kích động. Vẹn vẹn là Tô Huyền hiện tại biểu hiện ra chiến lực, liền xem như Tây vực Phật quốc 9 đại Bồ Tát, 18 vị La Hán cũng không phải đối thủ. Mà lại mấu chốt nhất là, Tô Huyền quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến căn bản không có người tin tưởng mới 20 tuổi. Phải biết hiện tại phạm là có thể cùng Tô Huyền qua tay người đều là đã sống mấy trăm hơn ngàn tuổi lão quái vật. Hiện tại liền ngay cả nhân tông đạo thủ, đại phụng quốc sư Lạc Ngọc Hành đều không phải là Tô Huyền đối thủ. Nhất định phải lôi kéo Tô Huyền, dù là không tiếc bất cứ giá nào. Không có sao chứ? Tô Huyền một tay lấy sắp đến cùng Lạc Ngọc Hành đỡ lên. Vừa rồi không biết vì sao, Lạc Ngọc Hành thể nội dục hỏa đột nhiên không nhẫn lại được. Vi sư không có việc gì, thả ta ra tại bị Tô Huyền tự tay đỡ dậy sau, Lạc Ngọc Hành cả người mặt đều trở nên đỏ bừng. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn về phía Tô Huyền đều sẽ đối với nàng sinh ra trí mạng lực hấp dẫn. Hô, đã ngươi nơi này không có việc gì, vi sư cũng yên lòng. Nói xong, Lạc Ngọc Hành tranh thủ thời gian chọn rời đi. Nàng sợ lại ở lại xuống dưới nàng sẽ thật liều lĩnh nhào về phía Tô Huyền trong ngực. Như thế nàng lão sư uy nghiêm nhưng chính là không có chút nào còn lại a có ý tứ. Nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Hành sốt ruột bận bịu hoảng rời đi bộ dáng, chẳng lẽ mình có đáng sợ như vậy? Tô công tử, giống như có người muốn tới. Thanh cơ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Tô Huyền cũng cảm giác được, một giây sau cuốn lên thanh cơ biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù là ban đêm, nhưng là toàn bộ hoàng thành hay là có không ít người nghe được tiếng long ngâm. Một giây sau, vừa rồi bộc phát địa phương chiến đấu lập tức bị một đám người cho vây lại. Nghĩa phụ, người biến mất. Nam Cung Tiến Nhu nhìn quanh một chút bốn phía, một giây sau đi vào cái kia một bộ áo xanh trước mặt. Ngụy Uyên sau lưng càng là đội hình xa hoa. Dương Nghiễn, Thương Luật bên trong, Trương Khai Thái, Chu Dương, Nam Cung Tiến Nhu năm vị trương vàng đang phát sinh long ngâm đằng sau, bọn hắn trước tiên liền hướng nơi này đến đây. Không cần đã lâu, nội các thủ phụ Vương Trinh Văn cũng mang theo không ít đại thần chạy tới. Bọn hắn chỗ ở khoảng cách hoàng cung tương đối gần, chỉ bất quá trên thực lực không bằng đả cá nhân, cho nên mới đến tương đối chậm một chút. Ngay cả Ngụy Uyên đều đã bị kinh động. Không ít triều đình đại thần nhìn thấy Ngụy Nguyên ở phía sau nhau nhau nghị luận. Đến cùng là ai náo ra động tĩnh lớn như vậy? Thế mà ngay cả Ngụy Uyên đều đích thân tới. Chỉ chốc lát, Đại Phụng Hoàng Thành Đại Thái Giám cũng dẫn người chạy tới phụ cận. Tô Huyền một lần nho nhỏ thí nghiệm, trực tiếp đảo loạn toàn bộ Đại Phụng triều đình. Nét mặt của bọn hắn đều nghiêm túc. Ngụy Công cũng phát giác được không? Đại Thái Giám hướng phía Ngụy Uyên cung kính dò hỏi. Không rõ ràng, tựa hồ giống như là tiếng long ngâm, có thể phát ra loại động tĩnh này, chỉ sợ chí ít cũng là nhị phẩm đỉnh phong. Ngụy Uyên biểu lộ nghiêm túc nói, nhị phẩm đỉnh phong. Thủ phụ Vương Trinh Văn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Vừa rồi trận kia long ngâm bên trong đều lộ ra một kia vương giả chi khí, đây là để hắn nhất hoàng, bởi vì bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí đối với Nguyên Cảnh đế tới nói, cái này đều có thể được xưng tụng là khiêu khích. Ngay tại thế lực ba bên suy nghĩ thời điểm, hoàng cung trên tường thành đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Ai? Xoát xoát xoát. Dưới mặt đất một đám đại lão cùng nhau đưa ánh mắt chuyển tới trên tường thành. Chỉ gặp một đạo thân ảnh áo trắng, đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn hắn. Thả ngay tại Nam Cung Tiến Nhu chuẩn bị xuống làm cho thời điểm, Ngụy Uyên xuất thủ ngăn lại. Nghĩa phụ, đây là... Dương Nghiễn có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, giám chính tam đệ tử. Bao quát Ngụy Uyên, Vương Trinh Văn, đại thái giám ở bên trong ba vị đại lao ai cũng không có để ý không người quan tâm. Bọn họ cũng đều biết giám chính tọa hạ tam đệ tử, thuật sĩ tứ phẩm trận sư Dương Thiên Huyễn. Đương nhiên, chính là đầu óc có chút vấn đề. Cho nên một đám đại lao cũng không có coi hắn là chuyện. Thi thiên giám, quan tinh lâu. Bắt quái đại. Ai? Lao sư, ngươi tại than thở cái gì a? Trừ Thải Vi một miệng lớn gặm cà rốt, nhìn thấy lao sư của mình có chút không vui. Luôn luôn xem đồ ăn như mạng Trừ Thải Vi thế mà khó được móc ra một cây cà rốt đưa cho giám chính. Vô sự. Giám chính trầm mặc một lát, quay đầu nhìn xem hoàng cung phát sinh sự tình. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, giám chính rốt cục mở miệng. Chờ ngươi tam sư minh trở về, để hắn lăn tới đây cho ta. Giám chính trong lúc nhất thời thậm chí sẽ cảm giác được đau đầu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Dương Thiên Huyễn là thật có thể cho hắn tranh sĩ diện a, nghĩ tới đây, giám chính ánh mắt bắt đầu trở nên thâm ảo. Ngươi đến tụt cùng là ai? Giám chính lẩm bẩm nói. Chương 37, Thiên Điệu hội chấn kinh, không biết nhất phẩm. Cầu thu tàng tiên hoa chương 37, Thiên Điệu hội chấn kinh, không biết nhất phẩm. Cầu thu tàng tiên hoa hiện trường ba vị người nói chuyện đã thống nhất ý kiến. Loại động tĩnh này tuyệt đối thường nhân có thể đưa tới. Bọn hắn yên lặng đem chuyện nào chuẩn bị phóng tới ngày mai trên triều hội. Ngày mai triều hội nhất định sẽ không bình tĩnh. Tại hiện tại gợn sóng không có gì lạ dưới hoàng thành, kỳ thật sớm đã bị Tô Huyền quay đứng lên. Tin tức truyền rất nhanh, vào lúc ban đêm Hoài Khánh phủ công chúa liền nhận lấy tin tức. Cái gì? Ngươi nói một tên hư hư thực thực là nhị phẩm cao thủ xuất hiện tại hoàng thành? Hoài Khánh có chút khó có thể tin. Nhị phẩm khái niệm gì à? Hiện tại toàn bộ đại phụng trừ giám chính đoán chừng cũng chỉ có quốc sư đại nhân. Không chỉ, căn cứ ngụy công phỏng đoán, đối phương thậm chí có thể là nhất phẩm. Nâng lên nhất phẩm sau, Hoài Khánh cả người sắc mặt đều tê. Nhất phẩm, nói đùa cái gì? Toàn bộ đại phụng bao nhiêu năm chưa từng sinh ra nhất phẩm. Đừng nói đại phụng, coi như tăng thêm những các phương thế lực khác, trừ giám chính bên ngoài đều đụng không ra một cái nhất phẩm. Một giây sau, Hoài Khánh cảm giác được trên người mình ngọc thạch hiếu tiểu kính đang phát sáng. Số 6, Hàng Viễn, hoàng thành đến cùng xảy ra chuyện gì, ta ở ngoại thành đều cảm thấy. Nhìn thấy số 6 phát biểu, Hoài Khánh vội vàng tại trong nhóm nói bổ sung. Số 1, Hoài Khánh, không rõ ràng, căn cứ ngụy công phỏng đoán, rất có thể là nhất phẩm cao thủ tiến nhập hoàng thành. Nhị phẩm, Lý Diệu Chân, nhất phẩm, nói đùa cái gì? Tại phía xa Vân Châu Lý Diệu Chân gọi thẳng không có khả năng. Trừ giám chính bên ngoài, nơi nào nhất phẩm dám ở trong hoàng thành giao thủ? A số 4, Sở Nguyên Trần, chẳng lẽ lại là đạo thủ tại cùng người giao thủ? Thân là nhân tông đệ tử ký danh Sở Nguyên Trần lúc này suy đoán nói. Một bên khác, phủ quốc sư mang theo thanh cơ trở lại gian phòng của mình sau, Tô Huyền lúc này liền chú ý tới thiên địa hội những người khác thảo luận. Xem ra, buổi tối hôm nay làm ra động tĩnh vẫn còn lớn. Số 3, Tô Huyền, nói không chừng là ai nhàn rỗi không chuyện gì làm đang tu luyện công pháp đâu. Số 1, Hoài Khánh, làm sao có thể, trận kia tiếng long ngâm liền xem như tại phủ công chúa ta đều nghe được. Hoài Khánh lúc này liền phản bác. Số 1, Hoài Khánh, bởi vì thân phận nguyên nhân, ta từ triều đình chỗ nào thu hoạch được hoàng thành chuyện phát sinh tình báo tương quan. Điểm này, những người khác ngược lại là không có làm sao chất vấn. Dù sao bọn hắn trước đó liền đã suy đoán số 1 cùng triều đình có quan hệ rất lớn. Số 3, Tô Huyền. Số 3, Tô Huyền, có hay không một loại khả năng, sự tình không có chúng ta nghĩ phức tạp như vậy. Số 3, Tô Huyền, có lẽ là ai tiện tay vì đó. Số 4, Sở Nguyên Trần, rất không có khả năng, loại phẩm cấp tiêm người, mỗi tiếng nói cử động đều có mục đích của mình. Số 4, Sở Nguyên Trần, hiện tại ta cảm thấy chỉ có quốc sư đại nhân có thể sẽ biết chút ít cái gì. Nhìn xem trong đám phát hiện, Tô Huyền có chút giống như cười không phải gáy. Bọn hắn đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp, hoặc là nói bọn hắn não bổ năng lực quá mạnh. Chính mình hôm nay bất quá là lâm thời nảy lòng tham, muốn thí nghiệm một chút long thần công hiệu quả, nhưng lại bị bọn hắn não bổ thành hình dáng ra sao. Số 9, Kim Liên, kỳ thật, số 3 nói cũng có khả năng. Kim Liên đạo trưởng thế nhưng là biết Tô Huyền thân phận đó, ai nhân tông đạo thủ đồ. Số 2, Lý Diệu Chân, mặc kệ phát sinh cái gì, cảm giác tên cẩu hoàng đế kia buổi tối hôm nay đều muốn không ngủ được. Số 1, Hoài Khánh. Phủ công chúa ở trong, Hoài Khánh nhíu mày. Cái này số 2 tại sao phải đối với triều đình địch ý lớn như vậy, a há miệng cẩu hoàng đế, ngậm miệng cầu hoàng đế. Cái này khiến Hoài Khánh dù sao cũng hơi không thoải mái. Dù sao nàng chính là đối phương nói tới cái kia cầu hoàng đế nữa nhi. Bất quá, số 3 đối với chuyện này có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ lại hắn có phương diện này tình báo. Lúc này Hoài Khánh ý nghĩ còn chưa đủ lớn mật. Dù sao hiện tại nàng ngay cả số 3 thân phận là ai cũng không xác định, chỉ là có một thứ đại khái suy đoán. Nghĩ tới đây, Hoài Khánh liền muốn thăm dò một chút. Số 1, Hoài Khánh, đúng rồi chư vị, mọi người gần nhất có thể nghe nói Nhân Tông gần nhất đệ tử Tân Tú, Tô Huyền. Số 4, Sở Nguyên Trần, ta nghe nói qua, nghe ta sư phụ nói qua, vị đồng môn này thế nhưng là danh xưng Nhân Tông trăm năm chưa từng gặp phải thiên tài. Số 4, Sở Nguyên Trần, vì để cho Tô Huyền học tập Nhân Tông công pháp, Nhân Tông mấy vị trưởng lão cố ý đem Tô Huyền đưa đến phủ quốc sư. Số 2, Lý Diệu Trân, thật hay giả a, vậy cái này Tô Huyền là cảnh giới gì a? Tại phía xa Vân Châu, Lý Diệu Trân nghe được tin tức này có chút ý động, cho nên mở miệng dò hỏi. Số 1, Hoài Khánh, số 2 nghe ngóng cái này làm gì? Hoài Khánh có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tô Huyền cùng tại phía xa Vân Châu số 2 hẳn không có bất kỳ quan hệ gì đi. Chờ chút, Thiên Nhân Chi Tranh. Không biết vì cái gì, Hoài Khánh đột nhiên nghĩ đến Thiên Nhân Chi Tranh.